Chương 2283, thổ dân thần linh nơi ẩn náu. Chương 2283, thổ dân thần linh nơi ẩn náu. Đường Chấn rời khỏi chiến trường về sau, một đường đi về phía trước vào. Lúc này ven đường chứng kiến thấy, đã là một mớ hỗn độn, đã từng thịnh cảnh đã sớm không còn tồn tại. Đây hết thảy đều là bái hư không bái vật ban tặng, chúng nó tại thôn vệ lúc, cũng sẽ không chọn lựa thời gian cùng địa điểm. Nhìn thấy ở đâu thuận mắt, liền trực tiếp đến trên một ngụm, một chỗ đen nhánh hư không lỗ hổng cũng theo đó xuất hiện. Hư không quái vật không chỉ một đầu, gặm nuốt lỗ thủng thì không chỉ một chỗ, nhường thần quốc trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Lâu thành tu sĩ nhóm cho rằng thần quốc nhất định hủy diệt, cũng là bởi vì duyên cớ này, thử hỏi này khắp nơi đều có lỗ thủng thần quốc, lại như thế nào mới có thể thủ được. Đường Chấn nhìn thấy sau đó, sắc mặt không buồn không vui, dường như căn bản không có để ở trong lòng. Sự việc đã phát triển đến loại trình độ này, vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không cần phải lại hao hết tâm lực đi giữ gìn. Mọi thứ không có thập toàn thập mỹ, nỗ lực cũng chưa chắc có thể có được hồi báo, bản này chính là lại chuyện không quá bình thường. Đường Chấn tại thi hành lần này kế hoạch lúc thì đã làm tốt rồi thất bại chuẩn bị, duy nhất nhường hắn không ngờ rằng là thất bại nguyên nhân lại cùng cơ thạch bình đài liên quan đến. Chuyện ra khác thường tất có yêu, Đường Chấn không cho rằng cơ thạch bình đài nhắm vào mình, rất có thể có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Tự hỏi vấn đề đồng thời, Đường Chấn còn đang ở cẩn thận tìm kiếm còn sót lại dấu vết, từ đó xác định địa cung rời đi chân chính phương hướng. Linh sứ tại rời đi địa cung lúc đã từng tận lực xóa đi dấu vết, tránh cho bị hư không quái vật cùng làm loạn chi đồ truy tung mà đến. Địa cung tiến lên thời trải qua không gian, đều bị linh sứ dần dần thay thế, trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Liên phảng phất đi qua sàn nhà, bị lại lần nữa nhấc lên sau lại liều trở về, nguyên bản dấu vết tự nhiên không còn tồn tại. Nếu biến thành người khác tới tìm kiếm tung tích, có lẽ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng mà Đường Chấn lại khác. Hắn năng lực cảm ứng được kim đồng lanh chúa lưu lại khí tức, đây là đối phương tận lực lưu lại, mỗi một tên cường giả tạo vật chủ cũng có thể làm được. Loại khí tức này muốn ở lại cứ ở lại, không muốn để lại lời nói, như vậy thì sẽ không có dấu vết mà tìm kiếm. Kim đồng lanh chúa lại dựa theo quy củ, lưu lại tiến lên tung tích, thuận tiện đồng bạn tiến hành truy tung tìm. Cũng đồng dạng có khả năng là chuyên môn cho Đường Chấn lưu lại, nhường hắn có thể thoải mái hơn tìm thấy chính mình. Có rồi tuyến đường chỉ thị, Đường Chấn tự nhiên phi tốc tiến lên, trong lúc vô tình đã bay ra cực xa. Thần quốc diện tích cực lớn, các loại địa hình môi trường đều có thể bằng tâm ý sáng tạo, cũng có thể vô hạn duyên thân. Chẳng qua là bùn đất không gian mà thôi, chỉ cần thần chi bản nguyên đầy đủ, sáng tạo độ khó thuộc về thấp nhất cấp bậc. Chẳng qua lớn hơn nữa vị diện thì có biên giới, cùng loại thần quốc tiểu này phi tự nhiên hình thành vị diện, càng không khả năng thật vô biên vô hạn. Đang bay qua rồi một mảnh hoang mạc cùng trống không khu vực sau đó, một đạo như là bình chướng vật chất chặn Đường Chấn đường đi. Nhìn như tiếp tục đi tới, nhưng trên thực tế lại là dậm chân tại chỗ, căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên mảy may. Đường Chấn trong lòng hiểu rõ, giờ phút này đã đến thần quốc biên giới, nếu lại tiếp tục đi tới lời nói, vậy cũng chỉ có thể đánh vỡ vị diện tinh bích. Chỉ là bởi như vậy, chẳng khác nào thoát ly thần quốc, trực tiếp bước vào giữa hư không. Kim đồng lãnh chúa lưu lại khí tức vẫn còn, nhưng mà địa cung là đã biến mất không còn tăm tích, cũng không biết giấu đi đâu rồi. Đường Chấn khẽ cau mày, nghiêm túc dò xét hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm lấy có thể tồn tại dấu vết để lại. Nhưng mà phiến khu vực này sạch sẽ, thậm chí ngay cả một khỏa cho bụi đều không có, căn bản không có bất luận cái gì manh mối. Phía trước lại không đường đi, linh sứ rốt cục đem địa cung làm tới nơi nào, làm sao lại như vậy không có một tia dấu vết? Đường Chấn trong lòng kinh ngạc, hơi suy tư sau đó, mơ hồ có rồi một tia suy đoán. Tiên tính đứng thẳng tại chỗ, Đường Chấn tinh thần lực phóng thích ra, tại phụ cận không ngừng tìm. Không có qua bao lâu thời gian, hắn thì bắt được một tia không gian lực lượng ba động, cực kỳ bí ẩn mà nhỏ bé. Chẳng qua đối với Đường Chấn mà nói, vẹn vẹn là một tia dị thường, cũng đủ để cho hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã xuất hiện tại dị thường vị trí, sau đó đưa tay mãnh lực xé ra. Bạo lực mà trực tiếp, lại rất có hiệu quả. Kia một chỗ không gian bị xé nứt, lộ ra dấu ở phía sau bí mật. Nay lại là một chỗ đường hầm thông đạo, bởi vì bị thủ đoạn đặc thù che chắn, cho nên vừa nãy Đường Chấn không hề có phát hiện. Nếu nghiêm ngặt tính ra, con đường hầm này cũng là thần quốc một bộ phận, liền phảng phất trên cành cây dọc theo nhánh cây giống như. Chẳng qua đường hầm không có dấu tại ngọn núi dưới lòng đất, mà là tồn tại ở giữa hư không, cùng Hải Hoàng kiến tạo hải nhãn giống nhau ý hệ. Vẫn như cũ còn thuộc về thần quốc, nhưng mà vì tồn tại đặc thù cách thức, cho nên rất khó bị phát hiện. Nếu không phải Đường Chấn căn cứ kim đồng lanh chúa lưu lại khí tức, một đường truy tung đến chỗ này vị trí, cũng căn bản không thể nào phát hiện hang ngầm dấu vết của đạo. Nhìn tới vì ẩn tàng tung tích, linh sứ thực sự là nhọc lòng. Linh sứ có thể làm thì giới hạn ở đây, đối với thần quốc hủy diệt, thật chứ không có bất kỳ biện pháp nào. Vừa bước một bước vào đường hầm, Đường Chấn tiếp tục phi tốc tiến lên. Sau khi đi vào mới phát hiện, đường hầm bên trong cạm bẫy dày đặc, phòng ngừa địch nhân từ nơi này truy tung. Đây đều là phiền toái nhỏ, Đường Chấn vất tay liền có thể bài trừ, linh sứ cách làm này càng nhiều là vì cảnh báo. Theo 9 quẻo 18 rẽ đường hầm một đường đi tới, phi hành chừng trên trăm cây số, trước mặt lúc này mới rộng mở trong sáng. Một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, non xanh nước biếc chim hót hoa nở, phảng phất giống như thế ngoại đảo nguyên. Tại chân núi có một tòa đại thành, trong thành thị kiến trúc dày đặc, người đi đường lui tới xuyên thẳng qua, có vẻ rất phồn hoa. Nơi này cũng không phải là thần quốc, lại cùng thần quốc có mật thiết liên hệ, Đường Chấn ban đầu giáng lâm thần quốc, tiến vào chính là loại địa phương này. Tín đồ tiếp nhận triệu hoán sau đó, đầu tiên giáng lâm cũng là loại địa phương này, chờ đến thích hợp thời gian mới có thể thông qua truyền tống trận bước vào thần quốc. Vì từng có dạng này trải nghiệm, cho nên Đường Chấn một chút liền nhận ra, nơi này là thần quốc phụ thuộc tiểu thế giới. Linh sứ cho rằng thần quốc không an toàn, cho nên mới sẽ trốn tới đây, nhưng mà vì thổ dân thần linh không thể rời khỏi thần quốc, cho nên mới sẽ đem đường hầm lưu lại. Kể từ đó lời nói, tòa này phụ thuộc tiểu thế giới chẳng khác nào cùng thần quốc hòa làm một thể, thổ dân thần linh cũng trở tại không hề rời đi thần quốc. Linh sứ chắc hẳn cũng không phải thường bất đắc dĩ, hôn mê bất tỉnh thổ dân thần linh, nhường hắn ở đây nhiều khi không có lựa chọn nào khác. Ngay tại đường trấn phóng ra đường hầm trong nháy mắt đó, đến không hết thân ảnh theo bốn phía xuống lại đến, trong tay bọn họ cầm binh khí, nhìn chằm chằm đường trấn. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, giống như lâm đại địch, cầm binh khí cánh tay đều đang run rẩy. Lúc này đường trấn người mặc chiến giáp, trôi nổi tại giữa không trung, như là thần linh hàng thế bình thường, cho người ta đem lại áp lực thực lớn. Tín đồ khi tiến vào thần quốc trước đó, thực lực lớn cũng mạnh không đến ở đâu, nhiều lắm là cũng liền mạnh hơn phàm nhân trên như vậy một ít. Đối mặt dạng này đường trấn, bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ, trong lòng tự nhiên là thấp thỏm hoảng sợ. Đường trấn không thèm để ý những thứ này tín đồ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước, cuối cùng rơi vào rồi trong thành tối cao kiến trúc bên trên. Tại kiến trúc trên nóc nhà, đứng có một thân ảnh đứng, chính là đường trấn muốn tìm Kim Đồng Lãnh Chúa. Dường như cảm ứng được đường trấn ánh mắt, Kim Đồng Lãnh Chúa chậm rãi xoay người lại, cùng hắn lẫn nhau đối mặt. "Ta biết ngươi sẽ đến, sở dĩ một mực đang chờ đợi, nếu ngươi muốn biết là chuyện gì xảy ra, vậy liền trực tiếp đi tìm Cơ Thạch Bình Ngải." Kim Đồng Lãnh Chúa sau khi nói xong, liền không nói nữa, mà là tiếp tục nhìn phía trước nơi nào đó vị trí. Đường trấn theo hắn ánh mắt nhìn lại, phát hiện chỗ kia chỗ quả thật có chút dị thường, nên ẩn giấu đi cái quái gì thế. Về phần ẩn tàng đến cùng là cái gì, đường trấn đồng dạng rất hiểu rõ. Trong lòng âm thầm cười một tiếng, này Hải Hoàng cũng là không may tới cực điểm, khổ tâm lưu đồ nhiều năm, kết quả lại đụng phải Lâu Thành tu sĩ chặn ngang một cước. Bây giờ tự bạo thân thể truy tung mà đến, chuẩn bị tùy thời hành động, lại bị một tên uy tín lâu năm tạo vật chủ cho để mắt tới. Dưới loại tình huống này, Hải Hoàng lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, muốn cướp đoạt thổ dân thần linh thân thể, đơn giản chính là hy vọng hao huyền. Hiện tại không có đem nó tiêu diệt, có lẽ có cái gì nguyên nhân đặc biệt, bằng không thể nào đưa hắn lưu đến bây giờ. Đối Kim Đồng Lãnh Chúa chắp tay thi lễ, đường trấn những kia tín đồ ánh mắt nghi hoặc bên trong, lại lần nữa trở về đường hầm bên trong. Hắn không phải muốn trở về thần quốc, mà là muốn về đến đệ ngũ chiến khu, muốn nghe xem Cơ Thạch Bình Đài giải thích như thế nào. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2284, trên đường gặp chương 2284, trên đường gặp vòng qua đường hầm sau đó, đường trấn không hề có trực tiếp rời đi, mà là ngay lập tức liên lạc Lâu Thành tu sĩ, triệu tập trọng hình chiến hạm thủ hộ phiến khu vực này. Linh sứ đoán chừng cũng nghĩ làm như vậy, đáng tiếc hữu tâm vô lực, lúc này thần quốc bên trong, hắn đã tìm không thấy có thể dùng nhân viên. Đã như vậy, đường trấn thì thay hắn an bài một chút, đỡ phải lại sinh biến cố. Bất kể đường trấn hay là Cơ Thạch Bình Đài, cũng không hy vọng thổ dân thần linh chết mất, đủ khả năng tình huống dưới, tự nhiên chỉ có thể là bảo đảm an toàn của hắn. Dứt bỏ không nói những cái khác, vẹn vẹn là ký kết kia một phần khế ước, cũng đủ để cho thổ dân thần linh gối cao không lo. Tuyên bố hết mệnh lệnh sau đó, đường trấn lại tại đường hầm cửa vào tiến hành cải tạo, bố trí một đạo phù văn pháp trận. Nếu có hư không quái vật tới gần lời nói, phù văn pháp trận rồi sẽ tự động tiến hành công kích, một chút liền có thể đem hư không quái vật diệt sát. Kỳ thực vì đường hầm bí ẩn tính đến xem, bị hư không quái vật phát hiện tỷ lệ rất thấp, phù văn pháp trận rất có thể không dùng được. Cần biết tuyệt đại đa số hư không quái vật cũng không kén ăn, không thể nào ngàn dặm xa xôi truy tung đến nơi đây, chỉ vì rồi cắn thổ dân thần linh một ngụm. Chẳng qua nếu là bị hư không tàng bảo thú để mắt tới, vậy cũng chỉ có thể đoán thổ dân thần linh vận khí quá kém, thậm chí ngay cả kiểu này tỷ lệ cực thấp chuyện xui xẻo đều có thể đụng phải. Đường trấn cách làm cũng bất quá là ổn thỏa trên hết, phòng ngừa sẽ có ngoại ý muốn tình huống xảy ra. Tất cả sắp đặt thỏa đáng sau đó, đường trấn liền thẳng đến phòng khu 153, chuẩn bị thông qua truyền tống thông đạo trở về Lâu Thành thế giới. Trên đường trở về, đường trấn gặp được đếm đội Lâu Thành tu sĩ, bọn hắn đang bốn phía truy sát hư không quái vật. Đụng phải hư không quái vật, càng là hơn không chỉ một đầu, có chút hư không quái vật thậm chí đã tập kết thành đội. Tiểu này thành quần kết đội hư không quái vật, có nguy hại cực lớn tính, lực phá hoại sẽ tăng lên mấy lần. Trong đó hình thể lớn nhất một đầu hư không quái vật, khoảng chừng mấy vạn mét khoảng cách, như là một đoàn rơi vào trong nước mực đậm, không ngừng chế tạo đen nhánh hư không. Lâu Thành tu sĩ cố gắng săn giết, lại bởi vì hỏa lực chưa đủ duyên cớ, căn bản là không có cách đúng hư không quái vật tạo thành quá lớn uy hiếp. Tại săn giết trong quá trình, ngược lại chọc giận những kia hư không quái vật, trái lại đúng Lâu Thành tu sĩ triển khai truy sát. May mắn bị đường trấn gặp được, kịp thời ra tay giải vây, bọn này Lâu Thành tu sĩ mới may mắn thoát khỏi tại khó. Về phần đầu kia cự hình hư không quái vật, cũng bị đường trấn tại chỗ chém giết, to lớn thi thể ngã xuống đất, cùng một ngọn núi không có bao nhiêu khác nhau. Hư không quái vật kiểu này đặc thù sinh vật, kỳ thực cũng không phải là không còn gì khác, trên người rất nhiều vật phẩm cũng có giá trị lợi dụng. Nhất là hư không quái vật trong cơ thể, mặc dù không cách nào tượng hư không tàng bảo thú như thế tích lũy đủ loại bảo vật kết tinh, nhưng như cũng sẽ lưu lại rất nhiều bảo vật cặn bã. Chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, tại rác thải bên trong chậm rãi tìm kiếm, rồi sẽ tìm được để người thỏa mãn thu hàng. Cho nên tại tiêu diệt hư không quái vật sau đó, Lâu Thành tu sĩ cùng các tín đồ không hề có lãng phí tài nguyên, mà là làm hết sức đem tài liệu quý hiếm thu thập lại. Lúc này Lâu Thành tu sĩ lại đã trở thành tín đồ hâm mộ đối tượng, chẳng những thực lực cường hãn, trang bị càng là hơn tương đối tinh xảo. Nhân viên một kiện chữ vật trang bị, có thể đem chiến lợi phẩm toàn bộ mang đi, không như bọn hắn những thứ này tín đồ, cho dù là lấy được đồ tốt thì căn bản là không có cách toàn bộ mang đi. Nhìn những kia thành đống bảo vật, lại căn bản là không có cách toàn bộ mang đi, đây không thể nghi ngờ là một kiện để người cảm thấy chuyện đau khổ. Cùng Lâu Thành tu sĩ hợp tác thời gian càng dài, các tín đồ thì càng có thể cảm giác được lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Làm nghe nói nếu thần quốc hủy diệt, bọn hắn sẽ có cơ hội đi theo Lâu Thành tu sĩ tiến về một thế giới mới lúc, các tín đồ tâm lý đã bắt đầu có rồi chờ mong. Có thể đi theo như vậy thế lực cường đại, bản thân liền là một chuyện may mắn, rất có thể đạt được nhiều hơn nữa cơ duyên, có cơ hội đăng lâm cảnh giới càng cao hơn. Về phần thổ dân thần linh, là bởi vì một loạt biến cố, tạo thành thần quốc tín ngưỡng triệt để tan vỡ. Tại nói dối bị vạch trần sau đó, tín đồ đối với thái độ của hắn đã chậm rãi trở nên lạnh lùng chán ghét. Trên thực tế như không phải là bởi vì chiến công đổi hệ thống tồn tại, nhưng tín đồ cảm giác chính mình cũng không phải đơn thuần bị lừa gạt, mà là đạt được rồi thật sự chỗ tốt, đoán chừng sớm đã có tín đồ gia nhập vào thảo phạt thổ dân thần linh trong hàng ngũ. Giúp đỡ giải quyết hư không quái vật sau đó, Đường Chấn tiếp tục đi tới, kết quả ở nửa đường trên lại đụng phải người quen. Thiên Long hậu bối Thiên Trọng Vân, Mạc Nhật đời sau Mạc Tử Kỳ, còn có đến từ Bạch Khê lâu thành, cùng mình cùng họ lâu thành tu sĩ Đường Hạo, cũng đồng dạng tại săn giết hư không quái vật. Tên kia có cô dung binh hệ thống phụ trợ, tên là A Phong người trẻ tuổi, cũng đồng dạng tại đội ngũ bên trong. Nhìn hắn lúc này trạng thái, rõ ràng đã trở thành thành viên trung tâm, rất thụ Tam Minh lâu thành tu sĩ coi trọng. Xuất hiện loại tình huống này cũng không kỳ lạ, vì Đường Chấn đúng bộ này hệ thống hiểu rõ, nó thì tương đương với tham nhu tác chiến cùng di động nhà kho. Dựa vào bộ này hệ thống phụ trợ, có thể để cho tu sĩ thực lực tăng lên mấy lần, đặt ở đoàn đội bên trong càng là như vậy. Hiểu rõ đến bộ này hệ thống chỗ tốt sau đó, A Phong tại đoàn trong đội địa vị tăng lên, tự nhiên là chuyện đương nhiên sự việc. Có lẽ là vận khí quá tốt, Thiên Trọng Vân bọn hắn đang đuổi giết hư không quái vật trong quá trình, lại không chỉ một lần đụng phải hư không tàng bảo thú. Trừ ra vốn có chiến công ban thưởng bên ngoài, bọn hắn còn quá mức thu được hàng loạt năng lượng bảo thạch, bây giờ quả thực giàu đến chảy mỡ. Nhìn thấy Đường Chấn xuất hiện sau đó, chúng tu sĩ đều là vừa mừng vừa sợ, không ngờ rằng lại còn có cơ hội ở chỗ Đường Chấn. Bái kiến Đường Chấn các hạ. Bất chấp kiểm tra hư không tàng bảo thú, một đám tu sĩ liền đội vàng tiến lên, đối Đường Chấn không mình hành lễ. Không cần phải khách khí, ta cũng chỉ là đi ngang qua, tiện thể đến nhìn lên một cái. Đường Chấn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể nào đem thời gian tất cả đều lãng phí ở nơi này, cùng Thiên Trọng Vân đám người trò chuyện vài câu sau đó, cái này chuẩn bị quay người rời đi. Đường Chấn các hạ, không biết ngài có phải không có dư thừa chữa vật trang bị, có thể trước cho ta mượn nhóm sử dụng. Thiên Trọng Vân thấy Đường Chấn muốn đi, đội vàng mở miệng hỏi, đồng thời trên mặt một tia thấp vọng. Há mồm hướng Đường Chấn mượn đồ vật, loại chuyện này trước kia hắn không hề nghĩ ngợi qua, chẳng qua giờ phút này tình huống đặc thù, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng. Gia tộc của hắn cùng Đường Chấn quan hệ không phải bình thường, cho nên mới dám mở miệng hỏi, liền xem như Đường Chấn không muốn, thì tuyệt đối sẽ không làm có mình. Cái khác mấy tên tu sĩ thì mặt lộ vẻ chờ mong, khẩn trương nhìn Đường Chấn, tựa hồ sợ hắn sẽ từ chối. Bởi như vậy lời nói, bọn hắn muốn vứt bỏ hàng loạt bảo vật, đoán chừng sẽ đau lòng gần chết. Chúng ta mượn chữ vật trang bị, nói rõ các ngươi chữ vật trang bị đã đủ đầy, hơn nữa còn có hàng loạt bảo vật không nghĩ bỏ qua. Quả thực như thế, các ngươi lần này ngược lại là phát đại tài, tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Đường Chấn ánh mắt đảo qua mọi người, nhẹ cười nói một câu, giọng nói chậm chạp mà bình thản. Thiên Trọng Vân đám người hắc hắc cười một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa sự việc xác thực như Đường Chấn lời nói, bọn hắn thu hoạch lần này không nhỏ. Tất cả chữ vật trang bị đều đã nhét tràn đầy, rốt cuộc nhét không xuống bất luận cái gì chiến lợi phẩm. Tại xảo ngộ Đường Chấn tình huống dưới, mở miệng hướng hắn mượn dùng chữ vật trang bị, tuyệt đối không có nguyên nhân khác. Việc này không cần phải giấu giếm, vì Đường Chấn thân phận thực lực, cũng căn bản chướng mắt bọn hắn những thu hoạch này. Các ngươi không có cách nào, lẽ nào hắn thì làm không được sao? Đường Chấn đưa tay chỉ A Phong, dùng mang theo một tia giọng kỳ quái nói. A Phong nghe vậy giật mình trong lòng, chẳng qua rất nhanh liền nghĩ đến Đường Chấn thân phận, biết mình trong mắt hắn căn bản không có bất luận cái gì bí mật. Thậm chí cơ duyên của hắn cũng là bái Đường Chấn ban tặng, lẽ ra trong lòng còn có cảm kích mới là. Hồi bẩm Đường Chấn các hạ, quyền hạn của ta cấp bậc chưa đủ, cho nên không cách nào theo thương thành đổi. Nghe được A Phong giải thích, Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy. Tiện tay lấy ra một chiếc nhẫn, Đường Chấn ném cho Thiên Trọng Vân, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, kiện trang bị này ta từng dùng qua một đoạn thời gian, không gian đầy đủ các ngươi sử dụng, cho dù là đem hư không quái vật tất cả đặt vào thì không có bất kỳ vấn đề gì. Trang bị thì đưa cho ngươi, các ngươi đều tốt nỗ lực, ta hy vọng một ngày kia có thể xem lại các ngươi lĩnh quân tác chiến chẳng cảnh. Chúng tu sĩ nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, sau đó giống to, tất không phụ các hạ chờ mong. Rất tốt, ta chờ ngày đó. Đường Chấn thấy thế lên tiếng cười một tiếng, dùng cổ vũ ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó thân hình phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền đã không thấy tăm hơi. Chương 2285, trở về Liệt Ngân lãnh địa. Chương 2285, trở về Liệt Ngân lãnh địa. Đại chiến tiến đến, hết thảy đều đã xảy ra biến hóa, ven đường chứng kiến thấy đều là một bộ khẩn trương trạng thái. Phòng khu 153, bây giờ càng là như vậy. To lớn phòng khu đã chuyển đổi phong cách, tràn đầy khoa kỳ bị diện phong cách vật phẩm, cùng nhau xuất hiện ở đây, cái nguyên bản cùng khoa học kỹ thuật vô duyên trong thế giới. Cao mấy chục mét thạch trạng phòng hộ tường, dường như đang theo vài phong rung động nhẹ nhẹ, nhìn như dễ như trở bàn tay liền có thể bị đánh tan, nhưng trên thực tế lại có được cực mạnh phòng hộ năng lực. Bất kể năng lượng hay là vật lý công kích, đều có thể thoải mái hóa giải, thậm chí có thể đem cố gắng tiến công địch nhân trực tiếp thôn phệ. Đợi đến địch nhân bị nuốt vào phòng hộ tường sau đó, rồi sẽ tại thời gian cực ngắn trong bị tiêu hóa, biến thành thạch phòng hộ tường sinh trưởng chất dinh dưỡng. Bao gồm các loại năng lượng công kích, cũng đồng dạng đều là thạch phòng hộ cưỡng ép dinh dưỡng, có thể để cho nó tốt hơn phát triển nhanh hơn. Tương tự kỳ lạ chiến tranh trang bị, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trước mắt, nhìn khiến người ta cảm thấy cảm giác mới mẻ. Những thứ này đặc thù vật phẩm, có rất nhiều cũng ở vào thí nghiệm trạng thái, nếu chứng minh hữu dụng, rồi sẽ đạt được tiến một bước khai phát. Nếu không có tác dụng gì, rồi sẽ bị trực tiếp đào thải, lỡ phải tiếp tục lãng phí tài nguyên. Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ sáng tạo cái mới năng lực, trong Tam Thiên chiến khu bài dành phía trên, cũng không phải loại đó thuần túy võ phu. Bọn hắn tại xâm lấn các đại vị diện đồng thời, thì tại tích cực khai quật vị diện tài nguyên, tìm kiếm những kia có các loại năng lực thần kỳ vật phẩm. Đây cũng không phải là không làm việc đàng hoàng, ngược lại là một loại tương đối tích cực trạng thái, không ngừng tăng lên tự thân sức chiến đấu. Cũng tỉ như tại thần quốc sưu tập tài nguyên bên trong, đồng dạng bao gồm những vật phẩm này, cùng những thiên tài địa bảo kia giống nhau, tất cả đều có thể xếp vào chân bảo phạm vi bên trong. Các đại phòng khu tập lập sử dụng bốn cánh điểu, còn có lục dược điểu vương, tất cả đều bị năng lượng tỏa liên vây khốn, nhét vào to lớn trong lồng. Không được bao lâu thời gian, chúng nó rồi sẽ bước vào một thế giới mới, nơi đó thiên không càng thêm rộng lớn bao la. Là lâu thành tu sĩ tại thần quốc căn cứ, phòng khu 153 phòng ngự cường độ, tự nhiên vượt xa cùng địa phương khác. Trước đây hải quái điên cuồng xung kích lúc, phòng khu 153 là số ít không có đỉnh trệ chỗ, thậm chí trái lại truy đánh hải quái. Về phần đánh chết hải quái số lượng, đã không cách nào thống kê, từ đầu đến cuối đều không có hải quái thành công đổ bộ. Đối mặt bật hết hỏa lực lâu thành tu sĩ, những thứ này dựa vào răng nhọn bóng sắc đảm nhiệm vũ khí quái vật, căn bản không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ. Là cái này thực lực nghiền ép, nếu như không biết vì có chút nguyên nhân, lâu thành tu sĩ muốn phá hủy thần quốc, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Theo hư không quái vật xuất hiện, phòng khu tất cả vũ khí phòng ngự đều đã khởi động, chỉ cần phát hiện quái vật tung tích, rồi sẽ ngay lập tức phát động công kích. Chẳng qua nơi đây khoảng cách đại thần miếu rất xa, hư không quái vật liền xem như lêu lồng đến, cũng cần thời gian nhất định. Trong đoạn thời gian này, lâu thành tu sĩ tự nhiên muốn tranh thủ thời gian, tranh thủ tại hư không quái vật đến trước đó hoàn thành vật tư thu thập. Thế là đường trấn trở về lúc, nhìn thấy chính là một mảnh bận rộn cảnh tượng, các loại tái cụ xuyên thẳng qua không dừng lại. Dựa theo bộ chỉ huy yêu cầu, lâu thành tu sĩ đã triệu tập nhân viên, bắt đầu thu thập chân quý vật tư. Những kia bình thường vật tư, lâu thành tu sĩ khẳng định không để vào mắt, thu thập tự nhiên là thứ càng quý giá. Đang tìm kiếm tiểu này vật tư phương diện, lâu thành tu sĩ có tương đối kinh nghiệm phong phú, cũng đồng dạng có chủng loại phong phú thủ đoạn. Thu thập hiệu suất cao đến kinh người, theo mặt đất tới địa tâm, từ không trung đến hải dương, tuyệt đối sẽ không bỏ sót bất luận cái gì khu. Có thể nói bị lâu thành tu sĩ tìm một lần sau đó, trên cơ bản sẽ không có bảo vật gì bị bỏ sót, còn lại những kia nhìn như bảo vật thứ gì đó, lâu thành tu sĩ chưa hẳn để mắt. Về đến phòng khu sau đó, Đường Chấn đến trong bộ chỉ huy dạo qua một vòng, đem truyền lại quay về tình hình chiến đấu thông tin xem một lần. Tình huống vô cùng không lạc quan, thần quốc nội bộ hư không quái vật càng ngày càng nhiều, đã đến không cách nào khống chế trình độ. Thần quốc khu vực bên ngoài, đồng dạng có lượng lớn hư không quái vật tụ tập, đang theo nhìn thần quốc không ngừng tràn vào. Dựa theo hư không quái vật thôn vệ tốc độ, đỉnh nhiều thời gian một tháng, thần quốc rồi sẽ triệt để tan vỡ. Sự việc đã thành kết cục đã định, không còn có vãn hồi có thể, hiện tại duy nhất có thể làm sự việc chính là tận lực vãn hồi thứ bị thiệt hại. Đường Chấn lúc nói chuyện, xung quanh đứng một đám lâu thành tu sĩ, từng cái thực lực không tầm thường. Bọn hắn chính là cuộc chiến tranh này nhân viên chỉ huy, vừa có thể bày mưu tính kế, lại có thể mặc giáp ra trận, có thể nói là văn võ song toàn. Mặc dù thống lĩnh thiên quân vạn mã, thế nhưng tại Đường Chấn trước mặt, những quan chỉ huy này tất cả đều biểu hiện được mười phần cung kính. Bất kể thực lực hay là địa vị, Đường Chấn đều là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, huống chi tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ cũng đã từng là đi theo Đường Chấn Nam Trinh bắt chiến bộ hạ cũ. Lẫn nhau trong lúc đó, có thể tin tưởng vô điều kiện, thậm chí có thể tính mệnh cần nhờ. Thần quốc chiến trường có người chuyên phụ trách chỉ huy, không cần Đường Chấn quan tâm bất cứ chuyện gì, cho nên hắn chỉ là nhất thời dừng lại sau đó, liền theo truyền tống thông đạo quay trở về đệ ngũ chiến khu. Kết quả mới vừa đi ra truyền lực thông đạo, Đường Chấn liền thấy một đoàn đến từ cái khác lãnh địa tu sĩ, chính hấp tấp hướng phía thông đạo đi tới. Liệt ngân lãnh địa truyền lực quảng trường, viễn trình truyền tống trận liên tiếp không ngừng lấp lóe, thành quần kết đội lâu thành tu sĩ liên tục đi ra. Thông qua những thứ này, lâu thành tu sĩ trên người huy trường, có thể tùy tiện xác định lai lịch của bọn hắn, toàn bộ đều là tinh linh cùng chiến cuồng lãnh địa lâu thành tu sĩ. Bọn hắn hấp tấp chạy đến, vô cùng hiển nhiên là muốn thông qua truyền lực thông đạo, trực tiếp bước vào thần quốc bên trong. Điều này cũng làm cho Đường Chấn cảm thấy kinh ngạc, cần biết thời khắc này thần quốc loạn thành một bầy, những thứ này lâu thành tu sĩ bước vào thần quốc sau đó, không thể tránh khỏi muốn cùng hư không quái vật triển khai chiến đấu. Chẳng lẽ lại bọn hắn triệu tập nhân viên, là nghĩ phải giúp ta một tay? Trong đầu sinh ra ý nghĩ này, lại bị Đường Chấn ngay lập tức bác bỏ. Vì bây giờ thần quốc vận mệnh đã nhất định, căn bản không có bất luận cái gì vãn hồi thiết yếu. Ngay cả hắn cũng đã bỏ đi thần quốc, đã làm xong rút lui chiến trường chuẩn bị, hai tên lãnh chúa há lại sẽ nhìn không thấu điểm này. Chắc là muốn nhờ cơ hội lần này, học tập làm sao đối kháng hư không quái vật, từ đó tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Đường Chấn nghĩ đến đây, không khỏi khẽ cười một tiếng, quả nhiên đụng phải kiếm tiện nghi cơ hội, cho dù là Đường Đường tạo vật chủ cũng sẽ không bỏ qua. Chẳng qua như vậy cũng tốt, chí ít thần quốc tại hủy diệt trước đó, còn có thể cho lâu thành tu sĩ nhóm cung cấp một lần học tập chiến đấu cơ hội, ngược lại cũng tính toán là một chuyện tốt. Tiên tính quan sát trong chốc lát, Đường Chấn bước vào lâu thành bên trong, thẳng đến cơ thạch đại sảnh mà đi. Lúc này cơ thạch đại sảnh bên trong đang có mấy lâu thành tu sĩ tiến hành đuổi, chẳng qua đang nhìn đến Đường Chấn sau khi đi vào, sôi nổi hành lễ quay người rời khỏi. Lãnh chúa có việc, bọn hắn tự nhiên muốn né tránh, căn bản không cần nhắc nhở. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, đợi đến tất cả lâu thành tu sĩ cũng sau khi rời khỏi, lúc này mới chậm rãi đi đến cơ thạch bình đài phía trước. Cơ thạch bình đài, ta là Đường Chấn. Ý niệm liên tiếp cơ thạch bình đài sau đó, Đường Chấn kêu gọi cơ thạch bình đài, yêu cầu tiến hành trực tiếp trò chuyện. Chờ đợi rồi mấy chục tức sau đó, giọng cơ thạch bình đài vang lên, vẫn như cũ tràn đầy tang thương không cách nào hình dung cảm giác. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2286, nguyên do cùng đền bù chương 2286, nguyên do cùng đền bù Đường Chấn lãnh chúa, ngươi lần này chủ động liên lạc ta, là muốn hỏi về thần quốc sự việc a. Theo Đường Chấn triệu hoán chính mình một khắc này, cơ thạch bình đài liền biết Đường Chấn ý đồ đến, khẳng định là phát hiện thần quốc bí mật. Cơ thạch bình đài không có giả ngu, chuyện này đối với nó mà nói, căn bản liền không coi là cái gì. Nghĩ phải hiểu rõ nguyên nhân, vậy liền để Đường Chấn minh minh bạch bạch, mà không phải trong lòng còn có lo nghĩ phân ứt. Nghe cơ thạch bình đài giọng nói, hiển nhiên là chờ nhìn chính mình tới trước hỏi, nhìn tới tình huống cũng không hề tưởng tượng không xong. Đường Chấn ý nghĩ, kỳ thực cùng cơ thạch bình đài phán đoán khác nhau, hắn lúc này đã nghĩ thông suốt rồi. Đã chuyện đã xảy ra, nhất định không có vãn hồi có thể, vậy liền không cần phải khiến cho tất cả mọi người không thoải mái. Mặc dù hắn vẫn như cũ muốn một lời giải thích, nhưng lại cũng không có nghĩa là nhất định phải hợp lý, chỉ cần nói còn nghe được là được rồi. Qua loa một chút giải thích, có thể nói cơ thạch bình đài làm ra sau khi quyết định, không có kịp thời báo tin chính mình. Tất nhiên tiểu này giải thích quá mức qua loa, tất nhiên Kim Đồng lãnh chúa đều biết chuyện này, há lại sẽ không có thời gian báo cho biết Đường Chấn. Chuyện này nói cho cùng, hay là sợ Đường Chấn không đồng ý, cho nên mới sẽ tạm thời giấu giếm hắn chấp hành kế hoạch. Đợi đến kế hoạch thuận lợi chấp hành sau đó, Đường Chấn liền xem như hiểu rõ rồi là chuyện gì xảy ra, cũng sẽ ở hiểu rõ sự việc không cách nào vãn hồi sau đó, lựa chọn bình tĩnh xử lý thái độ. Nếu là không có phát hiện, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, cơ thạch bình đài thậm chí đã giảm mất đi giải thích phiền phức. Tất nhiên khả năng này cực kỳ bé nhỏ, không phải mỗi một tên lãnh chúa cũng giống như chiến cuồng lãnh chúa như thế, không thích động não tự hỏi vấn đề. Kỳ thực chiến cuồng lãnh chúa không ngu ngốc, Đường Chấn càng không ngốc, tất cả mọi người là người biết chuyện, cho nên căn bản không cần quá nhiều nói nhảm. Cơ thạch bình đài trực tiếp hỏi ý đồ đến thì tại Đường Chấn đoán trước bên trong, dựa theo hắn mở, cơ thạch bình đài từ trước đến giờ đều là đi thẳng về thẳng phong cách hành sự. Đối với nó mà nói, căn bản không có bất kỳ cố kỵ, cái kia cái gì chính là cái gì. Là cái này thực lực cường đại mang tới tự tin, đối với đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đài mà nói, không có vấn đề gì là nó không cách nào giải quyết. Không sai, ta xác thực phát hiện một ít chỗ không đúng, tỉ như Kim Đồng lãnh chúa khác thường hành vi, lại tỉ như không hiểu ra sao xuất hiện hư không quái vật. Về những thứ này không hợp lý tình huống, ta muốn một giải thích hợp lý. Đường Chấn nét mặt lạnh nhạt, nhìn không ra chút nào tức giận. Tu vi đạt tới tạo vật chủ cấp độ, tâm tính đã gần như không buồn không vui, huống chi lần này sự việc không hề có đúng Đường Chấn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Kỳ ngộ vô cùng vô tận, bỏ qua một lần còn có thể có lần nữa, Thánh Long chiến khu muốn phát triển lớn mạnh, chỉ bằng vào một tòa thần quốc thu hoạch còn thiếu rất nhiều. Lần này tạm thời sửa đổi phương án hành động, là bởi vì thổ dân thần linh thực lực không yếu, với lại hắn còn biết một tòa siêu cấp vị diện thông tin. Ta không biết ngươi đúng siêu cấp vị diện có phải có hiểu rõ, nếu tiếp xúc qua lời nói rồi sẽ hiểu rõ, nhưng phẩm là siêu cấp vị diện vật phẩm, phần lớn có cực kỳ thần kỳ năng lực. Bây giờ đệ ngũ chiến khu tuy mạnh, thế nhưng đối với tiểu này cực kỳ hiếm thấy siêu cấp vị diện, vẫn như cũ vô cùng để ý. Nếu như có thể bước vào siêu cấp vị diện, thu hoạch đầy đủ bảo vật, đối với chiến khu thực lực đề thăng có trợ giúp rất lớn. Khó được đụng phải về siêu cấp vị diện tình báo thông tin, cho nên tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ lỡ, mà thổ dân thần linh chính là đây hết thảy mấu chốt. Đường Chấn gật đầu một cái, tại chưa bước vào thần quốc trước đó, hắn đối với siêu cấp vị diện thông tin hiểu rõ có hạn, thậm chí có thể nói rất mơ hồ. Chẳng qua khi lấy được rồi đến từ hỏa nha bên trong tiểu điểu, cùng với viên kia có thể cụ hiện tâm ma quái dị vật phẩm về sau, hắn đối với siêu cấp vị diện bảo vật hiệu quả đã có tối trực quan hiểu rõ. Không có mạnh đến không thể địch nổi, nhưng mà năng lực lại khá ma quái, để người khó lòng phòng bị. Vẹn vẹn là đến từ siêu cấp vị diện vật phẩm thì có đáng sợ như vậy năng lực, có thể tưởng tượng kia ăn nói lan man siêu cấp vị diện rốt cục đến cỡ nào thần bí cường đại. Vị diện càng cường đại, chinh phục sau đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều, đây là không hề tranh cãi sự thực. Mà lâu thành thế giới bản chất chính là không ngừng cướp đoạt vị diện khác, thu hoạch tài nguyên đến làm bản thân lớn mạnh. Đúng phải kiểu này siêu cấp vị diện, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế đối nó tiến hành chinh phục cùng cướp đoạt. Nếu đối nó thờ ơ, kia mới là thật không bình thường, lâu thành tu sĩ chưa bao giờ sợ, có làm sao có khả năng bỏ lỡ kiểu này đưa tới cửa thì mỡ. Đường Chấn nghĩ đến đây, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, thầm than chính mình cân nhắc không chu toàn. Khi biết thổ dân thần linh cùng siêu cấp vị diện có dính dấp lúc, nên ngay lập tức ý thức được, cơ thạch bình đài có thể hay không cảm thấy hứng thú. Có thể tại chính mình là người trung gian, nhường hai bên đạt thành khế ước lúc, cơ thạch bình đài liền đã chú ý tới chuyện này. Buồn cười chính mình còn đang ở thực hiện khế ước, cũng không biết cơ thạch bình đài từ vừa mới bắt đầu thì không có tính toán lưu lại thần quốc. Nhìn xem tình huống hiện tại, bước đầu tiên kế hoạch đã đạt thành, thổ dân thần linh sớm muộn sẽ bước vào lâu thành thế giới. Đây chỉ là đơn giản nhất một vòng, thật sự chuyện khó khăn tình, hay là làm sao tiến công siêu cấp vị diện. Muốn công lược dạng này cao năng thế giới, không thể nghi ngờ là một kiện độ khó phá trần sự việc, mỗi một bước đều phải nghiêm túc đối đãi. Nếu như tất yếu phải vậy, thậm chí có khả năng phát động tất cả chiến khu lực lượng, toàn bộ dùng cho công lược siêu cấp vị diện. Đường Chấn mặt lộ vẻ suy tư, giọng cơ thạch bình đài vang lên lần nữa, tiếp tục tiến hành chuyện này nguyên nhân. Dưới loại tình huống này, thổ dân thần linh thì trở nên trọng yếu phi thường, nhất định phải một mực đem nó khống chế mới có thể. Nếu hắn thức tỉnh cũng khôi phục nguyên bản thực lực lời nói, tuyệt đối có thể thoải mái thoát khỏi khống chế cũng che giấu, muốn lại tìm đến rồi sẽ trở nên rất khó khăn. Tại ý thức đến điểm này về sau, chiến khu trưởng lão đoàn trải qua khẩn cấp hiệp thương, cuối cùng quyết định đem thần quốc phá hủy, cũng đem thổ dân thần linh triệt để khống chế. Chỉ có đem nó lưu tại đệ ngũ chiến khu, mới có thể bảo đảm thổ dân thần linh không cách nào thoát khỏi, sau đó nghĩ biện pháp từ trên người hắn thu hoạch về siêu cấp vị diện thông tin. Là cái này cả kiện chuyện tiền căn hậu quả. Bởi vì cái này quyết định sẽ dẫn đến ích lợi của ngươi bị hao tổn, cho nên trưởng lão hội quyết định trước không báo tin ngươi, đỡ phải ngươi không thể nào tiếp thu được mà tiến hành cản trở. Đường Chấn nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Tình cảm tại những trưởng lão này trong mắt, chính mình vị này tân tấn lãnh chúa giống như này không hiểu chuyện, sẽ bởi vì chính mình một chút lợi ích thứ bị thiệt hại, từ đó đối kháng chiến khu làm ra quyết định. Quả thực như thế, hắn Đường Chấn cũng chưa chắc năng lực đi đến hôm nay một bước này. bởi vì cái này kế hoạch chấp hành sau đó sẽ đối với các ngươi những thứ này ký kết khế ước lãnh chúa tạo thành ảnh hưởng, cho nên cơ thạch bình đài sẽ ở một số phương diện tiến hành đền bù. Vì tổn thất của ngươi lớn nhất, cho nên ta có thể làm chủ, lại cho ngươi một phần thần chi bản nguyên là đền bù. Nay một phần đền bù đã tương đối có thành ý, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với ngươi đang thần quốc có thể lấy được thu hoạch, không biết Đường Chấn lãnh chúa có hài lòng hay không. Đường Chấn hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ. Cơ thạch bình đài lại đền bù một phần thần chi bản nguyên, cái này thực sự vượt qua dự liệu của Đường Chấn, phải biết loại vật này vô cùng trân quý, đủ để cho vô số cường giả giới chủ đoạt bề đầu. Nhiều hơn một phần dạng này vật phẩm, chẳng khác nào nhường Thánh Long chiến khu có thêm một tên tạo vật chủ, đây quả thực là cầu còn không được chuyện tốt. Chỉ có đạt tới thổ dân thần linh loại cảnh giới đó, mới có thể sử dụng chính mình thần chi bản nguyên, giúp đỡ giới chủ tu sĩ tấn thăng tạo vật chủ. Đường Chấn cảnh giới chưa đủ, không cách nào giúp đỡ giới chủ tu sĩ tấn thăng, Kim Đồng lãnh chúa còn kém một bước, đồng dạng cũng làm không được. Đệ ngũ chiến khu ngược lại là có tạo vật chủ có thể làm được, nhưng mà cần thanh toán cái giá cực lớn, với lại sẽ không tùy tiện cung cấp giúp đỡ. Dạng này tính tới, Đường Chấn lần này thần quốc hành trình đã có thể được xem là kiếm lợi lớn, lại nơi nào có mảy may ăn thiệt thòi có thể nói. Chương 2287, chiến khu xếp hạng chiến chương 2287, chiến khu xếp hạng chiến đạt được vượt mức đền bù, đã thật to vượt qua dự liệu của Đường Chấn, hắn tự nhiên lại không lời oán giận. Bởi vậy có thể thấy được cơ thạch bình đài tài đại khí thô, theo Đường Chấn vật chân quý vô cùng, cơ thạch bình đài trực tiếp liền lấy ra đến là đền bù. Của cải phong phú trình độ, quả thực không dám tưởng tượng. Cái khác mấy tên tạo vật chủ đền bù, mặc dù không nhất định vượt qua Đường Chấn, nhưng cũng chưa hẳn năng lực kém đến ở đâu. Thổ dân thần linh sợ là nằm mơ đều không có nghĩ đến, cơ thạch bình đài lại có phách lực như thế, dù là bước lên vi phạm khế ước mạo hiểm, thì phải nghĩ biện pháp đưa hắn một mực khống chế. Bắt đầu từ hôm nay, mặc dù miễn đi rồi họa sát thân, lại nhất định lại không nửa phần tự do. Về phần vi phạm khế ước sau nhận trừng phạt, kỳ thực thì có rất nhiều cách lần tránh, so sánh đạt được đền bù mà nói, càng là hơn căn bản không đáng giá nhắc tới. Chuyện này cho tới bây giờ, trên cơ bản coi như là có một kết thúc, Đường Chấn sau đó phải làm thì vẹn vẹn là giải quyết tốt hậu quả công tác. Chẳng qua có một số việc, hắn hay là phải hiểu rõ, rốt cuộc việc này liên quan đến siêu cấp vị diện, có thể hắn thì có cơ hội tham dự trong đó. Nếu là cơ thạch bình đài cự tuyệt hắn gia nhập, như vậy Đường Chấn cũng sẽ tự nghĩ biện pháp, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ lỡ cái cơ duyên này. Nếu đạt được siêu cấp vị diện chuẩn xác thông tin, như vậy chiến khu khi nào sẽ khai thác hành động, đối với người tham dự lại có yêu cầu gì? Chỗ tốt loại vật này, không muốn trông cậy vào chủ động đưa tới cửa, mà là chỉ có thể là chính mình tranh thủ. Bằng không ngươi rõ ràng có cơ hội, nhưng mà vì không chủ động nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ. Cơ duyên loại vật này người người muốn, không thể nào chỉ trung tình ngươi, trừ phi là vận may như thế kia phá trần ra hỏa, mới biết liên tiếp không ngừng chuyện tốt tập đầu. Chẳng qua đối với thoát khỏi quy tắc ràng buộc tu sĩ mà nói, vận khí loại vật này đối với bọn hắn ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Đối với không cách nào khống chế vận khí, tạo vật chủ tu sĩ đều sẽ tận lực tránh tiếp xúc. Năng lực bị hảo vận ảnh hưởng, liền có thể nhận vận rủi ảnh hưởng, nghĩ kỹ rồi sẽ cảm giác hại lớn hơn lợi. Về phần Đường Chấn nói lên vấn đề này, kỳ thực đã liên quan đến đệ ngũ chiến khu bí mật, cơ thạch bình đài hoàn toàn có thể từ chối trả lời. Đường Chấn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ cơ thạch bình đài đồng dạng cho trả lời chắc chắn, dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế. Chuyện này không thể nóng nổi, dựa theo trưởng lão hội thương thảo kết quả, tốt nhất là tại chiến khu xếp hạng sau khi chấm dứt, lại đúng tòa kia siêu cấp vị diện triển khai hành động. Cần biết chiếm lĩnh siêu cấp vị diện, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, nếu lúc này hành động, tất nhiên sẽ chiếm dụng rất nhiều nhân thủ. Và chiến khu xếp hạng mở ra, tiến công siêu cấp vị diện nhân viên không cách nào điều quay về, tất nhiên sẽ đúng tất cả chiến khu tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Đường Chấn gật đầu một cái, đối với hội đồng trưởng lão chiến khu quyết định, tự nhiên là rất ủng hộ. Như vậy kỳ thực càng tốt hơn, có thể để cho hắn có nhiều thời gian hơn làm chuẩn bị, bằng không gấp rút ra trận, chưa chắc sẽ có thu hoạch gì. Suy nghĩ một lúc về sau, Đường Chấn lại hỏi, chiến khu xếp hạng sắp mở ra, thân làm đệ ngũ chiến khu thành viên, tự nhiên muốn tận một phần tâm lực. Nếu có cái gì cần chuyện muốn ta làm, có thể trước giờ báo cho biết, đỡ phải đến lúc đó trở tay không kịp. Đường Chấn đối với chiến khu xếp hạng, kỳ thực cũng không có bao nhiêu hứng thú, luôn luôn ôm người đứng xem tâm tính. Chiến khu bài danh phía trên chỗ tốt, mặc dù liệt ngân lãnh địa cũng có thể được, nhưng lại cũng không phải rất nhiều. Chỉ có những kia uy tín lâu năm lãnh địa, cùng với cơ thạch bình đại, mới để ý nhất sự cạnh tranh này xếp hạng. Cái này liên quan đến vinh quang mặt mũi, cùng với bài danh phía trên sau mang đến hàng loạt chỗ tốt, xa so với vị diện xâm lấn tới quan trọng. Tu sĩ vốn là tốt dạy hiếu chiến, đụng phải loại chuyện này, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực tranh thủ. Ngươi vừa mới gia nhập đệ ngũ chiến khu, với lại biến thành tu sĩ thời gian thì không lâu, đoán chừng đối với chiến khu xếp hạng chiến không hiểu nhiều, thậm chí có khả năng trong lòng của ngươi sẽ nhận vì chuyện này chính ngươi không có bao nhiêu quan hệ, cho nên ôm thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Đường Chấn hơi sững sờ, cao mày nhìn về phía cơ thạch bình đài, nét mặt hơi có vẻ âm trầm. Không nên hiểu lầm, ta không hề có nhìn trộm ngươi ý nghĩ, mà là gặp quá nhiều tình huống tương tự. Ta có thể sáng tỏ kể ngươi nghe, chiến khu xếp hạng cũng không phải là không có quan hệ gì với ngươi, mà là cùng một nhịp tờ. Đợi đến chiến khu xếp hạng lúc bắt đầu, như ngươi loại này tân tiến thành viên chiến khu, nhất định phải tham dự vào. Có thể nói đến rồi lúc kia, ngươi rồi sẽ gánh vác tất cả chiến khu vinh nhục hương suy, trên người trách nhiệm vô cùng trọng đại. Nghe được cơ thạch bình đài nói như vậy, Đường Chấn không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc, thậm chí mơ hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù đối với thực lực của mình rất tự tin, nhưng mà Đường Chấn cũng không phải là sự kiêu căng ấy người, hiểu rõ cường hãn hơn chính mình lâu thành tu sĩ còn có rất nhiều. Tại tạo vật chủ cấp độ này, chính mình chẳng qua là một người mới mà thôi, thậm chí ngay cả cảnh giới đều không có triệt để vững chắc. Dưới loại tình huống này, để cho mình đi cùng những kia uy tín lâu năm tạo vật chủ cạnh tranh, đơn giản chính là đưa đi lên cửa tìm thai bạn. Loại chuyện này nhất định phải hiểu rõ, bằng không dường như là treo ở đỉnh đầu lợi nhận, khiến người ta cảm thấy ăn ngủ không yên. Tại sao muốn để cho ta dạng này tân nhân tham chiến, lẽ nào những kia uy tín lâu năm tạo vật chủ ngay tại bên cạnh đảm nhiệm của chúng? Đường Chấn rất là khó hiểu, đối Cơ Thạch Bình đại hỏi. Thực lực vượt qua ngươi lãnh chúa, tự nhiên cũng sẽ tham dự cạnh tranh, nhưng mà phân thuộc khác nhau đẳng cấp, lẫn nhau trong lúc đó không có cái gì gặp nhau. Tất cả mọi người không phải người ngu, há lại sẽ không công tiễn phân cho đối thủ cạnh tranh. Cho nên ngươi cho dù là tham dự cạnh tranh, gặp được đối thủ cũng đều sẽ cùng thực lực mình tương tự, lẫn nhau trong lúc đó không có quá lớn chênh lệch. Tại Tam Thiên Chiến Khu bên trong, tạo vật chủ cấp bậc cường giả cũng tập trung ở xếp hạng tiền 1000 chiến khu. Những thứ này chiến khu tạo vật chủ thực lực, trên cơ bản cũng cùng ngươi tương tự, thuộc về đê cấp thần linh đẳng cấp. Ngươi đối thủ cạnh tranh, dĩ nhiên chính là những thứ này lâu thành tu sĩ. Đường Chấn lại hỏi, tại cấp cao chiến lược tồn tại tình huống dưới, đê cấp thần linh ở giữa cạnh tranh, rốt cục còn có ý nghĩa là gì? Theo Đường Chấn, sự cạnh tranh này hoàn toàn chính là có cũng được mà không có cũng không sao, căn bản không thể chứng minh cái gì. Cơ Thạch Bình Đài lại nói, đương nhiên là có ý nghĩa, xếp hạng dựa vào sau chiến khu muốn đi tới, nhất định phải dựa vào cạnh tranh mới có thể. Người tham dự mục đích là cho những kia cấp thấp chiến khu lâu thành tu sĩ chế tạo áp lực, bọn hắn muốn tăng lên chiến khu xếp hạng, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đồng thời ngươi còn muốn cùng bài danh phía trên chiến khu cạnh tranh, tranh thủ đem những kia chiến khu lâu thành tu sĩ đánh bại, đạt được tốt hơn thành tích. Cho nên nói ngươi không nên cảm thấy chính mình tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao, có thể cũng là bởi vì nguyên nhân của ngươi, dẫn đến tất cả chiến khu xếp hạng tăng lên hoặc hạ xuống. Cơ Thạch Bình Đài giọng nói rất nghiêm túc, cũng làm cho Đường Chấn ngay lập tức ý thức được, chuyện này tuyệt đối không phải nói đùa. Chẳng qua hắn vẫn còn có chút không hiểu rõ, chỉ vì này chiến khu xếp hạng cạnh tranh nội dung, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Không phải nên chỉ huy thiên quân văn mã, đối âm mặt triển khai sầm lớn, sau đó lại tuyển ra cuối cùng bên thắng sao? Làm Đường Chấn đưa ra nghi vấn như vậy về sau, Cơ Thạch Bình Đài thì ngay lập tức làm ra giải đáp, có vẻ rất có kiên nhẫn. Tham dự xếp hạng cạnh tranh lâu thành có mấy ngàn, ngươi cảm thấy dạng gì bị diện, có thể tiếp nhận tất cả lâu thành thế giới toàn lực công kích. Đường Chấn nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Cho dù là nhường hắn kiêng kỵ siêu cấp bị diện, tại tất cả lâu thành thế giới trước mặt, cũng căn bản không coi là cái gì. Nếu như nói được tuyển chọn mục tiêu là một khóa sinh trứng gà, như vậy tham chiến khu chính là mấy ngàn viên đạn. Mấy ngàn quả đạn ra khỏi nòng, đồng thời bắn về phía một khóa yếu ớt sinh trứng gà, quả thực đây giết gà dùng mổ trâu đao còn muốn quá đáng. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2288, không biết cạnh tranh chương 2288, không biết cạnh tranh thì ra là thế, xem ra là ta nghĩ lầm. Đường Chấn mặt lộ bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, nguyên lai chiến khu xếp hạng cạnh tranh, cũng không phải mình trong tưởng tượng loại đó máu tanh chém giết. Suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Trên chiến trường chém giết, vốn chính là lâu thành tu sĩ am hiểu, lại cạnh tranh tương đối thì không có ý gì. Huống chi cũng là người một nhà, với lại đều là tạo vật chủ, lẫn nhau trong lúc đó thì không tốt độc thủ. Tại tranh đấu trong quá trình, một khi có tu sĩ bị thương kết xuống thù hận, kia không khỏi lợi bất cập hại. Cơ Thạch Bình Đài tiếp tục giới thiệu, Đường Chấn là tân nhân, có chút tình huống nhất định phải nhường hắn biết được. Chiến khu xếp hạng cạnh tranh nội dung, trước đó căn bản không người biết được, cho dù là các đại chiến khu Cơ Thạch Bình Đài, cũng vô pháp biết được mảy may thông tin. Cho nên người tham gia duy nhất việc cần phải làm, chính là yên lặng chờ đợi, mãi đến khi một khắc cuối cùng tiến đến. Là nhất định phải dự thi tuyển thủ, ta đề nghị ngươi đoạn thời gian gần nhất tu thân dưỡng tính, không muốn làm cái gì đại động tác, để tránh xuất hiện biến cố gì. Bằng không một khi cạnh tranh bắt đầu, tình trạng của ngươi lại không tốt, tất nhiên sẽ nhường kết quả sau cùng chịu ảnh hưởng. Cơ Thạch Bình Đài nói là đề nghị, thực chất cũng là cảnh cáo, đoán chừng trong tương lai trong một đoạn thời gian, Liệt Ngân lãnh địa không thể nào đón thêm đến Cơ Thạch Bình Đài nhiệm vụ. Vì Đường Chấn thực lực, nếu không tới tuyệt cảnh hiểm địa, nên không có gì có thể uy hiếp được hắn. Đường Chấn ngược lại là sao cũng được, chẳng qua thời gian mấy năm mà thôi, hắn hoàn toàn có thể lợi nổi. Vừa vặn sử dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo vững chắc tự thân cơ sở, cũng đem trong đầu của mình thần quốc kiến thiết một phen. Đây là tạo vật chủ căn bản, đối với lâu thành tu sĩ hậu kỳ ảnh hưởng rất lớn, tuyệt đối không thể qua loa cho xong. Về phần những chuyện khác, hoàn toàn có thể phóng tới một bên, hoặc là có thời gian chậm rãi đi làm. Ta biết rồi, đa tạ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Nhẹ giọng nói cảm ơn sau đó, Đường Chấn tách ra rồi cùng Cơ Thạch Bình Đài kết nối, quay người đi ra Cơ Thạch đại sảnh. Thần quốc phiền phức chưa giải quyết, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, Đường Chấn nhất định phải lại lần nữa trở về chiến trường. Theo truyền tống thông đạo bước vào trung truyền bị diện, liền thấy đếm không hết lâu thành tu sĩ tụ tập ở đây, trong đó còn có không ít đến từ thần quốc tín đồ. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không ngờ rằng chính mình một ngày kia lại có thể rời khỏi thần quốc, đi vào thế giới bên ngoài. Cảm thụ lấy không giống nhau thế giới môi trường, những thứ này tín đồ trăm mối cảm xúc hỗn mang, thậm chí không biết nên làm thế nào cho phải. Đến từ cái khác hai tòa lãnh địa lâu thành tu sĩ, đã trước một bước tiến nhập thần quốc bên trong, chuẩn bị cùng mình lãnh chúa tụ hợp. Tại vị diện thông đạo cửa ra vào phụ cận, lâu thành tu sĩ đồng dạng an bài cho mình, phòng ngừa sẽ có hư không quái vật xông ra thông đạo. Tất nhiên khả năng này cực kỳ bé nhỏ, cần biết hư không quái vật muốn đi vào vị diện thông đạo, đầu tiên liền phải đột phá phòng khu 153 mới có thể. Thật đến rồi lúc kia, lâu thành tu sĩ liền xem như đem thông đạo quan bế, thì tuyệt đối sẽ không nhường hư không quái vật đã chạy tới. Đường Chấn cũng từng nghĩ tới, nếu là hư không quái vật bước vào lâu thành thế giới, sẽ là dạng gì một phen cảnh tượng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cảm thấy khả năng tính không cao, vì cơ thạch bình đại cường hãn, căn bản sẽ không cho hư không quái vật thời cơ lợi dụng. Cho dù hư không quái vật thật bước vào thần quốc, cũng chưa hẳn là cái gì tai nạn, kiểu này phá hủy vô số thế giới sinh vật khủng bố, rất có thể sẽ bị lâu thành tu sĩ trở thành con mồi truy sát. Không xem ra từ cái khác hai tòa lãnh địa lâu thành tu sĩ, cũng hào hứng chạy tới thần quốc, chỉ vì rồi góp nhặt đối chiến hư không quái vật kinh nghiệm. Không còn nghi ngờ gì nữa tại trong lòng của bọn hắn, không hề có đem hư không quái vật coi thành chuyện gì to tát nhì, bằng không không thể nào là loại thái độ này. Lâu thành tu sĩ tiếng động quá lớn, kinh động đến trạm trung chuyển vụ cận thổ dân cư dân, bọn hắn tụ tập tại to lớn tường vây bên ngoài, mặt mũi tràn đầy đều là thành tín nét mặt. Tại đây chút ít thổ dân cư dân trong mắt, tường vây bên trong lâu thành tu sĩ chính là thần linh sứ giả, là bọn hắn vô cùng sùng bái hướng tới đối tượng. Lại không biết bọn hắn tín ngưỡng thần linh, còn có kia bị miêu tả vô cùng mỹ hảo thần quốc, bây giờ đã lâm vào tan vỡ trạng thái. Không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Về phần bọn hắn tín ngưỡng vị kia thần linh, bây giờ càng là hơn ngủ say bất tỉnh, đồng thời có khả năng vĩnh viễn chết tự do. Thật sự thuộc về thần thế giới thần linh, tuyệt đối không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, thậm chí tàn khốc có chút đáng sợ. Những kia đẹp đồ tốt, chẳng qua là kẻ yếu tưởng tượng mà thôi, một khi bước vào con đường tu hành chân chính, rồi sẽ phát hiện sự thực cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng còn có vô số phạm nhân như là thiếu thân lao đầu vào lửa bình thường, nghĩa vô phản cố đạp vào con đường này. Sở cầu bất quá chỉ là sửa đổi vận mệnh, hoặc là chính mình trưởng khống vận mệnh, mà không phải như là con kiến hôi bình thường, từ sinh ra đến chết cũng vô thanh vô tức. Làm đường chấn thân hình xuất hiện tại thiên không lúc, phía ngoài những kia thổ dân cư dân đầu tiên là sức sở, tiếp theo phát ra hưng phấn kêu lên, sau đó quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu đề xuất. Nghe bọn hắn lời nói nội dung, đơn giản là khẩn cầu đường chấn dẫn bọn hắn đạp vào con đường tu hành, cũng vì thế vui lòng nỗ lực bất kỳ đại giới. Ánh mắt đảo qua bên ngoài tường rào những thứ này thổ dân, đường chấn nhẹ nhàng địa lắc đầu, sau đó bước vào thông đạo bên trong. Những thứ này đau khổ cầu khẩn thổ dân cư dân, có tư chất tu hành thật sự là kém đến đáng thương, cho dù là thần quốc bên trong một tên tín đồ võ giả, cũng xa xa vượt qua bọn hắn. Đường chấn nguyên bản định cho bọn hắn một cơ hội, chẳng qua bây giờ nhìn tới, lại thực sự không cần như thế. Vòng qua vị diện thông đạo sau đó, đường chấn bước vào phòng khu 153. Vừa mới rời khỏi cửa thông đạo, hắn liền thấy phía trước trên quảng trường cực lớn, chính tụ tập một đám lâu thành tu sĩ. Những thứ này lâu thành tu sĩ phân thuộc tam đại lãnh địa cùng Thánh Long chiến khu, giờ phút này qua lại tụ tập cùng nhau, lẫn nhau trong lúc đó chung đụng ngược lại cũng hòa hợp. Cũng đúng thế, thật lâu thành tu sĩ đáng giá xương đạo một trong ưu điểm, cho dù là lẫn nhau trong lúc đó không có nhau, nhưng mà chỉ cần vì nhiệm vụ cùng tiến tới, liền có thể không hề cố kỵ yên tâm hợp tác. Về phần giờ này khắc này, bọn hắn không hề có thi hành nhiệm vụ, mà là tại đứng xem một hồi đấu giá. Tất cả mọi người đến xem thử, đầu này hư không tàng bảo thú hình thể to mọng, cái bụng vừa tròn lại trống, không còn nghi ngờ gì nữa ăn không biết bao nhiêu đồ tốt. Phàm là như vậy hư không tàng bảo thú, thể nội bảo vật khẳng định rất nhiều, nhưng mà cụ thể bao nhiêu, đang đánh mở trước đó ai cũng không cách nào xác định. Nếu như mọi người nếu mà muốn, vậy liền tham gia cùng chúng ta đấu giá, ai cho chiến công điểm tích lũy càng nhiều, đầu này hư không tàng bảo thú liền cho người đó. Tại thành đàn lâu thành tu sĩ vây xem dưới, Thiên Trọng Vân chỉ vào phóng trên quảng trường hư không quái vật thi thể, như là một tên người buôn bán lớn tiếng giới thiệu. Bên cạnh Mặc Tử Kỳ cùng Đường Hạo đám người thì canh chừng một đống năng lượng bảo thạch, nói cho những người vây xem kia, những thứ này bảo thạch toàn bộ đến từ hư không tàng bảo thú thể nội. Kỳ thực liền xem như không cần bọn hắn giới thiệu, những thứ này lâu thành tu sĩ cũng biết, vì tin tức về hư không tàng bảo thú cũng sớm đã tại lâu thành tu sĩ bên trong truyền ra. Lúc trước tại đại thần miếu chặn đánh hư không quái vật lâu thành tu sĩ, thuận tay nhặt được hàng loạt năng lượng bảo thạch, bây giờ từng cái giàu đến chảy mỡ. Không có đạt được lâu thành tu sĩ, tự nhiên là lại hâm mộ lại ghen ghét, đồng thời thì hy vọng chính mình tại trận đánh hư không quái vật lúc có thể may mắn đụng phải hư không tàng bảo thú. Đáng tiếc loại quái vật này số lượng rất thưa thớt, với lại vô cùng giàu hoạt, muốn gặp được cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giờ phút này lại có một đám lâu thành tu sĩ công khai đấu giá thi thể của hư không tàng bảo thú, này tự nhiên khiến cho lâu thành tu sĩ nhóm chú ý, theo bản năng tụ lại mà đến. Chương 2289, trên đường gặp đấu giá bảo tàng thú. Chương 2289, trên đường gặp đấu giá bảo tàng thú nhìn như là tiểu phiến bình thường, ra sức chào hàng hư không tàng bảo thú Thiên Trọng Vân, đường chấn cũng cảm giác đặc biệt có thú. Đám tiểu tử này tại xử lý hư không tàng bảo thú sau đó, lại không có trực tiếp mở ngược bảo, mà là lựa chọn trực tiếp đấu giá tại chỗ. Yêu cầu dùng chiến công tiến hành giao dịch, hiển nhiên là bởi vì bọn họ đối với chiến công rất khao khát, cho nên mới sẽ lựa chọn dùng loại phương thức này thu hoạch. Xuất hiện loại tình huống này, vô cùng có khả năng cùng A Phong trên người Cố Dung binh hệ thống phụ trợ liên quan đến, đây chính là cái thôn vệ chiến công hang không đáy. Gọi nạp tiền hệ thống, có thể càng thêm thỏa đáng, cung cấp chất lượng tốt phục vụ đồng thời, thu phí tự nhiên cũng không rẻ. Đã trải qua liên tục không ngừng kịch chiến sau đó, đoán chừng Thiên Trọng Vân một nhóm người chiến công cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Hệ thống phụ trợ lại không có thu về công năng, cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến công bị không ngừng tiêu hao, lại căn bản là không có cách được bổ sung. Về phần thi hành nhiệm vụ đạt được chiến công, cần chờ đến nhận chức vụ sau khi chấm dứt mới có thể kết toán, có thể nói là nước xa không cứu được lửa gần. Dùng bảo vật trao đổi chiến công, liền thành bọn hắn lựa chọn duy nhất. Mặc dù trực tiếp giao dịch năng lượng tinh thạch, đồng dạng có thể đổi lấy chiến công, nhưng lại cũng không phải người nào cũng có phương diện này nhu cầu. Với lại kiểu này giao dịch cách thức tốn thời gian cố sức. Càng nghĩ, ngược lại là kiểu này bán đấu giá cách thức, có thể đổi lấy nhiều nhất chiến công, cũng đồng dạng đơn giản nhất bất việc. Đối với kiểu này tràn đầy đổ tính hoạt động, lâu thành tu sĩ nhóm kỳ thực thích vô cùng, xem bọn hắn lúc này thái độ, thì có thể xác định điểm này. Thấy cảnh này tình cảnh, Đường Chấn không khỏi nghĩ tới năm đó Thánh Long Thành đấu giá đổ thạch thời gian, vì đạt được một viên linh ngọc, tham dự người cạnh tranh quả nhiên là không tiếc vốn gốc. Vì đại cục đã định, Đường Chấn tâm thái cũng biến thành mười phần thoải mái, giờ phút này đụng phải kiểu này thú vị sự việc, tự nhiên là lặng yên không một tiếng động làm người đứng xem. Theo Thiên Trọng Vân báo ra giá quy định, rất nhanh liền có lâu thành tu sĩ lớn tiếng la lên, liên tiếp tuôn ra mười giá cả. Không khí hiện trường ngay lập tức trở nên bốc lửa, nguyên bản không quen nhau lâu thành tu sĩ, giờ phút này tất cả đều trừng mắt lên bắt đầu đấu giá. Những kia vây xem lâu thành tu sĩ, không ngừng xì xào bàn tán, mặt mũi tràn đầy đều là cảm thấy hứng thú nét mặt. Phụ trách chủ trì bán đấu giá Thiên Trọng Vân, càng là hơn vẻ mặt vẻ phấn khởi, đứng ở đó đầu hư không tàng bảo thú trên đầu, lớn tiếng điều động nhìn không khí hiện trường. Vị này đến từ Tinh Linh Lãnh Địa huynh đệ, hắn đã ra khỏi 55 vạn chiến công, còn có hay không giá tiền cao hơn? Thấy lâu thành tu sĩ nhóm không ra giá, Thiên Trọng Vân đưa tay hướng phía trên mặt đất một chảo, một khoảng năng lượng bảo thạch thì đã rơi vào trong tay của hắn. Tay nâng nhìn trứng gà lớn nhỏ năng lượng bảo thạch, hướng phía bốn phía biểu hiện ra một vòng, Thiên Trọng Vân tiếp tục hô lớn, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, chư vị thì 10 điểm hiểu rõ, thư không tàng bảo thú trong bụng, tất cả đều là kiểu này năng lượng bảo thạch. Có thể đối với chư vị tới nói, các ngươi đã không dùng được loại vật này, thế nhưng đối với thuộc hạ của các ngươi cùng hậu bối mà nói, là cái này tăng thực lực lên tốt nhất phụ trợ phẩm. Bình thường liền xem như muốn có được, cũng căn bản là có tiền mà không mua được, cho dù là trên cơ thạch bình đài mua sắm, thì nhất định phải đầy đủ đẳng cấp mới có thể làm đến. Nhưng mà ở chỗ này, ngươi chỉ cần dám đầu tư, thì rất có thể đạt được một đống lớn năng lượng bảo thạch, tuyệt đối đáng giá. Nếu là không nghĩ liệu lĩnh chàng phiêu lưu này, chúng ta cũng sẽ công khai ghi giá bán ra, chỉ là số lượng có hạn, với lại giá cả cũng không rẻ. Nếu bị kia nếu mà muốn, tuyệt đối không nên chần chờ, một khi bỏ qua cơ hội lần này, sợ là rốt cuộc không đụng tới loại chuyện tốt này. Thiên Trọng Vân vừa dứt lời, thì có lâu thành tu sĩ giơ tay lên, cấp ra một mười báo giá. 100 vạn, ta ra 100 vạn. Đồ tốt vĩnh viễn không lo bán, huống chi năng lượng bảo thạch là khó được đồ tốt, những thứ này lâu thành tu sĩ cũng rất biết hàng, lại làm sao có khả năng bỏ lỡ cơ hội như vậy. So sánh công khai ghi giá đi mua, bọn hắn càng muốn chắn một cái, có thể liền có khả năng kiếm một món hời. Chỉ cần khống chế ra giá, liền xem như hư không tàng bảo thú trong bụng không có nhiều như vậy năng lượng bảo thạch, bọn hắn cũng sẽ không thua thiệt ở đâu. Một phen kịch liệt đấu giá sau đó, đầu này hư không tàng bảo thú thành công giao dịch, bị đến từ chiến cuồng lãnh địa một đám lâu thành tu sĩ có được. Đám gia hỏa này tính cách thu hào, bán đấu giá lúc cùng đánh trận giống nhau, chỉ cần có người cùng bọn hắn cạnh tranh, rồi sẽ ngay lập tức trừng tròng mắt cho ra giá tiền cao hơn. Quả nhiên không hổ là chiến cuồng lãnh chúa thủ hạ, tính khí như vậy bản tính, cùng vị kia thô hào lãnh chúa cực kỳ tương tự. Tốt chư vị huynh đệ tỉ muội, đầu này hư không tàng bảo thú đã thuộc về mấy vị này đến từ chiến cuồng lãnh địa bằng hữu. Nếu chư vị dự đoán được một đầu hư không tàng bảo thú, như vậy thì mời thời khắc lưu ý tin tức tương quan, chúng ta sẽ ở 50 mấy giờ sau đó, ở chỗ này lại lần nữa đấu giá một đầu khác hư không tàng bảo thú. Xin hỏi mấy vị này đến từ chiến cuồng lãnh địa bằng hữu, các ngươi là muốn trực tiếp lấy đi hư không tàng bảo thú, hay là hiện trường mở ngực đoạt bảo? Đi tới chiến cuồng lãnh địa tu sĩ ngay vậy, ngay lập tức phất phất tay, tỏ vẻ ngay tại hiện trường đoạt bảo. Như vậy càng thêm bất việc thuận tiện, lại nói bọn hắn cũng không có lớn như vậy chứa vật trang bị, có thể chứa đựng thân dài vài trăm mét hư không tàng bảo thú. Đường Chấn trước đây đưa tặng loại đó chứa vật trang bị, cho dù là lâu thành thế giới thì vô cùng ít thấy, đủ để có thể xương trọng bảo cấp. Tầm thường lâu thành tu sĩ trong tay, cho dù là có chứa vật trang bị, thì tuyệt đối không thể nào có lớn như vậy tổn chứa không gian. Nghe nói muốn hiện trường mở ngực đoạt bảo, nguyên bản định rời đi lâu thành tu sĩ nhóm, lại lần nữa tụ họp đến, mặt mũi tràn đầy đều là cảm thấy hứng thú nét mặt. Trải qua vừa nãy một hồi kịch liệt đấu giá sau đó, bọn hắn cũng muốn tận mắt xem xét này hư không tàng bảo thú trong bụng, rốt cục cất giấu dạng gì bảo vật. Tiện thể thì xác nhận một chút, bán đấu giá giá cả có đáng giá hay không, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Vài vị huynh đệ, là các ngươi tự mình động thủ, hay là ta đến giúp đỡ đoạt bảo? Nhìn đối phương bay tới kết sủ chiến công, Thiên Trọng Vân trên mặt tràn đầy ý cười, sau đó rất là nhiệt tình dò hỏi. Vì vận khí tốt nguyên nhân, bọn hắn đụng phải một đám hư không tàng bảo thú, sau đó lại thành công đem nó toàn bộ xử lý. Ở trong quá trình này, A Phong không thể bỏ qua công lao, thông qua trên người hắn bộ kia hệ thống, kịp thời đổi rất nhiều hữu dụng trang bị. Đương nhiên muốn đổi vật phẩm, thì nhất định phải có đầy đủ chiến công, vì tiêu diệt bọn này hư không tàng bảo thú, Đường Hạo đám người chiến công tiêu hao không còn một mảnh. Tại bọn hắn hoan thiên hỉ địa thu lấy chiến lợi phẩm lúc, bất ngờ ngẫu nhiên gặp Đường Chấn, sau đó mới có Thiên Trọng Vân mượn chữ vật trang bị sự việc xảy ra. Vào thời khắc ấy, Thiên Trọng Vân thì đã có bán đấu giá ý nghĩ, nhưng lại khổ vì không cách nào đem những thứ này thi thể của hư không tàng bảo thú mang đi. Đường Chấn xuất hiện, có thể nói là giúp bận đột, nhường kế hoạch sau này có thể thuận lợi áp dụng. Lúc này ở hắn chữ vật trang bị bên trong, còn có này vài đầu hư không tàng bảo thú, toàn bộ cũng chuẩn bị dùng để đấu giá đổi thành chiến công. Đợi đến đổi lấy đầy đủ chiến công sau đó, bọn hắn còn có một cái càng lớn kế hoạch muốn áp dụng, mà mục đích làm như vậy, tự nhiên cũng là vì rồi thu hoạch nhiều hơn nữa thu hoạch. Không cần ngươi đạo thủ, chính chúng ta đến là được rồi. Chiến cuồng lãnh địa các tu sĩ nhìn hư không tàng bảo thú, mặt lộ vẻ suy tư, tựa hồ tại nghiên cứu nên như thế nào ra tay. Đối với hư không tàng bảo thú, bọn hắn hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, càng không biết như thế thân thể khổng lồ bên trong, rốt cục địa phương nào cất giấu năng lượng bảo thạch. Thiên Trọng Vân thấy thế, ngay lập tức giải thích nói, này hư không tàng bảo thú trên thân thể, mọc đầy rồi mang theo tự nhiên phủ văn lân phiến, phần bụng có một phiến khu vực lân phiến 10 phần tươi đẹp. Hư không tàng bảo thú không gian bảo nang, vào chỗ tại phiến khu vực này, chỉ cần đem nơi này ra thịt phá vỡ sau đó, không gian bảo nang rồi sẽ vì đè ép mà tự động nhảy ra. Thiên Trọng Vân khoa tay nói, làm thịt một đám hư không tàng bảo thú về sau, bọn hắn hiện tại kinh nghiệm 10 phần. Mấy tên chiến cuồng lãnh địa lâu thành tu sĩ nghe vậy, ngay lập tức dựa theo Thiên Trọng Vân chỉ điểm, một đao phá khai rồi hư không tàng bảo thú vào ngoài. Chỉ thấy một đạo quang hoa thoáng hiện, đúng lúc này một khỏa to lớn viên thịt theo tổn hại chỗ bắn ra ngoài, đang bay ra hư không quái vật thể nội nháy mắt, viên thịt liền như là không chịu nổi gánh nặng trong lúc đó vỡ vụn ra, thành đống năng lượng bạo thạch trong lúc đó xuất hiện ở giữa không trung, ào ào giáng xuống. Chiến cuồng lãnh địa lâu thành tu sĩ trừng trong mắt, sững sờ nhìn đem chính mình chôn xuống năng lượng bạo thạch, đúng lúc này liền cười lên ha ha. Này một bút mua bán, bọn hắn coi như là kiếm lợi lớn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2290, Thiên Trọng Vân kế hoạch lớn. Chương 2290, Thiên Trọng Vân kế hoạch lớn. Hảo gia hỏa, lại tuôn ra như thế đại một đống năng lượng bảo thạch, quả thực giống như núi nhỏ. Mấy cái này đến từ chiến cuồng lãnh địa ma tử, vận khí thực sự tốt không thể chê, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Sớm biết như thế, vừa nãy ta nên tiếp tục tăng giá, bây giờ lại vô cớ làm lợi rồi mấy tên này. Trên đời này không có thuốc hối hận, bỏ qua thì không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo đấu giá. Nhìn trên mặt đất kia một đống lớn năng lượng bảo thạch, vây xem lâu thành tu sĩ nhóm nghị luận ầm ĩ, thật sự là tuôn ra tới năng lượng bảo thạch quá nhiều, nhiều đến khiến cái này lâu thành tu sĩ cảm thấy bất ngờ, cho nên mới sẽ cảm thán liên tục. Có người hâm mộ người mua vận khí tốt, thì có người cảm thấy bán đấu giá Thiên Trọng Vân đám người đầu góc có vấn đề. Nếu dựa theo năng lượng bảo thạch số lượng đến xem, bọn hắn khẳng định là bị thua thiệt, cũng may không phải thua thiệt đặc biệt nghiêm trọng. Làm nếu là dựa theo loại mô thức này phát triển tiếp, bán đi hư không tàng bảo thú càng nhiều, như vậy Thiên Trọng Vân đám người thua thiệt thì càng nhiều. Ai cũng có thể nghĩ ra được sự việc, lẽ nào bọn hắn nghĩ không ra sao? Lâu thành tu sĩ nhóm nghĩ đến đây, vô thức đánh giá Thiên Trọng Vân đám người một chút, phát hiện đám gia hỏa này vẻ mặt khôn khéo chi sắc, thấy thế nào cũng không giống như là kẻ ngốc. Chỉ có thể nói mua không có bán tinh, bất kể thế nào tính toán, người bán hàng chắc chắn sẽ không lô vốn chính là. Về phần Thiên Trọng Vân bọn hắn làm sao lợi nhuận, đoán chừng là chính mình không nghĩ tới, lại hoặc là có mưu đồ khác. Bất kể nói thế nào, trận này đấu giá rất đáng, nếu có lần nữa, lâu thành tu sĩ nhóm khẳng định còn có thể tham dự. Mấy tên đến từ chiến cuồng lãnh địa tu sĩ, lúc này đã mừng rỡ thấy nha không thấy mắt, hào hứng đem trên mặt đất năng lượng bảo thạch nhặt lên, đồng thời hô to chuyến đi này không tệ. Vừa mới đến thần quốc thì đụng phải chuyện tốt như vậy, điều này cũng làm cho bọn hắn đối với kế tiếp hành trình tràn ngập chờ mong. Nếu là có thể đem chữ vật trang bị trong nhồi vào bảo vật, kia mới là thật chuyến đi này không tệ, cái này cũng không phải là hy vọng hão huyền, mà là sự thực xác thực như thế. Bây giờ thần quốc đang đứng ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, toàn bộ thế giới cũng đem triệt để vứt bỏ, các loại bảo vật cũng đều ở vào vô chủ trạng thái, mặc cho lâu thành tu sĩ cắt đoạn. Lúc trước thổ dân thần linh kiến tạo thần quốc, đầu nhập vào hàng loạt thần chi bản nguyên, thông qua ý niệm cụ hiện là thực thể. Thế nhưng làm thần quốc tan vỡ lúc, những thứ này thần chi bản nguyên lại lần nữa phục hồi như cũ, thì có khả năng chuyển hóa thành các loại đặc thù hình thái bảo tàng. Chỉ cần vận khí đủ tốt, đụng tới như vậy một chỗ hai nơi bảo tàng, thu hoạch tuyệt đối không kém hơn săn giết hư không tàng bảo thú. Loại chuyện này cần tìm vận may, nếu như không có cơ duyên kia thì không nên cơ cầu, nhưng mà có một chút có thể bảo đảm, đó chính là tuyệt đối không thể nào tay không mà về. Trên thực tế chiến cuồng lãnh chúa bọn hắn triệu hoán thuộc hạ tới trước, chưa chắc không để cho thủ hạ kiếm một bút dự định, dù sao thần quốc sắp tan vỡ, không mang đi cũng là lãng phí. Điều động lãnh địa của mình cư dân tham chiến, vừa năng lực gia tăng đối chiến hư không quái vật kinh nghiệm, cũng có thể tiện thể bớt một ít chỗ tốt, còn có thể kiếm lấy hàng loạt chiến công, chuyện tốt như vậy cớ sao mà không làm. Theo một cái góc độ khác mà nói, đây cũng là cho Đường Chấn cung cấp giúp đỡ, giúp hắn chỉ hoán hư không quái vật phá hoại tốc độ. Đường Chấn cho dù là hiểu rõ chuyện này, thì tuyệt đối sẽ không có bất cứ ý kiến gì, thậm chí ước gì hai đại lãnh địa lâu thành tu sĩ nhiều đến một ít. Theo đấu giá kết thúc, lâu thành tu sĩ nhóm sôi nổi tản ra, to lớn quảng trường thì bắt đầu trở nên trống trải ra. Nguyên bản đứng ở đội ngũ phía sau Đường Chấn, tại lúc này hiện ra thân hình, bị mắt sắc Thiên Trọng Vân nhìn thấy, mặt lộ một tia hưng phấn. Thiên Trọng Vân ngay lập tức đi tới, đối Đường Chấn không mình hành lễ, bái kiến Đường Chấn các hạ. Đường Chấn nhẹ giọng cười một tiếng, đối Thiên Trọng Vân gật đầu một cái. Không cần đa lễ, ta nhìn xem các ngươi đoàn đội thành viên tất cả nơi này, lại săn giết nhiều như vậy hư không tàng bảo thú, nhìn tới vận khí coi như không tệ. Hư không tàng bảo thú thực lực không yếu, với lại rất giàu hoạt, muốn săn giết rất khó khăn. Thiên Trọng Vân bọn hắn có thể đem nó săn giết, thân mình lại không có bất kỳ cái gì thương vong, đây đã là tương đối may mắn sự tình. Về phần vận khí của bọn hắn vì sao tốt như vậy, có thể đụng phải nhiều như vậy hư không tàng bảo thú, Đường Chấn cũng không rõ ràng lắm, cũng không muốn quá đáng truy đến cùng. Mỗi người cũng có thuộc về bí mật của mình, cũng không hy vọng bị người khác biết, đã như vậy cần gì phải uổng làm ác người. Hắn ngược lại là có thể xác định, cái này tuổi trẻ tu sĩ đều là rồng phượng trong loài người, đợi một thời gian chắc chắn danh dương thiên hạ. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là sẽ không vì bất ngờ bất lạc, bằng không cho dù là lại nhân vật thiên tài thì không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Thân làm Thánh Long chiến khu chi chủ, Đường Chấn tự nhiên hy vọng chính mình chiến khu bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp, tinh anh tu sĩ số lượng càng nhiều càng tốt. Cho nên chỉ cần có cơ hội, Đường Chấn cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt tại dịu dắt cùng giúp đỡ cái này tuổi trẻ tu sĩ, để bọn hắn có thể có được tốt hơn không gian phát triển, có thể tại con đường tu hành trên đi được càng thêm thông thuận một ít. Chính là bởi vì kiên trì của hắn, Thánh Long chiến khu cùng Liệt Ngân lãnh địa mới có khác tại cái khác chiến khu, nhường sợi cỏ dã tu có rồi nhiều hơn nữa tiến thân chi giai. Mặc dù tốn hao to lớn, thế nhưng Thánh Long chiến khu thì bởi vậy ích lợi, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thiên tài tu sĩ không ngừng hiện lên. Nếu là không có Đường Chấn, liền không khả năng có hiện nay cục diện này, rất nhiều lâu thành tu sĩ cũng sẽ bị mai một tài hoa. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho Đường Chấn đạt được nhiều hơn nữa ủng hộ, bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển địa vị của hắn. Thiên Trọng Vân lại mượn cơ hội này, đối Đường Chấn nói ra, đa tạ các hạ quan tâm, chúng ta lần này vận khí quả thật không tệ, đang tìm kiếm hư không quái vật lúc, trùng hợp gặp phải truy tung địa cung hư không tàng bảo thú nhóm. Sau đó chúng ta dùng thủ đoạn đặc thù, đem hư không tàng bảo thú đánh dấu, sau đó thông qua A Phong hệ thống phụ trợ, đổi được rồi thích hợp vũ khí trang bị. Thời gian kế tiếp trong, chính là một hồi hữu kinh vô hiểm chiến đấu, chúng ta may mắn đem những thứ này hư không quái vật toàn bộ tiêu diệt. Lần trước gặp được ngài lúc, chúng ta đang kiểm tra chiến trường, bởi vì nhìn xuất các dưới có việc gấp, cho nên cũng không có cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Thiên Trọng Vân tốc độ nói rất nhanh, đem những thứ này hư không tàng bảo thú lai lịch nói cho Đường Chấn, đồng thời thì giải thích hắn mượn chữa vật trang bị nguyên nhân. Vì chiến công tiêu hao quá nhiều, cho nên chúng ta quyết định sử dụng tiểu này bán đấu giá cách thức, bán ra vài đầu nhỏ bé hư không tàng bảo thú. Đợi đến gom góp đầy đủ chiến công sau đó, chúng ta chuẩn bị bố trí một cái bẫy, thu hút nhiều hơn nữa hư không tàng bảo thú. Nếu kế hoạch thành công, như vậy thu hoạch của chúng ta rồi sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí có khả năng đem thần quốc bên trong hư không tàng bảo thú một mẹ hút gọn. Thiên Trọng Vân nói đến đây, mặt lộ một tia tự tin nét mặt, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, đối với kế hoạch của chính mình mười phần có lòng tin. Đường Chấn cười cười, lại không luận Thiên Trọng Vân đám người kế hoạch có thể thành công hay không, riêng là phần này dũng khí cùng tự tin, thì rất đáng giá ca ngợi. Vậy ngươi phải cố gắng đi làm, nếu có cái gì chỗ cần hỗ trợ, có thể cùng ta trực tiếp mở miệng. Đường Chấn cỡ nào thân phận, sẽ không tùy tiện hứa hẹn, bây giờ lại đáp ứng giúp đỡ Thiên Trọng Vân đám người thực hiện kế hoạch. Thiên Trọng Vân cùng Mặc Tử Kỳ đám người lẫn nhau, lộ ra thụ sủng nhược kinh nét mặt, sau đó lắc đầu liên tục. Nếu dựa vào Đường Chấn giúp đỡ, mà không phải bằng vào bọn hắn thực lực của mình để hoàn thành chuyện này, như vậy bao nhiêu sẽ để cho bọn hắn cảm giác có chút không hoàn mỹ. Cho nên cho dù là Đường Chấn mở miệng, bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không muốn nhờ, nhưng mà trong nội tâm lại khó tránh khỏi dâng lên nồng đậm cảm giác tự hào. Có thể bị Đường Đường chiến khu chi chủ, một vị nổi tiếng lâu đời truyền kỳ cường giả tán đồng, đây tuyệt đối là đối bọn họ lớn nhất ca ngợi. Chương 2291, buồn bực Hải Hoàng chương 2291, buồn bực Hải Hoàng hảo hảo nỗ lực, nhưng nhớ lấy mọi thứ không muốn cạnh mạnh, bất kể khi nào, đầu tiên đều muốn bảo đảm an toàn của mình. Bằng không ngươi sẽ chỉ biến thành lịch sử, lại không có tư cách sáng tạo lịch sử, với lại cuối cùng cũng sẽ bị lịch sử bao phủ. Đường Chấn nhìn mọi người, dùng giọng nói nhàn nhạt nhắc nhở đến, miễn cho bọn hắn bị nhất thời thắng lợi choáng váng đầu óc, tiếp theo làm ra cái gì không biết lượng sức cử động. Nghe được Đường Chấn căn dặn, Thiên Trọng Vân đám người đồng thời gật đầu, một vị tạo vật chủ tu sĩ kinh nghiệm lời tuyên bố, nhất định phải lao nhớ ở trong lòng mới có thể. Chuyện phiếm vài câu sau đó, Đường Chấn quay người rời khỏi, lưu lại hưng phấn không thôi Thiên Trọng Vân đám người, lại một lần nữa lòng tin tràn đầy mưu đồ lên. Rời khỏi phòng khu 153 sau đó, Đường Chấn không hề có tiến về Đại Thần Miếu, mà là thẳng đến Thổ Dân Thần Linh nơi ở náu. Sự việc tất nhiên đã phát triển đến một bước này, rời đi Thổ Dân Thần Linh là nhất định phải có một bước, vì hư không quái vật xuất hiện, cách làm này cũng biến thành chuyện đương nhiên. Theo bên ngoài nhìn tới, đây là Thổ Dân Thần Linh suy xét, cho nên cũng không thể coi là vi phạm khế ước. Liền xem như thật gặp xử phạt, thì chắc chắn sẽ không đặc biệt nghiêm trọng. Theo thủng trăm ngàn lỗ thần quốc một đường tiến lên, thỉnh thoảng tránh đi ngăn lại đường đi to lớn hư không lỗ thủng, tiện thể còn có thể ra tay giải quyết một hai đầu cản đường hư không quái vật. Hư không quái vật số lượng rõ ràng tăng lên mấy lần không thôi. Cái này khiến Đường Chấn cảm thấy lo lắng, không biết Thổ Dân Thần Linh chỗ ẩn thân, hôm nay là có hay không bị hư không quái vật phát hiện. Và Đường Chấn đuổi tới chỗ cần đến lúc, chỉ có thấy được mấy chiếc nhẹ nhàng trọng hình chiến hạm, không gian chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì quá mức xa xôi vắng vẻ, những kiếp như là không có đầu con rồi hư không quái vật, không hề có lêu lồng đến. Tại cửa vào phụ cận, Đường Chấn cùng phụ trách thủ vệ lâu thành tu sĩ trò chuyện vài câu, sau đó phi thân bước vào đường hầm bên trong. Chờ hắn lần nữa xuyên qua đường hầm, xuất hiện tại phụ thuộc bên trong tiểu thế giới lúc, phát hiện phụ cận đã tụ mãn vô số tín đồ. Bọn hắn võ trang đầy đủ, một mực thủ vệ ở cung điện dưới lòng đất phụ cận, một bộ thể sống chết bảo vệ Thổ Dân Thần Linh dáng vẻ. Nguyên bản yếu đuối mong manh tín đồ bên trong, bây giờ thì xuất hiện một ít thực lực không tệ cao thủ, cái này hiển nhiên là linh sứ tác phẩm, vì thủ hộ địa cung mà chuẩn bị. Chỉ là kiểu này thông qua cưỡng ép quán thâu đến tăng thực lực lên cách làm, sẽ đối với tín đồ sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn hại, đồng thời cũng sẽ cực lớn rút ngắn tuổi thọ của bọn hắn. Chẳng qua đối với những thứ này cùng nhiệt tín đồ mà nói, có thể thủ hộ chính mình tín ngưỡng thần linh chính là lớn nhất vinh quang mới, dù là đánh đổi mạng sống thì không chối từ. Bây giờ chẳng qua là rút ngắn tuổi thọ, căn bản liền không coi là cái gì. Làm Đường Chấn hiện thân một khắc này, những thứ này tín đồ như lâm đại địch tụ lại đến, trong đó có một ít tín đồ đã từng thấy qua Đường Chấn, không hiểu do hắn rốt cục là địch hay bạn. Tại không có đạt được mệnh lệnh trước đó, các tín đồ tuyệt đối sẽ không phớt lờ, cũng đem Đường Chấn trở thành tiềm ẩn địch nhân. Đều lui ra đi, vị này các hạ là người một nhà. Giọng linh sứ chậm rãi truyền đến, khiến cái này tín đồ như chút được cái nặng, bọn hắn mặc dù bày ra thấy chết không sờn dáng vẻ, nhưng mà trong lòng lại căn bản không có bất luận cái gì sức lực. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng bọn họ cũng không phải thường hiểu rõ, đối mặt Đường Chấn dạng này cường giả, số lượng lại nhiều thì không có một chút tác dụng nào. Đường Chấn chắp tay đứng ở giữa không trung, vẫn luôn không để ý địa diện những kiếp như là kiến hôi tín đồ, mà là nhìn về phía trong thành địa cung vị trí. Kim Đồng Lãnh Chúa vẫn như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ, ánh mắt chính nhìn về phía lần trước hắn đang nhìn vị trí, trước đây trốn ở nơi đó Hải Hoàng thì vẫn luôn chưa từng di động vị trí. Lúc này Hải Hoàng trong lòng buồn bực dị thường, bởi vì bị Kim Đồng Lãnh Chúa tỏa định duyên cớ, hắn căn bản không dám tùy tiện ra tay. Chỉ vì trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, chính mình chỉ cần khai thác hành động, rồi sẽ lọt vào Kim Đồng Lãnh Chúa một kích chí mạng. Thực lực của hắn kém xa Tích Tắc Kim Đồng Lãnh Chúa, dưới mắt chỉ có thể tượng một con bị miêu tiếp cả chuột, chính quận mình trong góc run lẩy bẩy. Hắn thậm chí theo Kim Đồng lãnh chúa ánh mắt bên trong, mơ hồ nhìn thấy một tia trêu tức, nói rõ đối phương căn bản cũng không có đưa hắn để ở trong lòng. Kim Đồng lãnh chúa trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn thực sự không làm rõ được, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay sự việc, nhưng vì sao sẽ phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này? Càng nghĩ, biến cố tất cả căn nguyên, tất cả đều đến từ Đường Chấn. Cái này khiến Hải Hoàng hận đến cắn răng nghiến lợi, biết sớm như vậy lời nói, dù là dốc hết hải tộc lực lượng, hắn thì nhất định sẽ đem Đường Chấn diệt trừ. Lúc trước đạt được về Đường Chấn tình báo lúc, Hải Hoàng mặc dù cố ý hiểu rõ chờ một chút, cũng không có đem Đường Chấn để vào mắt. Chẳng qua là một tên giới chủ tu sĩ, đối với Hải Hoàng mà nói, căn bản không coi là cái gì. Hải Hoàng thực lực đã tương đương với tạo vật chủ, thủ hạ binh cường mã tráng, có mấy danh đồng đẳng với tạo vật chủ cảnh giới cường giả. Dưới loại tình huống này, chỉ có giới chủ thực lực Đường Chấn, dường như cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Những kia nhằm vào Đường Chấn chặn đường cùng săn giết, thì vẹn vẹn là Hải Hoàng thủ hạ hành vi, cũng không phải tới từ hắn tự mình thụ ý. Chuyện này đúng là Đường Chấn hảo vận, từ đầu đến cuối đều không có lọt vào Hải Hoàng tự tay săn giết, bằng không hắn căn bản không có cơ hội tấn thăng tạo vật chủ, sợ là cũng sớm đã vẫn lạc tại thần quốc. Chuyện này từ đầu tới cuối đều là vì Hải Hoàng quá mức khinh địch, không ngờ rằng chính là một con không để vào mắt con kiến hôi, lại nhường hắn mưu đồ ngàn năm kế hoạch triệt để phá sản. Hải Hoàng trong lòng càng là cân nhắc, đối với Đường Chấn hận ý thì càng sâu, thậm chí vượt xa thủ hộ địa cung Kim Đồng lãnh chúa. Đáng tiếc tấn thăng làm tạo vật chủ Đường Chấn đã cùng hắn thế lực ngang nhau, huống chi trừ ra Đường Chấn bên ngoài, còn có ba tên nhường đầu hắn đau cường giả tạo vật chủ. Bây giờ Hải Hoàng cần suy tính sự việc, không phải làm sao cướp đoạt thổ dân thần linh thân thể, mà là như thế nào mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Hắn hiện tại đã ý thức được tình huống không thích hợp, Kim Đồng lãnh chúa rõ ràng có đánh giết hắn thực lực, lại hết lần này đến lần khác không có động thủ, đây có phải hay không mang ý nghĩa đối phương đang mưu đồ nhìn cái gì? Theo thần quốc dần dần tan vỡ, thổ dân thần linh khẳng định sẽ phải gánh chịu bị thương nghiêm trọng, đây là chính mình cướp đoạt cũng đem khống chế thân thể thời cơ tốt nhất. Nhưng nếu là trái lại tưởng tượng, lúc này chính mình sao lại không phải tốt nhất tốt bổ? Hắn nếu là bị thổ dân thần linh dung hợp hấp thụ, nguyên bản gặp nghiêm trọng thương thế, khẳng định sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Lẽ nào lâu thành tu sĩ ý nghĩ chính là đem chính mình bắt lấy? Sau đó, Hải Hoàng nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác không rét mà run, nếu sự việc quả thực như thế, vậy hắn nhất định phải mau chóng thoát khỏi mới là. Cho dù là thoát khỏi thần quốc, tiếp nhận một ít thứ bị thiệt hại, thì so với bị xử lý thôn vệ còn mạnh hơn nhiều. Huống chi một khi thần quốc tan vỡ, chính mình lại cướp đoạt thổ dân sinh mệnh thân thể, cũng sẽ không có bao lớn ý nghĩa. Cho dù là may mắn không chết, thế nhưng muốn chữa trị thương tích lời nói, cũng cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Thật có thời gian lâu như vậy, mình coi như là chậm rãi tu luyện, đạt được ích lợi cũng sẽ không đây cướp đoạt bản thể kém đến ở đâu. Đã như vậy, chính mình cần gì phải chấp nhất tại cướp đoạt thổ dân thần thân thể, sao không sớm làm rời khỏi chỗ này nơi thị phi? Đột nhiên, Hải Hoàng đại triệt đại ngộ, cảm giác chính mình truy tung địa cung mà đến, quả thực là lại ngu xuẩn chẳng qua hành vi. Đang lúc hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp lúc rời đi, lại nghe được tín đồ một hồi ồn ào, sau đó liền thấy cái đó nhường hắn căm thù đến tận xương tủy thân ảnh, từ giữa không trung đột nhiên hiện thân. Vì Đường Chấn đến, bốn phía hỗn loạn tương mừng, Hải Hoàng mừng rỡ trong lòng, muốn chuẩn bị thừa cơ thoát khỏi. Không đợi hắn khai thác hành động, phát hiện vị ở giữa không trung Đường Chấn, đột nhiên nhìn về phía hắn cất giấu thân vị trí. Không biết có phải hay không là ảo giác, Hải Hoàng theo Đường Chấn trong ánh mắt, đồng dạng nhìn thấy một tia trêu tức, thì cùng Kim Đồng lãnh chúa ánh mắt giống nhau như lúc. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2292, Hải Hoàng mặt lộ chương 2292, Hải Hoàng mặt lộ chết tiệt lẽ nào của ta ẩn thân kỹ xảo biết bát như vậy, ngay cả này Đường Chấn thì đã phát hiện ta. Hải Hoàng trong lòng cuồng loạn, nguyên vốn còn muốn thừa dịp loạn thoát khỏi, hiện tại xem ra sợ là phải hủy bỏ. Đường Chấn tất nhiên xuất hiện, kia liền không khả năng nhường hắn thoát khỏi. Có rồi Đường Chấn kiềm chế chặt đường, Kim Đồng lãnh chúa liền có thể thừa cơ ra tay, mà hắn thì nhất định không chỗ có thể trốn. Làm sao bây giờ? Đứng trước nguy cơ sinh tử, Hải Hoàng lòng nóng như lửa đốt, con mắt chậm rãi trở nên đỏ như máu. Làm hai mắt triệt để đỏ tươi lúc, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hung quang, cho rằng chỉ có liều chết đánh một trận mới có thể thoát khỏi nơi đây. Ai dám ngăn trở, thì lấy mệnh tương bác, tìm đường sống trong chỗ chết. Quyết định được chủ ý, nguyên bản sợ hãi trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận dũng khí. Nay Hải Hoàng thành tựu tạo vật chủ thời cảnh ngộ biến cố, tính cách có cực lớn không cho vẹn, có khi cẩn thận chặt chẽ, có khi lại cố chấp vô cùng. Lúc này hạ quyết tâm, liền cũng không còn điều gì cố kỵ, trực tiếp hiện thân hướng phía không gian đường hầm phóng đi. Dù là Đường Chấn ở đâu, thì không sợ hãi, thậm chí có chút kích động, xem xét có thể hay không thuận tay chém giết Đường Chấn đến tiết hận. Cùng lúc đó, quần quần sóng biển đột nhiên xuất hiện, hướng phía bốn phía trào lên mà đi. Hải Hoàng tạo vật năng lực có không cho vẹn, sẽ chỉ có hạn mấy loại, chế tạo nước biển chính là thứ nhất. Bây giờ lấy cái chết tương bắt giết, tự nhiên muốn thả ra trợ uy. Trên đất những kia tín đồ, khuynh khắc ở giữa liền bị sóng lớn nuốt hết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Cho dù là võ trang đầy đủ, thế nhưng đối mặt Hải Hoàng loại cường giả cấp bậc này, bọn hắn vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Kẻ yếu sinh mệnh, yếu ớt như là bụi bặm, chỉ cần gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, liền bị cuốn vào tử vong xoáy nước. Giết hắn. Nhìn thấy Hải Hoàng đột nhiên hiện thân, linh sứ đầu tiên là sửng sở, sau đó lộ ra vô cùng thống hận nét mặt. Như không phải là bởi vì Hải Hoàng bị phá, thần quốc cũng không trở thành cho tới bây giờ loại tình trạng này, chủ nhân của mình càng không khả năng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hắn đối với Hải Hoàng hận ý, quả thực như là nước sông quần quật bình thường, hận không thể đem nó gãy cốt rút gân. Bây giờ nhìn thấy Hải Hoàng lại đuổi tới phụ thuộc thế giới, hướng này trầm ổn khiêm tốn linh sứ, lập tức bị câu lên áp chế lửa giận khóc, triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng. Theo linh sứ, Hải Hoàng rõ ràng là tặc tâm bất tử, muốn ám sát chủ nhân của mình. Đã như vậy, vậy liền không cần lại có bất kỳ cố kỵ gì, hôm nay liền quyết nhất tử chiến, ngươi không chết chính là ta vong. Tại thổ dân thần linh ngủ say tình huống dưới, linh sứ chính là hắn toàn quyền người đại diện, bây giờ cuối cùng quyết định giúp đỡ chủ nhân của mình vĩnh viễn trừ hậu họa. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là Hải Hoàng đơn thương độc mã, phe mình đã có hai tên tạo vật chủ ở đây, lại thêm tất cả phụ thuộc thế giới đều là thổ dân thần linh tín đồ, linh sứ có 90% chắc chắn đem Hải Hoàng triệt để tiêu diệt. Thì dưới linh sứ đạt mệnh lệnh về sau, từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc thần phó, cùng với những kia thông qua quán thâu cách thức mà cưỡng ép tấn cấp tín đồ, như là mũi tên phóng tới Hải Hoàng vị trí, đưa hắn đoàn đoàn bao vây lên. Chỉ bằng các ngươi những thứ này rất hại, cũng nghĩ giết ta sao? Hải Hoàng cười khẳng khặc quái dị, đã lúc này bước vào điên cuồng trạng thái. Hắn tuy là hình người bề ngoài, nhưng mà toàn thân mọc đầy rồi bén nhọn cốt thứ, bên ngoài thân thì bao trùm lấy một tầng màu đen cốt chất lân giáp, hoàn toàn là đao thương bất nhập. Tín đồ binh khí rơi ở trên người hắn, căn bản là không có cách tạo thành mảy may tổn thương, trái lại bị hắn dễ như trở bàn tay xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là những kia thần phó công kích, thì vẫn không có phần lớn hiệu quả, qua trong giây lát liền bị Hải Hoàng giết người ngã ngửa đổ. Các hạ, đến rồi giờ này khắc này, lẽ nào ngươi còn không xuất thủ sao? Linh sứ nhìn về phía Kim Đồng lãnh chúa, lời tương tự, hắn đã không phải lần đầu tiên nói ra miệng. Nếu Đường Chấn cùng Kim Đồng lãnh chúa không xuất thủ, như vậy thần phó cùng tín đồ cũng chỉ có thể là không công chịu chết, linh sứ muốn đem Hải Hoàng tiêu diệt, cũng chỉ là người si nói mộng mà thôi. Kim Đồng lãnh chúa căn bản cũng không có để ý tới linh sứ, mà là mắt không chấp nhìn chiến trường, giống như chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Chẳng qua nếu là cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện Kim Đồng lãnh chúa trong mắt lóe ra một tia nguy hiểm hào quang. Thời gian dài như vậy không có động thủ, Kim Đồng lãnh chúa kỳ thực một mực chờ đợi cơ thạch bình đài cuối cùng quyết định. Đổi một loại cách nói, chính là nhìn xem Đường Chấn thái độ có phải cùng cơ thạch bình đài đạt thành hòa giải. Đường Chấn trước đây rời khỏi, Kim Đồng lãnh chúa rất hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ trở về đệ ngũ chiến khu, muốn cùng cơ thạch bình đài đòi một lời giải thích. Mặc dù đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng mà Kim Đồng lãnh chúa không thể nào nói cho Đường Chấn, muốn câu trả lời lời nói, cũng chỉ có thể nhường Đường Chấn chính mình tìm kiếm cơ thạch bình đài. Rốt cuộc chuyện này bên trong liên quan đến đúng Đường Chấn đền bù, trừ ra cơ thạch bình đài bên ngoài, những người khác căn bản cũng không có quyền làm chủ. Lúc này thấy Đường Chấn lại lần nữa trở về, Kim Đồng lãnh chúa liền biết sự việc nên đã có kết quả. Thế là hắn nhìn về phía Đường Chấn, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, "Đường Chấn lãnh chúa, lần này đi làm sao?" Đường Chấn gật đầu, nói khẽ, "Sự việc đã giải quyết, tất cả giữ nguyên kế hoạch tiến hành." Về phần kế hoạch ban đầu là cái gì, Đường Chấn kỳ thực cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, chỉ là tại trước khi đi, cơ thạch bình đài cố ý dặn dò mà thôi. Nếu Kim Đồng lãnh chúa hỏi, liền có thể như vậy trả lời. Quả nhiên đang nghe Đường Chấn những lời này về sau, Kim Đồng lãnh chúa nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy hai mắt đầu, đột nhiên lộ ra một tấm như nguyệt nha nết lên miệng, kia nụ cười giữ tận để người dùng mình. Nháy mắt sau đó, Kim Đồng lãnh chúa đột nhiên ra tay, trực tiếp xuất hiện tại Hải Hoàng bên cạnh. Đường Chấn chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền nghe hét thảm một tiếng truyền đến, tiếp theo không tiếng vang nữa. Vừa mới địa phương chiến đấu, xuất hiện 9 cái trong suốt hòm, lúc trước còn mặt mũi tràn đầy điên cuồng Hải Hoàng, giờ phút này lại đã bị xé nát, chia ra cất giữ tại những kia trong suốt hòm bên trong. Vỡ vụn tứ chi giống như côn trùng bình thường, trong hòm không ngừng nhúc đích, thế nhưng lại vẫn luôn không cách nào xông phá trên cái dương phủ văn phong ấn. Viên kia giữ tợn đầu lâu, càng là hơn không ngừng phát ra gầm thét, con mắt đỏ ngầu bên trong, tràn đầy không cam lòng cùng oán hận tâm trạng. Lúc trước cùng Hải Hoàng đại chiến những kia tín đồ, lúc này mặt mũi tràn đầy đều là đờ đẫn nét mặt, dường như căn bản không có hiểu rõ Hải Hoàng lại như thế nào bị tháo thành tảng khối. Cũng đồng dạng có tín đồ âm thầm may mắn, nếu như không phải Kim Đồng lãnh chúa xuất thủ, như vậy có thể sau một khắc đầu một nơi thân một mẹo người rồi sẽ là bọn hắn. Ha ha ha, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy Hải Hoàng thảm trạng sau đó, thương vấn nhất không ai qua được linh sứ, hắn theo địa cung vị trí xuống lại, hai mắt sáng lên nhìn Hải Hoàng thân thể tàn phế, thương vấn trong lòng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hải Hoàng là thổ dân thần linh họa lớn trong lòng, có thể nói là thần quốc tất cả hai họa căn nguyên, linh sứ đúng chủ nhân của mình trung thành tuyệt đối, tự nhiên đúng cái này kẻ cầm đầu hận thấu xương. Bây giờ mắt thấy báo được thù lớn, linh sứ hưng phấn đến điên cuồng thất thố, cũng đúng chuyện đương nhiên sự việc. Đường Chấn lúc này thì chậm rãi tới gần, nhìn lướt qua đang rẽ rủa Hải Hoàng, phát hiện tại đây trong thời gian thật ngắn, hắn lại lần nữa biến thành chín cái hoàn chỉnh thể. Thân thể khổng lồ bị giam tại chật hẹp không gian bên trong, đã vì đè ép mà hoàn toàn méo mó biến hình, ngoại hình nhìn lên tới vô cùng dữ tợn xấu xí. Nhìn thấy Đường Chấn quan sát chính mình lúc, chín cái trong hộp Hải Hoàng đồng thời phát ra gầm thét, ánh mắt giống như nhắm người mà chết. Hải Hoàng tự nhiên nhận ra Đường Chấn, cũng là bởi vì sự xuất hiện của hắn, mới có thể chính mình luân lạc tới bây giờ kết cục bi thảm. Dưới loại tình huống này, hai bên gặp nhau, nhường Hải Hoàng trong lòng càng thêm xấu hổ. Rốt cuộc Đường Chấn đại biểu là người thắng một phương, còn hắn thì dưới thềm chi tủ, dáng vẻ thê thảm vô cùng. Chỉ là Hải Hoàng Đường giao hồi lâu, lại phát hiện Đường Chấn căn bản cũng không có phản ứng hắn, giống như hắn căn bản lại không tồn tại giống như. Bị chính mình thống hận nhất, người như thế đối đãi, nhường Hải Hoàng tức thiếu chút nữa điên mất, cuối cùng gầm thét biến thành cười khổ, mãi đến khi cuối cùng trở nên lặng yên không một tiếng động. Chương 2293, Hải Hoàng là thuốc hay. Chương 2293, Hải Hoàng là thuốc hay. Hải Hoàng không còn gầm thét, lòng như cho nguội. Tại bị thua sau đó, hắn không còn là hàng tỷ hải tộc vương giả, mà là lâu thành tu sĩ tù nhân, sinh tử do người khác khống chế. Loại tình huống này hống gầm thét chẳng khác gì là tại tự rước lấy nhục, làm sao khổ vì đó. Nghĩ thông suốt điểm này, Hải Hoàng cũng liền trở nên an tĩnh lại, phân liệt chín cái thân thể đều là như thế. Giờ phút này mặc dù vô thanh vô tức, nhưng lại cũng không có nghĩa là nó cứ thế từ bỏ, nếu có cơ hội, Hải Hoàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi. Thần quốc mảnh này thương tâm nơi, cách càng xa càng tốt, dù là không có hư không quái vật xuất hiện thì tuyệt đối sẽ không trở lại. Về phần chấp niệm trong lòng, cũng sớm đã tan thành mây khói, lại cũng không có cách nào chi phối tâm tình của hắn. Hải Hoàng đại triệt đại ngộ, này mặc dù là một chuyện tốt, chẳng qua nhìn xem tình huống lúc này, tựa hồ là trễ như vậy một chút. Lâu Thành tu sĩ nếu để cho hắn công việc, cái kia ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng nếu là muốn hắn chết, hắn dù cho là có ba đầu sáu tay, sợ là thì không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Ngay lúc này, linh sứ đã vây quanh bị phần bụng thi thể Hải Hoàng, tại chỗ chuyển rồi 4-5 vòng. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy ý cười, giống như đang nhìn cái gì tuyệt thế chất bảo, trong miệng phát ra một tia âm trầm cười quái dị. Thậm chí hắn còn cố ý dùng khiêu khích ánh mắt chằm chằm vào Hải Hoàng, cố gắng đối nó tiến hành trào phúng, có thể hết lần này tới lần khác Hải Hoàng không có bất kỳ cái gì phản ứng, trầm mặc như là một viên ngân thạch. Linh sứ cảm giác không thú vị, liền lắc đầu quay người trở về, đi vào Kim Đồng lãnh chúa trước mặt. Mắt vàng các hạ, vì sao không đem hỗn đản này nghiệp chướng nặng nề, mà là muốn đem hắn cầm tù? Vì hắn phạm vào tội nghiệp, đã không đủ để dùng chết đi chống đỡ bồi thường, vẹn vẹn là giết chết hắn, đã coi như là lớn nhất nhân tử. Hương phấn kinh lực qua đi, linh sứ lần nữa khôi phục lạnh lùng gương mặt, nhìn về phía Kim Đồng lãnh chúa lúc, dùng mang theo bất mãn giọng nói hỏi. Vì khế ước nguyên nhân, hắn có thể để một ít không phải rất quá đáng yêu cầu, tỉ như đề nghị làm sao thủ hộ thổ dân thần linh an toàn. Bằng không cho hắn mượn hai cái lá gan, cũng không dám tại Kim Đồng lãnh chúa trước mặt như thế làm cản, kia đơn thuần chính là đang tìm cái chết. Cái gọi là cáo mượn oai hùng, chắc hẳn chính là cái này dáng vẻ. Chẳng qua nguyên nhân chủ yếu nhất, lại là này linh sứ trạng thái tinh thần vô cùng không bình thường, cùng trước đây như hai người khác nhau. Kim Đồng lãnh chúa nghe vậy, hai mắt có hơi nheo lại, trong lòng đối với linh sứ cái này ngu trung nô phó, không khỏi có chút phản cảm. Hắn bị thủ hộ chủ nhân của mình, đã trở nên có chút điên cuồng cố chấp, theo thần quốc đi về phía hủy diệt, loại trạng thái này trở nên càng rõ ràng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, thậm chí có chút nguy hiểm, giả sử người kia mất khống chế lời nói, đoán chừng lại sẽ là một mới Hải Hoàng. Vì có quyền hạn đặc biệt, gia hỏa này sinh ra tính nguy hại, thậm chí có khả năng vượt qua Hải Hoàng. Lỡ như hắn ở đây biết được Lâu Thành tu sĩ kế hoạch về sau, sinh ra cái gì cực đoan ý nghĩ, muốn đem thổ dân thần linh giết chết, lại hoặc là mang theo hắn rời đi thoát khỏi, như vậy toàn bộ kế hoạch rồi sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Vừa nghĩ tới kế hoạch tiếp theo, Kim Đồng lãnh chúa không khỏi âm thầm tự hỏi, có phải muốn đem người kia xử lý? Bởi như vậy lời nói, quay chung quanh tại thổ dân thần linh bên người cuối cùng thai hoang ẩm, là có thể triệt để xóa đi. Vấn đề ở chỗ, xử lý linh sứ rất dễ dàng, nhưng mà hậu hoạn vô tận. Này linh sứ là thổ dân thần linh người thân nhất người, cơ hồ là đồng sinh cộng tử tâm phúc, nếu tùy tiện đưa hắn xử lý, đợi đến thổ dân thần linh sau khi tỉnh lại, cái nào lại cái kia giải thích như thế nào? Thổ dân thần linh thực lực không yếu, lại nắm giữ lấy siêu cấp vị diện thông tin, nếu có thể lời nói, đệ ngũ chiến khu tự nhiên sẽ tận lực lôi kéo. Nếu là có thể là đệ ngũ chiến khu đem sức lực phục vụ, tất nhiên có cơ hội đạt được lãnh chúa tư cách, biến thành đệ ngũ chiến khu một thành viên. Đã như vậy, làm như vậy chuyện liền không thể quá tuyệt, mà là muốn có lưu nhất định chỗ trống. Nếu là ở vị đối phương thần quốc tình huống dưới, lại giết lòng trung thành của hắn người hầu, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Kim Đồng lãnh chúa nghĩ đến đây, liền từ bỏ ý nghĩ này, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Hải Hoàng. Hắn mặc dù nhốt Hải Hoàng, cũng không có đem nó giết chết, tại đem nó mang đến Lâu Thành thế giới trước đó, nhất định phải một mực coi chừng mới có thể. Linh sứ thấy Kim Đồng lãnh chúa không để ý tới mình, nét mặt hơi có vẻ âm trầm, nhưng không nói thêm gì. Hắn lúc này không hề có ý thức đến, tại Kim Đồng lãnh chúa trong đầu, từng suy nghĩ có phải đưa hắn xử lý. Đúng lúc này, giọng đường chấn vang lên, lưu lại Hải Hoàng mục đích, có phải là vì rồi cứu chữa chủ nhân của ngươi, nhường thương thế của hắn có thể mau chóng khôi phục. Hải Hoàng đến cùng là cái gì lai lịch, ta nhớ ngươi đây mọi người ở đây đều tin tưởng, nói trắng ra Hải Hoàng chính là của ngươi gần phân nửa chủ nhân, chỉ là có rồi độc lập ý thức mà thôi. Đem Hải Hoàng ý thức xóa đi, sẽ cùng chủ nhân của ngươi tiến hành dung hợp, sẽ xuất hiện kết quả như thế nào? Linh sứ nghe đến đó, cơ thể run nhẹ nhẹ, hắn tự nhiên hiểu rõ làm như vậy sẽ có kết quả gì. Chẳng qua muốn làm được điểm này, lại là vô cùng gian nan, linh sứ chính mình làm không được, trừ phi Lâu Thành tu sĩ năng lực đồng ý giúp đỡ. Đường Chấn tất nhiên nói ra lời như vậy là hay không thì mang ý nghĩa, Lâu Thành tu sĩ đã quyết định ra tay giúp đỡ. Linh sứ nghĩ đến đây, mặt lộ một tia kích động, đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn về phía Đường Chấn. Đường Chấn không để ý đến kích động linh sứ, mà là tiếp tục nói ra, nếu ngươi không hy vọng chính mình chủ nhân của ngươi sớm ngày tỉnh lại, như vậy hiện tại là có thể đem Hải Hoàng xử lý, hơn nữa là do ngươi tự mình độc thủ. Cho nên loại chuyện này, chúng ta sẽ không tuyệt đối sẽ không đi làm, ngươi hiểu chưa? Đường Chấn nhìn lướt qua linh sứ, dùng không chứa tình cảm giọng nói, coi như là hóa giải vừa mới cục diện khó xử. Nghe được Đường Chấn trả lời, linh sứ sửng sốt một chút, sau đó lộ ra sợ hãi nét mặt. Hắn vừa nay cách làm, dường như đồng đẳng với mưu hại chủ nhân của mình, nếu quả thật muốn tích cực nhi lời nói, đơn giản chính là tội không để cho tha thứ. Chính là nguyên nhân này, linh sứ trong lòng mới sẽ cảm giác thấp thỏm lo âu, cảm giác chính mình là một tội nhân. Thật có lỗi, là ta quá mức hồ đồ, còn xin hai vị các hạ thứ lỗi. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, linh sứ thì điều chỉnh tâm tính, đối Đường Chấn hai người hành lễ tạ lỗi. Được rồi, người không biết không trách. Kim Đồng lãnh chúa cho tới giờ khắc này mới dùng dư quan quét linh sứ một chút, đồng thời dùng lạnh băng âm thanh nói. Linh sứ suy nghĩ một lúc, đối Đường Chấn hỏi, dám hỏi Đường Chấn các hạ, nếu chủ nhân của ta thương thế khôi phục, kia thần quốc có phải có tồn tại có thể sửa chữa? Nghe được có thể dùng Hải Hoàng đến cho chủ nhân của mình chữa thương, thổ dân thần linh có khả năng trước giờ khi tỉnh lại, linh sứ trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Đường Chấn nghe vậy cười khẽ, chỉ là nụ cười bên trong mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Không nói đến này hư không quái vật xâm lấn, căn bản chính là không cách nào hóa giải tai họa, chỉ bằng đệ ngũ chiến khu chế định kế hoạch, thần quốc thì nhất định không cách nào tồn tại. Muốn trông cậy vào thổ dân thần linh đang thức tỉnh sau đó, bằng lực lượng một người bảo trụ thần quốc, kia càng là hơn hy vọng hao huyền. Thần quốc tan thành mây khói, đã vì thời không xa. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2294, chân thật đáng tin chương 2294, chân thật đáng tin theo hải hoàng bị chế phục, uy hiếp lớn nhất đã biến mất, trừ ra hư không quái vật bên ngoài, không có ai năng lực đúng thổ dân thần linh tạo thành uy hiếp. Nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, không đến cuối cùng trước mắt, dù ai cũng không cách nào xác định là hay không sẽ có biến cố xảy ra. Cho nên cách làm ổn thỏa nhất, liền là mau chóng hoàn thành rời đi, đem thổ dân thần linh mang đến lâu thành thế giới. Rút tuổi dưới đáy nổi, nhường thổ dân thần linh không chỗ có thể đi, cũng đúng thế thật kế hoạch vốn có một bước. Ở vào trạng thái ngủ say ở dưới thổ dân thần linh, nhất định phải có đầy đủ an toàn nghỉ ngơi địa điểm, chí ít không thể dừng lại trong hư không. Bằng không còn không đợi hắn tỉnh lại, rồi sẽ bị gặp đến nỗi ngay cả xương vụn cũng không thừa nổi phụ thuộc thế giới đồng dạng không thể, mặc dù sẽ không giống như thần quốc ngay lập tức tan vỡ, nhưng mà không có thần quốc bản thể sau đó, dạng này phụ thuộc thế giới rất khó tồn tại thời gian quá dài. Trừ phi những thứ này phụ thuộc thế giới bên trong xuất hiện cùng loại thần linh cấp cao thủ, như thế mới có thể chậm rãi chuyển đổi hình thái, biến thành một thế giới chân chính. Bằng không có thể mấy vạn năm, lại thậm chí ngắn đến mấy ngàn năm, những thứ này phụ thuộc thế giới rồi sẽ khô héo điêu linh. Gia chi không còn, hào đem chỗ này phụ. Chẳng qua tại làm chuyện này trước đó, hay là cần đạt được linh sứ đồng ý, rốt cuộc hắn là thổ dân thần linh toàn quyền người đại diện. Nói cách khác hắn tương đương với thần quốc nửa cái chủ nhân, đáng tiếc vị chủ nhân này có chút không xứng trước, kinh doanh thời gian ngàn năm, vẫn như cũng nhường thần quốc luân lạc tới kết quả như vậy. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hư không quái vật, có thể coi là không có hư không quái vật, thần quốc thì nhất định không kiên trì được thời gian quá dài. Bất kể là hải hoàng ngấp nghé, hay là loại đó đem tín đồ trở thành công cụ sử dụng cách làm, cũng tồn tại cực lớn thai hoàng ẩm. Triệt để bạo phát ra, cũng chỉ là sớm muộn sự việc. Nhìn ở vào trầm tư trạng thái linh sứ, Đường Chấn thản nhiên nói, bây giờ thần quốc tình huống, ngươi thì tất cả đều nhìn ở trong mắt, hư không quái vật thế không thể đỡ, thần quốc hủy diệt đã trở thành kết cục đã định. Vì ngươi chủ nhân an toàn, ta đề nghị ngươi tuân theo sắp xếp của chúng ta, đưa hắn mang đến ta chỗ thế giới. Tại chúng ta chỗ nào, ngươi chủ nhân có thể đạt được hữu hiệu chữa trị, có thể không bao lâu, các ngươi chủ tớ có thể lại lần nữa gặp nhau. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, linh sứ nét mặt có chút kích động, hắn đã có hơn ngàn năm chưa từng gặp qua chủ nhân. Loại chuyện này chỉ cần nghĩ, liền để hắn vô cùng kích động, trong mắt linh sứ, chủ nhân của mình chính là không gì làm không được. Nhưng mà linh sứ nghĩ tới một chuyện khác, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, thì mặt lộ một chút vẻ chần chờ. Đường Chấn các hạ, lẽ nào sự việc thật đã không cách nào vãn hồi, ngay cả các ngươi cũng không có cách nào bảo trụ thần quốc sao? Lại hoặc là nói, đồng bạn của các ngươi chưa hết toàn lực, cố ý tại qua loa cho xong. Linh sứ ánh mắt kia né tránh, giọng nói hơi có vẻ mất tự nhiên, chỉ vì hắn mơ hồ phát hiện một vài vấn đề. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, linh sứ đã đúng lâu thành tu sĩ thực lực có hiểu biết, hiểu rõ bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Dứt bỏ mấy tên cường giả tạo vật chủ không nói, cho dù là bình thường lâu thành tu sĩ, cũng đều từng cái có thể xưng tinh anh. Đủ loại uy lực to lớn vũ khí chiến tranh, tỉ như loại đó có thể so với núi cao trọng hình chiến hạm, còn có một viên liền có thể phá hủy hải quái xào huyệt phù văn đạo đạn, đều đủ để chứng minh lâu thành tu sĩ thực lực. Đột nhiên xuất hiện tại thần quốc, như là chiến tranh yếu tắc bình thường lâu thành, có sức chiến đấu càng là hơn mạnh đến đáng sợ. Căn cứ đã biết thông tin, linh sứ biết đây chính là lâu thành tu sĩ vũ khí lợi hại nhất, đồng thời cũng là nhà của bọn hắn. Đem ra viên của mình cải tạo thành vũ khí chiến tranh, tùy thời tùy chỗ liền có thể bước vào trạng thái chiến tranh, bởi vậy có thể thấy được lâu thành tu là đáng sợ đến cỡ nào. Mỗi lần nghĩ đến đây, linh sứ trong lòng thì âm thầm may mắn. Nếu không phải là của mình, chủ nhân vô cùng cơ trí, lựa chọn cùng lâu thành tu sĩ hợp tác, như vậy thời khắc này thần quốc có thể cũng sớm đã bị lâu thành tu sĩ quét ngang. Tạo thành phá hoại, chưa chắc sẽ đây hư không quái vật kém đến ở đâu, thậm chí có khả năng càng thêm nghiêm trọng. Thì đúng là như thế, hắn mới biết sinh lòng hoài nghi, cho rằng lâu thành tu sĩ không hề có đem hết toàn lực. Linh sứ vấn đề này, nhường không khí ngay lập tức trở nên khẩn trương lên. Kim Đồng Lãnh Chúa hai mắt híp lại, quay đầu nhìn về phía linh sứ, mơ hồ toát ra một tia khí tức nguy hiểm. Lâu thành tu sĩ đang cùng hư không quái vật chiến, trong thời gian này khẳng định sẽ có thương vong, kết quả linh sứ lại hoài nghi bọn hắn chưa hết toàn lực. Điều này thái độ không tín nhiệm, nhường Kim Đồng Lãnh Chúa vô cùng không thoải mái, một bị cụ hiện ra tới thần linh tạo vật, cũng dám chất vấn lâu thành tu sĩ. Cao tầng trong lúc đó quả thật có âm mưu tính toán, nhưng mà những kia nghe lệnh làm việc lâu thành tu sĩ, lại từ trước đến giờ không có bất kỳ vấn đề gì. Bọn hắn tất nhiên nhận được chiến đấu mệnh lệnh, thì tuyệt đối sẽ không có nửa chút qua loa, tất nhiên sẽ tử chiến đến một khắc cuối cùng. Đấm máu xa trường, lại bị bảo vệ đối tượng hoài nghi, đây mới là tối đả thương người tâm sự việc. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có lòng sao? Không đợi Kim Đồng Lãnh Chúa phát tác, Đường Chấn đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn linh sứ nghiêm nghị hỏi. Đường Chấn các hạ, lời ấy ý gì? Linh sứ ánh mắt lấp lóe, lại không tránh không né, đối Đường Chấn hỏi. Ngươi nếu có tâm lời nói, thì không nên nói ra lời như vậy, lẽ nào ngươi thật sự coi chính mình là nhân vật, cần ta lấy tay ở dưới tính mệnh đến diễn kịch cho ngươi xem? Có thể tại ngươi cùng chủ nhân của ngươi trong mắt, liều mạng thủ hộ tín đồ của các ngươi, chính là con kiến hôi cùng ngu xuẩn. Cho dù hy sinh lại nhiều, các ngươi thì sẽ không để ý, nhưng mà ta và các ngươi không giống nhau, hoặc nói lâu thành tu sĩ cùng các ngươi không giống nhau, chúng ta là một cái chính thể, mặc dù thì có trên dưới phân chia, thế nhưng trên chiến trường lại thân như huynh đệ. Ngươi vũ nhục bọn hắn, chẳng khác nào vũ nhục ta Đường Chấn, nếu ngươi không nói xin lỗi, có tin ta hay không hiện tại thì đập chết ngươi. Đường Chấn giọng nói nghiêm khắc, trong mắt hàn quang lấp lóe, mắt không chấp chừng mắt nhìn linh sứ. Bên cạnh Kim Đồng Lãnh Chúa thấy thế, trong mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, sau đó nhìn về phía khuôn mặt cứng ngắc linh sứ, bén nhọn hàn quang lần nữa chớp động. Liên như là Đường Chấn lúc trước lời nói, lâu thành tu sĩ quan hệ trong đó, cùng thổ dân thần linh cùng tín đồ quan hệ trong đó hoàn toàn không giống. Nếu như không phải Đường Chấn vượt lên trước mở miệng, như vậy Kim Đồng Lãnh Chúa thì tuyệt đối sẽ không buông tha linh sứ, thế tất yếu nhường hắn trả giá đắt mới có thể. Linh sứ khuôn mặt co quắp hai lần, hắn không ngờ rằng luôn luôn ổn trọng lạnh nhạt Đường Chấn, vậy mà sẽ bị hắn những lời này chọc giận. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, cũng không trách Đường Chấn sẽ tức giận, rốt cuộc hoài nghi những thứ này lâu thành tu sĩ, chẳng khác nào hoài nghi Đường Chấn đám người. Chân trước vừa mới giải quyết cả nước tai họa ngầm lớn nhất, đem Hải Hoàng chia làm 9 phần cầm tù, chính mình sau đó thì nói ra lời như vậy, thật sự là quá không đúng lúc. Nếu như nói không có hư không quái vật xuất hiện, như vậy theo Hải Hoàng bị chém giết, lúc này thần quốc có thể đã trùng hoại căn bình. Chỉ có thể nói lâu thành tu sĩ vận khí không tốt, tại sắp hoàn thành nhiệm vụ lúc, lại gặp phải rồi hư không quái vật tiến công. Chẳng những các tín đồ trở tay không kịp, ngay cả thực lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhất định có thể nắm vững thắng lợi lâu thành tu sĩ, cũng bị khiến cho chật vật không chịu nổi. Một phen nỗ lực trôi theo dòng nước, trong lòng khẳng định bất tức nén lên giận, chính mình giờ phút này lại hoài nghi lâu thành tu sĩ không có hết sức, không thể nghi ngờ là thông tổ ong bỏ vẽ. Chương 2295, rời đi chương 2295, rời đi nhìn mặt mũi tràn đầy lạnh ý Đường Chấn, linh sứ biết mình vừa nãy kia lời nói đã chọc giận vị này thần cấp tu sĩ. Đường Chấn rất ít nổi giận, một khi thật nổi giận, hậu quả rồi sẽ vô cùng nghiêm trọng, vô cùng có thể khiến cho tình cảnh của mình càng phát ra lung túng. Ý thức được điểm này, linh sứ trong lòng hiện lên một tia sợ hãi. Kỳ thực chính hắn thì hiểu rõ, thần quốc đã đến sơn cùng thủy tận trình độ, hắn hiện tại là chủ nhân duy nhất dựa vào. Nếu hắn nơi này xảy ra vấn đề lời nói, như vậy thổ dân thần linh vận mệnh đáng lo, đến lúc đó chính mình thật là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Chết tiệt ta này đến cùng là thế nào rồi, lẽ nào là quan tâm tác loạn, vẫn là bởi vì cái khác nguyên nhân khác? Như là một chậu nước lạnh tưới đến đỉnh đầu, linh sứ ngay lập tức trở nên thanh tỉnh, đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc, chính mình làm sao lại như vậy trở thành bộ dáng này? Loại trạng thái này tương đối không thích hợp, cố chấp mà kích động, căn bản không phù hợp tính cách của hắn. Giải thích duy nhất chính là dần dần tan vỡ thần quốc, nhường hắn cũng nhận rồi ảnh hưởng, chỉ là chính hắn căn bản không có ý thức được. Thần quốc cùng thổ dân thần linh cùng một nhịp thở, còn hắn thì thổ dân thần linh chỗ sáng tạo ra sinh mệnh, không biết tại thần quốc hủy diệt lúc, hắn có phải cũng sẽ đi theo cùng nhau hủy diệt. Không cách nào hình dung sợ hãi, theo linh sứ trong lòng dâng lên, hắn không ngừng nhắc nhở chính mình, nói cái gì cũng không thể tại chủ nhân tỉnh lại trước đó chết mất. Hiện tại duy nhất có thể trợ giúp người của hắn, có thể chỉ có lâu thành tu sĩ, cho nên tuyệt đối không thể đắc tội bọn hắn, mà là chỉ có thể là giữ gìn. Dù là chịu đủ, cũng căn bản không coi là cái gì. Còn xin các hạ không nên hiểu lầm, ta không hề có ý tứ nhằm vào các ngươi, chỉ là thần quốc đúng ta mà nói quá là quan trọng. Hắn là ta chủ nhân khổ tâm kinh doanh kiến thiết, tình cảm thâm hậu vô cùng, thực sự không đành lòng nhìn nó cứ như vậy tan vỡ biến mất. Linh sứ lúc nói chuyện, một bộ kinh sợ nét mặt, giống như phát ra từ thật lòng tỏ vẻ ấy nấy. Thì ra là thế, có thể lý giải. Đường Chấn trách cứ linh sứ bản ý, chính là nhường ý hắn biết đến tình cảnh của mình, tại sinh ra cảm giác nguy cơ về sau, sẽ tận lực phối hợp lâu thành tu sĩ hành động. Linh sứ thì xác thực kịp thời tỉnh ngộ, bắt đầu trở nên lo được lo mất, sợ hành vi của mình nhường lâu thành tu sĩ không nhanh, tiếp theo ảnh hưởng đến chủ nhân của mình. Đường Chấn thấy thế âm thầm cười lạnh, ôm lấy loại tâm tính này linh sứ, rồi sẽ càng biến đổi tốt nào nặng. Nếu ngươi không có ý kiến, ta thì triệu hoán thủ hạ tới trước, hộ tống chủ nhân của ngươi rời khỏi. Tình huống bây giờ cùng lúc mới bắt đầu nhất không giống nhau, hư không quái vật đã nhớ kỹ nhà ngươi hơi thở của chủ nhân, chỉ cần hắn lần nữa tiến vào thần quốc bên trong, thì tất nhiên sẽ bị hư không quái vật cảm ứng được. Ở chỗ nào chút ít hư không quái vật trong mắt, chủ nhân của ngươi chính là một viên thơm nhất thịt mỡ, cũng muốn hung hăng cắn một cái. Cho nên rút lui trong quá trình, rất có thể sẽ phát sinh tàn khốc chiến đấu, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nếu có tín đồ vui lòng đi theo, như vậy cũng được, đi theo cùng tiến về, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này lời nói, sau này sinh tử tổng thể không phụ trách. Đường Chấn nói rõ rồi điều kiện yêu cầu, linh sứ cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, gật đầu tỏ vẻ đồng ý vậy thì tốt, ta hiện tại thì chiêu tập nhân thủ. Đường Chấn xoay người lại, cùng Kim Đồng Lãnh Chúa liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu ý hai bên riêng phần mình liên lạc thuộc hạ, bắt đầu hướng phía phụ cận tập kết, chuẩn bị hộ tống thổ dân thần linh rời khỏi. Lần này lại rời đi lời nói, liền không thể dựa vào lục dực điểu vương dẫn dắt, mà là cần sử dụng trọng hình chiến hạm. Bằng không hư không quái vật chỉ cần một ngụm, có thể đem thổ dân thần linh trực tiếp nuốt mất, lâu thành tu sĩ ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Sau đó lại từ lâu thành tu sĩ mở đường, hộ tống thổ dân thần linh tiến về truyền tống thông đạo, mãi đến khi rời khỏi thần quốc mới thôi. Đang hành động trước đó, còn cần đúng thổ dân thần linh tiến hành phong ấn, lỡ phải hắn ở đây rời khỏi thần quốc lúc, thân thể sẽ vì tình huống ngoài ý muốn mà băng liệt. Lúc này thổ dân thần linh cùng thần quốc, phản phất như là một cái chính thể, nếu cưỡng ép đem nó mang đi lời nói, khẳng định sẽ đem lại không biết ảnh hưởng trái chiều. Chẳng qua nếu là ở linh sứ đồng ý, Đường Chấn đám người trước giờ tiến hành dự phòng tình huống dưới, xác thực có thể đem ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất. Chuyện này người tham dự càng nhiều càng tốt, cho nên Đường Chấn cho Tinh Linh Lãnh Chúa hai người phát đi thông tin, yêu cầu bọn hắn mau chóng chạy đến. Bọn hắn cũng là kế hoạch người tham dự, tại loại thời khắc mấu chốt này, nhất định phải trình diện mới có thể. Làm xong đây hết thảy về sau, chính là yên tĩnh chờ đợi. Không cần bao lâu thời gian, hai vị lãnh chúa liền nhanh chóng chạy đến, cũng thông qua đường hầm đến phụ thuộc thế giới. Đường Chấn các hạ, đây là có chuyện gì? Chiến cuồng lãnh chúa nhìn thấy Hải Hoàng sau đó, mừng rỡ cười ha ha, rất có một loại báo được thù lớn thoải mái cảm giác. Đồng thời còn có một tia tiếc nuối, cảm thán không phải mình tự tay xử lý Hải Hoàng, mà là nhường Kim Đồng lãnh chúa nhặt được tiện nghi. Tinh linh lãnh chúa đến sau đó, trực tiếp hướng Đường Chấn hỏi, mà không phải Kim Đồng lãnh chúa. Hắn hợp tác với Kim Đồng lãnh chúa qua, hiểu rõ tính tình của đối phương lạnh lùng như băng, nếu như không có bắt buộc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở miệng nói chuyện. Chuyện tương tự như vậy, hắn càng là hơn khinh thường tại đi giải thích, hỏi cũng trở tại hỏi không. Biết rõ sẽ vấp phải trắc trở, Tinh linh lãnh chúa đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã, khiến cho vẻ mặt lúng túng. Tại các ngươi đến trước đó, ta đã cùng linh sứ đạt thành thỏa thuận, đối phương đồng ý đem thổ dân thần linh chuyển rời đến lâu thành thế giới. Mời các ngươi đến nguyên nhân, chính là chuẩn bị đem thổ dân thần linh phong ấn, cũng tại rời đi trên đường giúp đỡ thủ hộ. Đường Chấn đơn giản giải thích một chút, loại chuyện này không cần nói tỉ mỉ, chắc hẳn hai vị lãnh chúa thì đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Đối với cơ thạch bình đài kế hoạch, hai tên lãnh chúa mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cũng có biết một hai. Đem thổ dân thần linh đưa vào lâu thành thế giới, tại toàn bộ kế hoạch bên trong, cũng là khâu mấu chốt nhất. Hiểu rõ những thứ này cũng đã đầy đủ, về phần cụ thể là chuyện gì xảy ra, cái kia bọn hắn biết đến lúc khẳng định sẽ biết. Còn xin hai vị đồng loạt ra tay, đem này thổ dân thần linh phong ấn, sau đó nhanh chóng đem nó rời đi. Đường Chấn không nghĩ lãng phí thời gian nữa, để tránh chậm thì sinh biến. Hai tên lãnh chúa cũng là ý tưởng giống nhau, chuẩn bị mau chóng đem thổ dân thần linh này củ khoai nóng bỏng tay đưa tiễn, sau đó lâu thành tu sĩ liền có thể buông tay buông chân, khi nào rút lui thần quốc đều có thể. Có gia hỏa này tồn tại, vẫn luôn đều là một thai hoàng ẩm, giả sử thật xuất hiện biến cố gì, một phen vất vả sợ là muốn trôi theo dòng nước. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn và bốn tên lãnh chúa phối hợp lẫn nhau, đem địa cung bên trong thổ dân thần linh hoàn toàn phong ấn. Trong phong ấn thổ dân thần linh sẽ duy trì một trạng thái đặc biệt, cho dù là rời khỏi thần quốc sau đó cũng sẽ không có vấn đề gì. Phong ấn tiến hành đồng thời, bị triệu hoán lâu thành tu sĩ thì lần lượt chạy đến, chính chờ đợi tại đường ra của đường hầm phụ cận. Hộ tống thổ dân thần linh, lúc bị trấn áp hải hoàng, chúng tu sĩ cùng nhau rời đi phụ thuộc thế giới. Nguyên thuộc về phụ thuộc thế giới tín đồ cũng ngơ ngác nhìn qua một màn trước mắt, cũng không biết bọn hắn chỗ thế giới đã tiến nhập đến ngược trạng thái. So sánh cái khác phụ thuộc thế giới mà nói, thế giới này tín đồ muốn càng không may, vì linh sứ rút lấy phụ thuộc thế giới năng lượng, có thể thế giới này tan vỡ tốc độ càng biến đổi khoái. Tại thổ dân thần linh cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm, bọn hắn nghĩa vô phản cố đứng ra tiến hành thủ hộ, nhưng lại không biết lại bị bảo vệ đối tượng hố một cái. Giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Là cái này thổ dân thần linh phong cách hành sự, linh sứ thì thâm thụ ảnh hưởng, hố lên tín đồ đến không chút nào nương tay. Chỉ bằng vào điểm này mà nói, thổ dân thần linh cảnh ngộ hôm nay kết cục hoàn toàn chính là trừng phạt đúng tội. Cảm tạ tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931000 giảm thanh kết thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2296, trở ngại nặng nghề. Chương 2296, trở ngại nặng nghề. Bước ra không gian đường hầm đồng thời, thì có một chiếc trọng hình chiến hạm nhanh chóng tới gần, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp chặt chẽ. Hộ vệ địa cung linh sứ đám người trực tiếp bước vào bên trong chiến hạm bộ, không có nửa điểm chần chờ. Đề cao cảnh giác, hết tốc độ tiến về phía trước. Đường Chấn ra lệnh một tiếng, phía trước lập tức có chiến hạm hạng nhẹ phụ trách mở đường, thẳng đến phía trước mà đi. Tại trọng hình chiến hạm trung quanh, còn có các loại lớn nhỏ chiến hạm, đồng dạng nhận hộ vệ nhiệm vụ. Công kích là tiếp theo, nhiệm vụ chủ yếu là đảm nhiệm đá dò đường. Tất cả lâu thành tu sĩ cũng đề cao cảnh giác, không ngừng dò xét bốn phía, phòng ngừa sẽ có hư không quái vật đột nhiên phát động công kích. Tại ẩn nút trạng thái, cho dù là Đường Chấn dạng này tạo vật chủ tu sĩ, đều không thể tùy tiện phát hiện ẩn tàng hư không quái vật. Giả sử bị nó cắn một cái, liền xem như tạo vật chủ thì có khả năng mất đi tính mạng, chỉ vì hư không quái vật trong mồm kết nối lấy một không cách nào hình dung không gian đặc thù. Còn từ trước đến giờ chưa nghe nói qua, có ai tại bị hư không quái vật sau khi thôn vệ, có thể một lần nữa thoát khỏi ra tới. Cũng đúng thế, thật hư không quái vật để người cảm thấy sợ hãi nguyên nhân chủ yếu, bằng không đối với tạo vật chủ mà nói, chính diện tiêu diệt loại sinh vật này cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Đội ngũ đi tới không có bao lâu thời gian, ở vào bên trái bên ngoài một chiếc chiến hạm hạng nhẹ, đột nhiên xảy ra dị trạng. Hình thức trạng thái chiến hạm hạng nhẹ, như là đụng vào trong suốt cao su bên trong, chiến hạm khuynh khắc ở giữa đỉnh chỉ đi tới, năng lượng hộ cháo thì đồng thời kích hoạt. Không tốt, có hư không quái vật. Theo cảnh báo tiếng vang lên, gấp tiếp theo liền thấy phía trước trên bầu trời, một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, hướng phía chiến hạm hạng nhẹ không ngừng tới gần. Chẳng qua trong nháy mắt, liền đã vọt tới trước mặt, tốc độ nhanh đến kinh người. Nay vòng xoáy màu đen chính là hư không quái vật khủng bố miệng, những nơi đi qua cũng là một mảnh hư không. Tiêu diệt nó. Đường Chấn ra lệnh, cũng không có tự mình ra tay, mà là phụ trách khống chế toàn cục. Thân làm chỉ huy quan, hắn giờ phút này việc cần phải làm chính là bình tĩnh chấn định bố cục chỉ huy, mà không phải trùng phong hám trận. Ngược lại là ngoài ra ba vị tạo vật chủ tu sĩ, tại lúc này đảm nhiệm rồi chủ lực, hư không quái vật hiện thân một khắc này, chiến cuồng lãnh chúa cũng đã chủ động phát động công kích đi chết đi. Chiến cuồng lãnh chúa không hề có đón lấy xoáy nước đi tới, như thế tương đương tự tìm đường chết, mà là thuấn di đến xoáy nước phía sau, hướng phía kia như ẩn như hiện bóng người to lớn đổ ngang mà đi. Màu đen phủ đầu lôi kéo ra mấy ngàn mét quang ảnh, đang bay ra một khoảng cách sau đó, trong nháy mắt ngập vào thân ảnh kia bên trong. Chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến, hư không quái vật bị cự phủ bổ trúng chỗ, lộ ra to lớn mà dữ tợn vết thương. Nguyên bản nửa thực thể trạng thái hư không quái vật, tại sau khi bị thương hóa hư làm thật, như là bị sương mù dày che chắn đỉnh núi, nhanh chóng hiện lộ ra bản thể. Đã sớm chuẩn bị trọng hình chiến hạm, tại thời khắc này đột nhiên khai hỏa, đến không hết cổ sáng bắn về phía vết thương vị trí. Theo vết thương vị trí bắt đầu, hư không quái vật cơ thể bị trực tiếp xé thành hai nửa, kêu thảm rơi xuống địa diện. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm bên trong, thi thể của hư không quái vật nện xuyên địa diện, kết quả lại lộ ra một đại đồng đen như mực trống rỗng. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, lần này phương thổ địa đã bị hư không quái vật thôn vệ, chỉ là còn chưa tới nơi đổ sụp điểm giới hạn mà thôi. Những thứ này tên giàu hoạt, lại hiểu được trốn ở dưới lòng đất thôn vệ, cũng không biết nơi này rốt cục giấu bao nhiêu. Chiến cuồng lãnh chúa lúc nói chuyện, muốn xông vào dưới lòng đất, chuẩn bị tiếp tục săn giết hư không quái vật. Không muốn ham chiến, đợi đến hoàn thành hộ tống nhiệm vụ sau đó, lại quay đầu xử lý những quái vật này. Biết rõ chiến cuồng lãnh chúa tính cách, tinh linh lãnh chúa ngay lập tức nhắc nhở, đỡ phải hắn chỉ chớp mắt thì không thấy tăm hơi. Chuyện như vậy, hắn làm qua không chỉ một lần, không giết qua nghiện thể không bỏ qua. Thực sự là mất hứng. Chiến cuồng lãnh chúa nghe vậy, mặt lộ tiếc nuối nét mặt, lại không chút do dự điệu theo địa diện trở về đội ngũ bên trong. Hắn hộ vệ tại trọng hình chiến hạm chung quanh, không ngừng đánh giá phía trước hư không, sắc mặt âm trầm vào nước. Là cái này lâu thành tu sĩ lúc thi hành nhiệm vụ thái độ, mặc kệ có nguyên nhân gì, mọi thứ đều vì thi hành nhiệm vụ làm trọng. Cho dù là chiến cuồng lãnh chúa, thì tuyệt đối sẽ không sẽ làm vậy, dù là tư lịch của hắn cao hơn Đường Chấn, nhưng như cũ chính cống phục tùng mệnh lệnh. Giả sử Đường Chấn ở vào chiến cuồng lãnh chúa vị trí, cũng đồng dạng sẽ chủ động phục tùng mệnh lệnh, không có chần chờ chút nào. Chính là bởi vì loại độ cao này phục tùng tính, lâu thành tu sĩ mới có thể trong lúc chiến đấu chặt chẽ phối hợp, tiến thối như là một thể, tung hoành các đại vị diện thời đánh đâu thắng đó. Nhanh chóng giải quyết hư không quái vật sau đó, tham dự hộ tống lâu thành tu sĩ nhóm chẳng những không có thoải mái, ngược lại trở nên càng căng thẳng hơn nghiêm túc. Bọn hắn chỉ là vừa mới xuất phát mà thôi, lại đụng phải ẩn nút hư không quái vật, điều này nói rõ quái vật đã triệt để tràn lan ra. Vì đặc thù thiên phú năng lực, hư không quái vật đối với một thứ gì đó cảm giác đặc biệt nhạy bén, tại thôn phệ thần quốc vật chất sau đó, chẳng khác nào biết được rồi thổ dân thần linh thông tin. Dưới loại tình huống này, chúng nó có thể thông qua năng lực của mình đến khóa chặt thổ dân thần linh, cũng nghĩ hết biện pháp đem nó thôn phệ. Nhưng phàm là bị chúng nó để mắt tới mục tiêu, cho dù là trốn trong hư không, thì rất khó tránh thoát những quái vật này truy sát. Cho nên lâu thành tu sĩ nhóm cũng rất rõ ràng, trong thời gian kế tiếp đều sẽ có quần quần không dứt hư không quái vật điên cuồng vào tới. Mà bọn hắn việc cần phải làm chính là làm hết sức giữ vững thổ dân thần linh, đồng thời không ngừng hướng phía truyền tống thông đạo tới gần. Bước vào thông đạo, rời khỏi thần quốc, nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Tại đường trấn đám người đi tới đồng thời, phân tán ở thần quốc các nơi lâu thành tu sĩ cùng tín đồ thì bắt đầu hướng phía đường trấn đi tới lộ tuyến không ngừng tới gần. Tham chiến tổng số người cộng lại chừng mấy ngàn vạn, lúc này toàn bộ tụ tập mà đến, thanh thế to lớn hùng vĩ. Bọn hắn nhận nhiệm vụ chính là thủ hộ đi tới lộ tuyến, cũng đem cố gắng đến gần hư không quái vật toàn bộ tiêu diệt, từ đó kiểm tra ra một cái an toàn thông đạo. Phòng khu 153 lâu thành tu sĩ, giờ phút này đã mở ra toàn diện phòng ngự trạng thái, bảo đảm hư không quái vật không cách nào tới gần nửa bước. Từng cái cùng loại khinh khí cầu thứ gì đó, bị lâu thành tu sĩ thành tốt thả thiên không, loại vật này nội bộ chứa đặc thù nhuộm màu vật chất, một khi tại tiếp xúc hư không quái vật sau rồi sẽ trực tiếp nổ tung. Tác dụng của nó không phải tiêu diệt hư không quái vật, mà là dùng tươi đẹp màu sắc tiến hành đánh dấu, hư không quái vật cho dù là tại ẩn thân trạng thái, cũng có thể bị dễ như trở bàn tay phát hiện. Không cần bao lâu thời gian, phòng khu 153 phụ cận trên bầu trời cũng đã hiện đầy dạng này khinh khí cầu, cũng theo lâu thành tu sĩ chế tạo kỳ phong, hướng về phương xa không ngừng phiêu tán. Cũng đồng dạng có lớn nhỏ chiến hạm, hướng phía đường trấn vị trí bay đi, đồng thời cũng đang không ngừng phóng thích tiểu này khẩn cấp nghiên cứu phát minh phối trí vật phẩm. Đang ở thần quốc lâu thành tu sĩ, giờ phút này đã bị toàn bộ độc biên, chờ đợi cuối cùng quyết chiến tiến đến. Thần quốc bên ngoài hư không quái vật, vẫn như cũ còn đang ở liên tục không ngừng tràn vào, thần quốc nội bộ hư không quái vật, toàn bộ tuân hướng đường trấn đám người vị trí. Không có qua bao lâu thời gian, đi tới lộ tuyến trung quanh, thì xuất hiện hư không quái vật hành tung, sau đó ngay lập tức bị lâu thành tu sĩ công kích. Không đợi con thứ nhất hư không quái vật bị tiêu diệt, liền bắt đầu có càng nhiều hư không quái vật xuất hiện, phụ trách bảo vệ lâu thành tu sĩ thì sôi nổi ra tay, làm hết sức đem những thứ này hư không quái vật nửa đường chặn đường tiêu diệt. Nếu để cho những thứ này hư không quái vật tụ tập lại một chỗ, có lực phá hoại đều sẽ tăng lên mấy lần, đường trấn đám người đối mặt áp lực cũng sẽ tăng lên mấy lần. Bọn hắn mới là toàn bộ kế hoạch mấu chốt, bất kể loại nguyên nhân nào, cũng tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chương 2297, không đường có thể đi. Chương 2297, không đường có thể đi. Căn cứ tin tức mới vừa nhận được, cho tới bây giờ đã phát hiện hơn 300 đầu hư không quái vật tung tích. Đánh chết số lượng là 1/5, còn lại tất cả trốn cách, chẳng qua dựa theo hư không quái vật tập tính, nên chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa trở về. Căn cứ quan sát sau xác định, còn có hàng loạt hư không quái vật tiềm phục tại lộ tuyến phụ cận, những quái vật này có rất cao trí thông minh, hẳn là chuẩn bị ở nửa đường tiến hành phục kích. Vì đối với hư không quái vật không hiểu nhiều, không cách nào xác định tại bọn chúng quần thể bên trong có phải có thủ lĩnh cấp quái vật tồn tại. Chẳng qua nhìn xem biểu hiện của bọn nó, khả năng này rất lớn, đề nghị phải đề phòng nhiều hơn. Phía trước nhất phụ trách dò đường đội ngũ, hiện nay đang cùng hư không quái vật giao thủ, đem những thứ này cản đường quái vật tiêu diệt trước đó, đoán chừng còn có thể có càng nhiều quái vật vào tới. Một tên lâu thành tu sĩ nhìn màn ảnh, đối đường trấn lớn tiếng báo cáo, tại hắn màn ảnh trước mắt bên trên, ghi chú hư không quái vật tiến lên phương hướng. Chỉ cần nhìn một chút liền biết, hư không quái vật đã hoàn thành vây kín trạng thái, chính hướng phía đường trấn đám người vị trí không ngừng tụ lại mà đến. Bây giờ thần quốc bên trong, khắp nơi đều là hư không quái vật, đã không có một chỗ an toàn địa điểm. Lúc này mới qua bao lâu, tình huống thì trở nên nghiêm trọng như vậy, này hư không quái vật quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Chấn nghe thủ hạ báo cáo, nếu mày, cảm giác tình huống cũng không lạc quan. Tiến lên con đường vừa mới xác định, thì liên tiếp không ngừng cảnh ngộ hư không quái vật, mặc dù còn tại nguyên bản đoán trước bên trong, lại là biết bắt nhất một loại kết quả. Nay tỏ vẻ hư không quái vật đã cảm giác được thổ dân hơi thở của thần linh, đang chen chúc mà tới thử đổ thôn vệ. Thời gian trì hoãn càng lâu, tình huống rồi sẽ trở nên càng không xong. Dưới loại tình huống này, không thể lại có mảy may do dự, chỉ có bung ra lá gan tiếp tục đi tới. Nếu sợ đầu sợ đuôi, rồi sẽ thất lương cơ. Cùng loại kiểu này tình huống nguy hiểm, Đường Chấn gặp được không chỉ một lần, tự nhiên hiểu rõ cái kia ứng đối ra sao. Mặc dù tình huống nguy cấp, lại còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, nếu có cần, tùy thời có thể vì triệu tập nhiều hơn nữa nhân viên tham chiến. Hư không quái vật số lượng đông đảo, thế nhưng lâu thành tu sĩ số lượng lại là chỉ nhiều không ít. Theo Đường Chấn trở về đệ ngũ chiến khu bắt đầu, chuyện này đã không còn là hắn chính mình sự tình, đối mặt thời điểm khó khăn cũng sẽ có kháo sơn viện binh. Không muốn keo kiệt đạn dược, cho ta một đường đánh tung quá khứ, tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì địa điểm. Tất cả lâu thành nhanh chóng tới gần, đồng thời bật hết hỏa lực, phụ trách quét sạch dự phòng nhiệm vụ. Con đường tiến tới chung quanh trăm cây số trong, toàn bộ cũng xếp vào phạm vi công kích, hộ tống đội ngũ chưa tới trước đó, công kích không nên ngừng. Trong quá trình hành động, giả sử có người có ý định cản trở phá hoại, toàn bộ giết chết bất luận tội. Kế hoạch đã tiến hành đến rồi thời khắc mấu chốt, Đường Chấn cũng không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ, thế là hắn quả quyết ra lệnh, đúng con đường tiến tới mở ra thảm thức quanh tạc. Cho dù là phía trước hiểm trở nặng nề, cũng muốn dùng mãnh liệt nhất hỏa lực, gắng gượng mở ra một cái an toàn thông đạo. Chỉ cần hư không quái vật giấu ở mảnh tạc phạm vi bên trong, rồi sẽ lọt vào liên miên không dứt hỏa lực công kích, từ đó triệt để bại lộ chính mình nơi ở nó. Này đồng dạng là một loại dự phòng thủ đoạn, có thể hư không quái vật sinh ra lòng kiêng kỵ mà không dám tới gần, hoặc là tại ở gần con đường tiến tới sau đó, cũng được, ngay đầu tiên bị lâu thành tu sĩ phát hiện. Hư không quái vật năng lực mặc dù đáng sợ, nhưng mà lọt vào trọng hình chiến hạm công kích, vẫn như cũ sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cũng may mắn là như vậy, bằng không Đường Chấn đã sớm nghĩ biện pháp khác, mà không phải giống như bây giờ xông vào quá khứ. Đạo mệnh lệnh này sẽ tạo thành hàng loạt đạn dược tiêu hao, nhưng mà giờ phút này tình huống đặc thù, cho dù là lớn hơn nữa tiêu hao cũng muốn cắn răng chống đỡ. Đường Chấn thậm chí có chút bận tâm, lâu thành tu sĩ chuyển vận hỏa lực chưa đủ, từ đó không cách nào thực hiện mong muốn quét sạch hiệu quả. Nắm chặt thời gian, hết tốc độ tiến về phía trước. Phía trước truyền đến hư không quái vật bị thanh trừ thông tin, Đường Chấn ngay lập tức ra lệnh, đội ngũ lần nữa về phía trước đột tiến một khoảng cách. Kết quả đúng lúc này, còi báo động chói tai không ngừng vang lên, hư không quái vật liên tiếp xuất hiện. Lần này còn không phải thế sao một con hai con, mà là một đoàn hư không quái vật, chúng nó theo vừa mới xé mở lỗ thủng, giống như rắn độc từ trong hư không tràn vào. Khi tiến vào thần quốc ngay mắt, những thứ này hư không quái vật liền bị thổ dân hơi thở của thần linh hấp dẫn, như là cực đói đàn sói bình thường, hướng phía hộ tống đội ngũ vị trí vội vàng xông đến. Bởi vì chưa từng cùng lâu thành tu sĩ giao thủ, hư không quái vật cũng không biết lâu thành tu sĩ lợi hại, giờ phút này chúng nó trong mắt chỉ có thổ dân thần linh, vật gì khác không có để vào mắt. Đối với phần lớn thổ dân sinh vật mà nói, hư không quái vật là không thể địch lại tồn tại, có thể xưng vô giải tai họa. Đối mặt hình thể siêu cấp to lớn, lại có khủng bố thôn vệ năng lực hư không quái vật, bị xâm lấn vị diện thổ dân cư dân, căn bản không có năng lực chống đỡ. Vì khó gặp đối thủ, những thứ này hư không quái vật trở nên không kiêng nể gì cả, phát hiện mục tiêu sau đó, mới biết không coi ai ra gì cùng nhau tiến lên. Chẳng qua đối thủ lần này, lại là lâu thành tu sĩ, giống như chúng kẻ xâm lấn. Làm hư không quái vật phát động tiến công đồng thời, lâu thành tu sĩ cũng theo đó khai hỏa, chói tai oanh minh cùng ánh sáng chói mắt ban, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trên bầu trời. Xông tới hư không quái vật, bị đón đầu thống kích, như núi cao trên thân thể trong nháy mắt che kín vết thương. Chẳng qua trong nháy mắt, hư không quái vật thân thể to lớn liền bắt đầu vỡ vụn, tiêu thảm rơi xuống địa diện. Phụ trách hộ vệ chiến hạm bật hết hỏa lực, nhanh chóng dọn dẹp phía trước nhất quái vật, sau đó thay đổi hỏa pháo, khóa chặt rồi hư không lỗ thủng vị trí. Ở chỗ nào đáng sợ lỗ thủng bên trong, càng ngày càng nhiều hư không quái vật trào lên mà ra, chúng nó như là một con to lớn bút lông, đem thiên không bôi quét đến đen kịt một màu. Chẳng qua là thời gian ngắn ngủi mà thôi, chỗ kia lỗ thủng đã làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, nhiều hơn nữa hư không quái vật tràn vào thần quốc. Không cần để ý những quái vật kia, chúng ta tiếp tục đi tới, tại rút lui đồng thời tiến hành chặn đánh, tránh cho bị hư không quái vật trước sau vây kín. Đường Chấn nhìn xem tình huống không đúng, quả quyết hạ rút lui rời đi mệnh lệnh, tránh cho bị ngày càng hư không quái vật của ta vây khốn. Nếu rơi vào tay hư không quái vật chỗ vây quanh, có thể còn không chờ bọn họ đem nó tiêu diệt sạch sẽ, mới hư không quái vật thì lại sẽ xuống lại đến. Nếu quả thật đến rồi lúc kia, Đường Chấn bọn hắn rồi sẽ bị gắt gao vây khốn, xông ra vòng vây sẽ trở nên dị thường khó khăn. Tham dự hộ vệ lâu thành tu sĩ nhóm, không còn nghi ngờ gì nữa cũng ý thức được rồi điểm này, cho nên tại công kích thời điểm, dường như đều là đã đem hết toàn lực. Lâu thành tu sĩ nhóm ở phía trước chạy, hư không quái vật ở phía sau truy, tại hộ tống đội ngũ phía trước, thỉnh thoảng còn có hư không quái vật nhảy ra. Cho dù là phía trước có mở đường bộ đội tồn tại, lại vẫn không có cử đi bao lớn công dụng, hư không số lượng thực sự quá nhiều, căn bản là giết không nổi. Tại loại tình huống đặc thù này dưới, lựa chọn cùng hư không quái vật tiến hành chém giết, tuyệt đối là một tương đối ngu xuẩn cách làm. Đường Chấn không có chút nào ham chiến, chỉ huy lâu thành tu sĩ một đường về phía trước, đồng thời còn đem tụ tập mà đến lâu thành tu sĩ cùng tín đồ hợp nhất, không ngừng phóng đại hộ vệ đội ngũ quy mô. Mặc dù tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, nhưng mà hộ tống đội ngũ dưới sự chỉ huy của Đường Chấn lại không chút nào hỗn loạn dấu hiệu, một đường thế như trẻ tre. Chỉ vì chi đội ngũ này bên trong có 4 tên cường giả tạo vật chủ, hàng loạt tinh anh tu sĩ, cùng với thổ dân thần linh thủ hạ chiến lược mạnh nhất. Giả sử những cường giả này tập hợp một chỗ, đều không thể song hư không quái vật lời nói, như vậy Đường Chấn cũng chỉ có lựa chọn cầu viện. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2298, bước vào hư không chương 2298, bước vào hư không không có qua bao lâu thời gian, thì có tin tức càng xấu truyền đến, nhường thế cuộc trở nên càng căng thẳng hơn. Đi tới lộ tuyến dù là nặng nghề phòng ngự, nhưng như cố gặp phải hư không quái vật tập kích, có thể nói là khó lòng phòng bị. Lâu thành tu sĩ mặc dù dốc hết toàn lực ngăn cản, thế nhưng đối mặt cuồng bạo hư không quái vật, đi tới lộ tuyến vẫn như cũng bị gặm được lung ta lung tung. khắp nơi đều là hư không lỗ thủng, căn bản là không có cách bình thường tiến lên, hơi không cẩn thận rồi sẽ xông ra thần quốc bước vào hư không. Một khi bước vào hư không, sẽ rất khó trở về thần quốc, tương đương trực tiếp chui vào quái vật hang ổ bên trong. Nếu chỉ có đường trấn một người, lại có gì trô đi không được. Cho dù này hư không đáng sợ, hắn nhưng cũng không chỉ một lần vẫy vùng trong đó, mỗi một lần cũng toàn thân trở ra. Đối với hắn loại cấp bậc này tu sĩ mà nói, hư không cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, liền như là phàm nhân vượt qua đại hải bình thường, chỉ cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị, trên cơ bản cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Chẳng qua hắn hiện tại là đội ngũ chỉ huy quan, phụ trách chỉ huy nhìn cả chi hộ tống đội ngũ, tuyệt đối không thể tùy tiện mạo hiểm làm việc. Cũng đúng thế thật, đường trấn luôn luôn tránh né hư không lỗ thủng nguyên nhân, rốt cuộc chỗ nào là hư không quái vật hang ổ, ác liệt môi trường đối với lâu thành tu sĩ cực kỳ bất lợi. Một khi bước vào hư không, rồi sẽ khắp nơi nhận hạn chế, cao cấp tu sĩ không có vấn đề, thế nhưng đê cấp tu sĩ lại rất có thể gấp ở đâu. Hao tổn một ít nhân thủ không có vấn đề, xe trong chiến tranh vốn là không cách nào tránh khỏi, đường trấn lo lắng chính là tất cả đội ngũ chịu ảnh hưởng. Chẳng qua con đường tiến tới tất nhiên đã thiết lập tốt, thì không cách nào tạm thời sửa đổi, nếu không sẽ làm cho cả thế cuộc loạn cả một đoạn. Biết rõ phía trước có hố, cũng muốn cứng ngắc lấy ra đầu sông đi lên, quyết không thể có bất kỳ chần chừ. Là cái này chiến trường, có nhiều khi đều là thân bất do kỷ, không phải là muốn đi làm, mà là muốn phải đi làm. Tất cả mọi người nghe lệnh, mục tiêu phía trước hư không, hết tốc độ tiến về phía trước. Nghe được đường trấn mệnh lệnh, chúng tu sĩ hơi sững sờ, chẳng qua tại thời gian cực ngắn trong thì khôi phục rồi trấn định. Đạt được rồi mệnh lệnh sau đó, dù là phía trước là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến lên. Mắt thấy bước vào hư không, đường trấn lựa chọn tự thân lên trận, cùng ba tên lãnh chúa hộ vệ tại trọng hình chiến hạm trung quanh. Hộ vệ đội ngũ bên trong lớn nhỏ chiến hạm thì không có đình chỉ qua xạ kích, tất cả vũ khí toàn bộ khởi động, bước vào đầy phụ tải vận hành trạng thái. Dù là phía trước không hề có gì, nhưng như cũng nghiêm túc dùng hỏa lực cày hơn mấy lượt, tuyệt đối không dám có chút chủ quan. Quét sạch qua đi, đội ngũ nhanh chóng đi tới, không dám lãng phí một chút thời gian. Lọt vào hư không quái vật phá hoại khu vực, đã một mớ hỗn độn, dường như không đường có thể thực hiện. Đen xì một mảnh hư không, giống như một đạo không thể vượt qua bình chướng, đem hộ tống đội ngũ triệt để ngăn lại. Muốn đi tới lời nói, nhất định phải tiến vào bên trong. Tại vùng hư không kia nội bộ, dường như có từng đôi tham lam con mắt, chính nhìn chằm chằm vừa mới đến gần đội ngũ. Tại càng xa xôi vị trí, có thể nhìn thấy từng đầu hư không quái vật đang không ngừng thôn phệ, giống như bỏ tới trên phiến lá côn trùng có hại, lưu lại từng đạo rõ ràng dấu vết. Thời gian kế tiếp trong, chúng ta đem trực tiếp xuyên qua hư không, còn xin ba vị lãnh chúa cung cấp hộ vệ, cũng kịp thời tiến hành dẫn đạo. Bước vào giữa hư không nguy hiểm lớn nhất, chính là phương hướng cảm giác triệt để đánh mất, nhiều khi đều là vừa tiến vào hư không, thì cũng tìm không được nữa bước vào hư không lối vào. Mỗi khi xuất hiện loại tình huống này, rồi sẽ dẫn đến liên tiếp biến cố xảy ra, cho đến cuối cùng bị lạc ở trong hư không. Tất cả hộ tống đội ngũ bên trong, có thể trong hư không phân rõ phương hướng tu sĩ, cộng lại không hơn trăm người. Muốn bảo đảm như vậy một chi đội ngũ khổng lồ thuận lợi xuyên qua hư không, lại thông qua lỗ thủng quay về thần quốc, không thể nghi ngờ là món độ khó cao nhiệm vụ. Cho nên đường trấn mới biết đang hành động trước đó, cố ý căn dặn một chút ba tên lãnh chúa, sợ sẽ xuất hiện biến cố gì. Yên tâm đi. Chiến cùng lãnh chúa cùng kim đồng lãnh chúa trầm mặc không nói, chỉ là khẽ gật đầu đáp ứng, chỉ có tinh linh lãnh chúa trả lời một câu. Đã như vậy, liền mời chư vị đề cao cảnh giác, hiện tại ngay lập tức bước vào hư không. Hộ tống đội ngũ dưới sự chỉ huy của đường trấn, nghĩa vô phản cố xông vào hư không lỗ thủng, trong nháy mắt liền bị một mảnh hắc ám nuốt mất. Giữa hư không một mảnh đen kịt, không cảm giác được âm thanh, không cảm giác được phương hướng, nhưng lại không làm khó được đường trấn đám người. Khi tiến vào hư không nháy mắt, đường trấn tinh thần lực lan tràn ra, cùng bên cạnh mấy tên lâu thành tu sĩ nối liền cùng một chỗ. Kia mấy tên tu sĩ học theo, thì phóng xuất ra tinh thần lực của mình, và hắn lâu thành tu sĩ qua lại kết nối. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, thì tạo thành một tấm tinh thần lực võng, sau đó có thể cùng hưởng lẫn nhau cảm giác cùng thị giác. Thì ngay một khắc này, nguyên bản không cách nào cảm ứng được bất luận gì đó đội ngũ thành viên, trong đầu ngay lập tức xuất hiện một tòa đặc thù hình ảnh, đúng là bọn họ giờ phút này chỗ hư không. Lúc này giữa hư không, không hề chỉ có bọn hắn chi này hộ tống đội ngũ, hư không quái vật càng là hơn đếm mãi không hết. Chúng nó như là người được huyết tinh vị đạo sang ngư, thành quần kết đội tới lui mà đến, những quái vật này trận hình hiện ra lập thể trạng thái, căn bản là không có cách xác định rốt cục có bao nhiêu. Ngược lại là có một chút có thể xác định, một khi những thứ này hư không quái vật xuống lại đến, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đem bọn hắn chi đội ngũ này nuốt hết. Tiểu này trong hư không chẳng cảnh, chín thành tu sĩ cũng chưa từng gặp qua, về phần những kia đi theo hành động tín đồ, càng là hơn lần đầu nhìn thấy. Ngay tại lâu thành tu sĩ nhóm âm thầm khiếp sợ lúc, đường trấn và bốn tên lãnh chúa đã không ngừng phát ra công kích. Thân trong hư không, động thủ không cần bất kỳ cố kỵ nào, cho nên bốn vị lãnh chúa thế công cũng dị thường bén nhọn, hoàn toàn là đem hết toàn lực. Nhưng mà bởi vì hư không môi trường đặc thù, bọn hắn loại đó có thể xưng thủ đoạn công kích khủng bố, không hề có chế tạo nhiều động tĩnh lớn. Lâu thành tu sĩ nhóm có khả năng nhìn thấy cảnh tượng, chính là tại vô thanh vô tức ở giữa, những kia tuân đi qua hư không quái vật liền tan vỡ tiêu tán. Như là quân bài domino bình thường, hướng phía sau không ngừng lan tràn, cũng không biết khi nào mới biết đỉnh chỉ chẳng qua trong nháy mắt, chung quanh giữa hư không, liền chồng chất trôi nổi rồi đến không hết thịt vụn hải cốt. Hư không quái vật khí thế hung hăng xông lại, lại căn bản cũng không có tới gần đội ngũ, liền bị vô cùng bạo lực xé thành mảnh nhỏ như thế hùng vĩ mà máu tanh chẳng cảnh, lại không cách nào thông qua mắt thường quan sát được, bằng không tất nhiên là cả đời khó quên. Thân ở tại trong vòng vây lâu thành tu sĩ, căn bản không có tâm trạng xem kịch, vì lại có càng nhiều hư không quái vật đánh tới cho đoán. Liên tại bọn hắn do dự có phải muốn phát động công kích lúc, bên hai lại đột nhiên chuyển đến giọng đường trấn, tại trong đầu trực tiếp vang lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, đừng có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp dựa theo đánh dấu phương hướng một đường đi tới. Trong lúc đó nếu có người tụt lại phía sau, nhất định phải ngay lập tức đem nó kéo về, bằng không một khi tách ra tinh thần mạng kết nối, liền có khả năng triệt để bị lạc trong hư không. Nghe được Đường Chấn cáo kỉnh cảnh cáo, trong đội ngũ tu sĩ không dám có chút chủ quan, đội vàng thật chặt đi theo đội ngũ, đồng thời làm hết sức duy trì tinh thần mạng ổn định kết nối. Một khi lạc út, liền có thể mất phương hướng, bị hư không triệt để thôn vệ. Đường Chấn và bốn tên lãnh chúa, giờ phút này đã hóa thân thành di động pháo đài, chia ra canh giữ ở đội ngũ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng. Về phần ngay phía trước vị trí, thì do trọng hình chiến hạm cùng những hộ vệ khác chiến hạm tiến hành kiểm tra, quang mang chói mắt không ngừng thoáng hiện. Mặc dù sát thương hiệu quả không bằng Đường Chấn bốn người, nhưng mà công kích tần suất đủ cao, giết quái hiệu suất đồng dạng không thấp. Hiện tại duy nhất địa phương an toàn chính là đội ngũ lúc đến cái hướng kia, dưới mắt còn không có bị hư không quái vật chỗ bổ sung. Chỉ là bắn cung không có quay đầu tiễn, tất nhiên đã hành động, liền không khả năng lại quay về lối, dù là đường phía trước lại nguy hiểm, cũng muốn cứng ngắc lấy ra đầu tiến lên. Đoạn này bị hư không quái vật gặm nuốt khu vực, cộng lại chừng trên 100 cây số, nhưng mà lâu thành tu sĩ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã đi rồi một nửa khoảng cách. Có thể một hồi sẽ qua nhi, liền có thể xông ra hư không, tiếp theo thông qua lỗ thủng quay về thần quốc. Chương 2299, một đường về phía trước. Chương 2299, một đường về phía trước. Hộ tống đội ngũ trong hư không tiến lên lúc, đụng phải một viên tàn phá thần quốc khu vực, trung quanh đều bị quái vật gặm nuốt không còn, chỉ để lại một khối diện tích gần 100 cây số thổ địa. Mảnh này phong bê khu vực bên trong, nuốt một đoàn tín đồ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tuyệt vọng. Liên tại bọn hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, hộ tống đội ngũ đột nhiên xuất hiện, tại tàn phá không chịu nổi giữa không trung chợt lóe lên. Cứu mạng. Nhìn thấy tiến lên đội ngũ sau đó, những kia tín đồ đầu tiên là sửng sợ, sau đó hưng phấn lớn tiếng kêu cứu. Vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ sơn trọng thủy phục, lại có hy vọng giáng lâm. Kéo bọn hắn một cái, có thể cứu bao nhiêu tính bao nhiêu. Trong đội ngũ lâu thành tu sĩ thấy thế, sôi nổi rũ ra từng đạo dây thừng, thẳng đến những kia tín đồ mà đi. Nay chủng loại dường như dây thừng trang bị, thật là nhiều lâu thành tu sĩ tiêu chuẩn thấp nhất, có thể như là nhện túi tơ giống nhau nhà tơ, có được rất giỏi tính dẻo dai. Nhanh lên bắt lấy dây thừng, bỏ lỡ cơ hội lần này, không ai có thể cứu được các ngươi. Nghe được lâu thành tu sĩ cảnh cáo, tín đồ cái nào nhóm trong còn dám chần chờ, tranh nhau chen lấn hướng phía những dây thừng kia phóng đi. Trong thời gian thật ngắn, rủ xuống dây thừng trên thì treo đầy tín đồ, đúng lúc này bị kéo rời đất mặt. Có rồi những dây thừng này dẫn dắt, chỉ cần tín đồ không buông tay lời nói, cho dù là bước vào giữa hư không, thì không cần lo lắng sẽ bị lạc ở bên trong. Các tín đồ âm thầm may mắn, bọn hắn cuối cùng thoát ly hiểm cảnh. Nhưng ai liệu sắp bước vào hư không ngay mắt, phía trước một vùng không gian lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một tấm vô cùng to lớn miệng, đem mấy sâu tín đồ nuốt vào trong miệng, sau đó lại hướng phía hộ tống đội ngũ cắn. Còn lại tín đồ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn lách mình tránh né, kết quả lại phát hiện thân bất do kỷ. Lúc này bọn hắn còn tại giữa không trung, nếu buông ra dây thừng lời nói, sau khi rơi xuống đất không chết cũng là trọng thương. Rơi vào giữa hư không, đồng dạng sống chết khó nói. Mấu chốt nhất một chút, là đem triệt để chết rời đi cơ hội, cùng khối này không trọn vẹn không gian bị cùng nhau hủy diệt. Thế nhưng đối mặt không ngừng biến mất không gian, cùng với điên cuồng đánh tới hư không quái vật, nếu không né tránh lời nói, kết cục đồng dạng là khó thoát khỏi cái chết. Vốn cho là trở về từ coi chết những kia tín đồ, trong lòng trong nháy mắt tràn đầy tuyệt vọng, có chút tín đồ dứt khoát cười ha ha, lựa chọn tự bạo đả thương địch thủ. Về phần làm như vậy có hiệu quả hay không, các tín đồ căn bản không quan tâm, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, vậy liền chết hào quang oanh liệt một ít. Đang ở không trung lâu thành tu sĩ, mặt lộ vẻ tiếc nuối, mặc dù những thứ này tín đồ không coi là chân chính chiến hữu, nhưng cũng không nên như vậy không công chết mất. Trước đây vì mảnh không gian này ngăn cản, lâu thành tu sĩ không hề có phát hiện hư không quái vật, trọng tài dẫn đến bị tập kích sau trở tay không kịp. Ngay lập tức công kích, phòng ngừa quái vật tới gần đội ngũ. Tại mệnh lệnh công kích truyền đạt mệnh lệnh sau đó, nhưng phàm là trải qua không trọn vẹn không gian lâu thành tu sĩ, đều sẽ đối hư không quái vật phát động công kích. Không cần quá nhiều phức tạp chỉ lệnh, thông qua tinh thần mạng câu thông, trong đội ngũ mỗi một người tu sĩ đều biết nên làm như thế nào. Như gió táp mưa rào công kích, không ngừng rơi trên người hư không quái vật, tiện thể ngay cả vùng không gian cũng bị cùng nhau đánh nát. Nguyên bản ẩn tàng hư không quái vật thì tại lúc này hiện lộ ra, hình thể lại vượt xa bình thường quái vật. Nếu như nói hư không quái vật cũng chia đẳng cấp lời nói, như vậy trước mắt đầu này hư không quái vật, không còn nghi ngờ gì nữa chính là cả một tộc trong đám vương giả cấp bậc tồn tại. Trước đây lâu thành tu sĩ cuồng bạo công kích, lại không cho nó tạo thành bao lớn làm hại, không còn nghi ngờ gì nữa tự thân có được rất giỏi năng lực phòng ngự. Này hư không quái vật khoảng cách đội ngũ trong lúc đó, vẹn vẹn không đến 10 cây số khoảng cách, có thể nói trong chớp mắt liền có thể tới gần. Nguy hiểm. Cùng hưởng tinh thần mạng Đường Chấn đám người, trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ, không hẹn mà cùng tuấn di mà tới, cố gắng chặn đánh đầu này không tầm thường hư không quái vật. Về phần hắn phương hướng của hắn, chỉ có thể tạm thời giao cho lâu thành tu sĩ trông coi, bằng không mặc cho con quái vật này tới gần, tất cả đội ngũ rồi sẽ bị triệt để tách ra. Đường Chấn các hạ, không cần ngươi ra tay, còn xin tiếp tục trấn thủ chỉ huy. Đường Chấn thân hình vừa di chuyển, bên hai liền truyền đến tinh linh lãnh chúa nhắc nhở, về phần một phương hướng khác kim đồng lãnh chúa đã sớm không nói một lời xuống tới. Theo sát mà tới chiến cuồng lãnh chúa, trong miệng phát ra ha ha tiếng cười to, dường như hưng phấn dị thường. Đối mặt tiểu này nguy cấp tình huống, cái khác lâu thành tu sĩ có thể trong lòng căng thẳng, nhưng mà chiến cuồng lãnh chúa lại không thèm để ý chút nào. Càng là nguy cấp môi trường, hắn thì càng hưng phấn, sức chiến đấu cũng sẽ tùy theo điên cuồng tiêu thăng. Chẳng qua trong nháy mắt, hai tên lãnh chúa liền vọt tới hư không quái vật phía trước, thi triển thủ đoạn phát động công kích. đầu kia hư không quái vật không cam lòng yếu thế, đối hai tên lãnh chúa há mồm tắt tới, đem còn sót lại một chút không gian toàn bộ thôn vệ. Bóng tối như là to lớn khay đan, trực tiếp móc ngược tiếp theo, dường như không có chút né tránh chỗ. Mắt thấy là phải bị xoáy nước thôn vệ, kim đồng lãnh chúa lại đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy khủng bố cự thủ từ trên trời giáng xuống. Hư không quái vật bị trực tiếp đè lại, giống như một cái bị bóp lấy bảy tốc độc xà, trong hư không không ngừng bặm bẹo dãy rủa. Nhìn xem này cự thủ dáng vẻ liền biết, nó là do kim đồng lãnh chúa biến hóa, vẹn vẹn một tay nắm kích thước, liền đã cùng hư không quái vật không kém bao nhiêu. Về phần chân chính hình thể, tất nhiên là đã lớn đến không biên giới, dù là trừ ra bàn tay bên ngoài đều không có thực thể hóa, nhưng như cũng lớn đến vô biên vô hạn. Chỉ có bên mông giữa hư không mới có thể tiếp nhận kiểu này kinh khủng hình thể, nếu như là tại bình thường bị diện bên trong, toàn bộ thế giới đều có khả năng bởi vậy tan vỡ. Tại hư không quái vật dãy rủa đồng thời, chiến cùng lãnh chúa hình thể đồng dạng phi tốc bành trướng, cùng nhau tăng trưởng còn có trong tay hắn cự phủ. Chém. Trong hư không truyền đến gầm lên giận dữ, sau đó chỉ thấy một đạo vô cùng to lớn thân ảnh trợn mắt tròn xoe, cơ cự phủ chém vào tiếp theo. Cảm nhận được nguy cơ chí mạng hư không quái vật, liều mạng cố gắng dãy rủa, kết quả lại căn bản là không có cách thoát khỏi con kia nén nó cự thủ. Một màn này cảnh tượng, cùng chạm gà giết cho sao mà tương tự. Tiếp xuống chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến, dường như mang theo vô tận bị thương, hư không quái vật đầu lâu bị cự phủ trực tiếp chém xuống. Hai vị vất vả. Đường Chấn thông qua tinh thần lực tạo dựng mạng, đem một màn này rõ ràng để ở trong mắt, làm hư không quái vật bị chạm thủ một khắc này, liền trực tiếp thông qua tinh thần mạng lên tiếng nói cảm ơn. Nếu như không phải hai tên lãnh chúa kịp thời ra tay, này hư không quái vật xông vào đội ngũ bên trong, tất nhiên sẽ tạo thành cực tổn thất lớn. Tránh thoát một kiếp lâu thành tu sĩ, thì sôi nổi lên tiếng nói cảm ơn, những kia tín đồ càng là hơn lòng tràn đầy cảm kích. Lãnh chúa, ngươi mau nhìn phía trước. Một tên liệt ngân lãnh địa lâu thành tu sĩ, đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở Đường Chấn, trong giọng nói mang theo một tia hoảng sợ. Đường Chấn tại đối phương nhắc nhở đồng thời, cũng đã cùng hưởng rồi đối phương thị giác, nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Một mảnh rực rỡ sắc thái xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong, giống như cầu vồng cùng dáng chiều dung hợp lại cùng nhau. Đẹp thì đẹp thật, lại làm người ta kinh ngạc run sợ. Cần biết nơi đây chính là hư không, trừ ra hắc bạch bên ngoài, dường như không có những sắc thái khác tồn tại. Cho dù là hình thể to lớn hư không quái vật, thì đồng dạng là hai màu trắng đen, trộn lẫn lấy xám đen hoặc xám trắng tạp sắc. Càng mỹ lệ hơn thứ gì đó, có đôi khi thì càng nguy hiểm. Đã như vậy, trước mắt mảnh này sắc thái, rất có thể đại biểu cho cực hạn nguy hiểm. Ngay tại Đường Chấn đề cao cảnh giác lúc, trong đầu của hắn bên trong lại đột nhiên truyền đến chấn động, đợi hắn làm rõ ràng nguyên nhân lúc, không khỏi mặt lộ kinh ngạc nét mặt. Cùng lúc đó, vị cầm tù Hải Hoàng thì bắt đầu liều mạng dãy rủa, dường như cảm ứng được cái gì. Đáng tiếc bởi vì bị phong ấn nguyên nhân, thanh âm của hắn không cách nào truyền ra ngoài, tự nhiên cũng vô pháp phán đoán hắn rốt cục cảm ứng được cái gì, mới có cử động khác thường như vậy. Này là thứ quỷ gì, hình như không phải hư không quái vật a. Giọng tinh linh lãnh chúa vang lên, giọng nói mang theo một tia ti kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đối với cái này cũng không phải thường hoang mang. Nếu là ta không có đoán sai, đây cũng là đến từ siêu cấp vị diện vật phẩm, vốn cho là thứ này tiến nhập thần quốc, hiện tại xem ra lại không phải như thế. Giọng Đường Chấn vang lên, nhìn kia phiến sắc thái lộng lẫy vật phẩm, trong ánh mắt thì lóe ra khắc thường hào quang. Chẳng trách Hải Hoàng phản ứng kịch liệt như thế, chỉ vì cái này sắc thái lộng lẫy vật phẩm, cùng hắn có tương đối quan hệ mật thiết, đồng dạng cũng là hải quái có thể điên cuồng sinh sôi căn nguyên chỗ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2300, thần kỳ đám mây chương 2300. Thần kỳ đám mây hải quái nhất tộc có thể điên cuồng sinh sôi, nguồn gốc từ tại Hải Hoàng di truyền năng lực, chỉ cần thời gian cực ngắn là có thể trở thành to lớn quần thể. Hải Hoàng thì có, loại năng lực này cũng không phải trời sinh nguồn gốc từ tại đến từ siêu cấp vị diện vật phẩm. Tại thần quốc bên trong, đó cũng không phải cái gì chuyện bí ẩn, hải tộc thậm chí cố ý tuyên truyền, từ đó cho tín đồ đem lại áp lực. Chỉ là không có ai biết, Hải Hoàng lấy được phần này thần kỳ bảo vật, kỳ thực thì vẹn vẹn là thải sắc đám mây chia ra tới một bộ phận. Đối với thải sắc đám mây mà nói, căn bản không có bao lớn làm hại, lại làm cho thổ dân thần linh thu hoạch vô tận. Dù là chỉ có một bộ phận, nhưng như cũng nhường hắn có rồi đáng sợ năng lực sinh sản, cũng có thể đem loại năng lực này chuyển đưa cho mình tộc đàn. Hải Hoàng ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp đem loại năng lực này chuyển cho hải quái xào huyệt, để bọn chúng biến thành điên cuồng sinh sản máy móc. Bản thân hắn thì chế tạo tinh anh, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế tăng thực lực lên, đem nó chế tạo thành trong tay vương bài. Hơn nghìn năm chuẩn bị, tại chính thức thế lực cường đại trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Lúc này ngăn tại Đường Chấn trước mắt rực rỡ đám mây, chính là loại đó đặc thù bảo vật bản thể, nhìn lên tới dường như là một đoàn vân hà sương mù. Trải qua thời gian ngàn năm thanh nén, thể tích so sánh lúc mới bắt đầu nhất đã bành trướng không biết bao nhiêu lần. Đường Chấn có thể biết này thải sắc đám mây lai lịch là bởi vì não hải thần quốc bên trong hai loại vật phẩm lại đồng thời cho hắn truyền giống nhau thông tin. Thứ này rất trọng yếu, đụng phải thì đừng bỏ qua. Kia hỏa hồng sắc tiểu điểu thậm chí phải bay ra đây, chẳng qua lại bị Đường Chấn áp chế trở về. Lúc này môi trường đặc thù, hắn cũng không muốn sinh thêm sự cố, hay là trước xem tình huống một chút lại nói. Hiểu rõ rồi thải sắc đám mây lai lịch sau đó, liền xem như không có đạt được nhắc nhở, Đường Chấn thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Đây chính là giúp đỡ chủng tộc sinh sôi lợi khí, với lại đang điên cuồng sinh sôi đồng thời, còn sẽ không lưu lại bất kỳ thương tích thai hoàng ẩm, đơn giản chính là vô cùng thần kỳ. Loại vật này phi thường kỳ diệu, bất kể tự dùng hay là tiến hành giao dịch, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu thị trường. Lâu thành thế giới có chút chủng tộc, sinh dục năng lực rất thấp, nếu đem loại bảo vật này giao dịch cho bọn hắn, có thể đạt được cực kỳ phong phú hồi báo. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Đường Chấn liền chuẩn bị bắt đầu hành động, thử nghiệm đem thải sắc đám mây thu phục tránh đi phía trước khu vực, tiếp tục hướng phía đánh dấu tốt vị trí tiến lên, tranh thủ tại một phút trong rời khỏi hư không. Đường Chấn ra lệnh đồng thời, người đã xông về phía trước, đồng thời đưa tay đối phía trước vung lên. Thiên địa năng lượng hình thành bàn tay lớn, hướng phía đoàn kia thải sắc đám mây bao phủ tới, liền phảng phất một to lớn túi, muốn đưa nó chứa vào trong đó. Thải sắc đám mây dường như cảm giác được nguy hiểm, bắt đầu chậm rãi di động, chuẩn bị tránh đi Đường Chấn bắt lấy. Muốn chạy, Đường Chấn tăng thêm tốc độ, thao túng to lớn túi tiếp tục thu nạp, cùng thải sắc đám mây quấn quýt lấy nhau. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ hỏa quang từ thân thể của hắn xông ra, chính là hóa thân thành tiểu điểu hình thái siêu cấp vị diện bảo vật. Tiểu điểu xuất hiện sau đó, phát ra một tiếng chửi mình, phản phất là đang triệu hoán đồng bạn giống như. Nghe được này âm thanh kêu to sau đó, kia thải sắc đám mây run rẩy mình, sau đó một đạo mịt mở tinh thần lực quét ngang mà đến. Đường Chấn rất rõ ràng, đây là kia thải sắc đám mây đang dò xét, từ đó xác nhận tiểu điểu cụ thể thân phận. Đường Chấn lấy được một kiện khác thần quốc vật phẩm, viên kia năng lực cụ hiện tâm ma đặc thù tinh thể, lại thì phát ra trận trận đặc thù ba động, xuyên thấu não hải thần quốc sau khuyết tán ra tới. Hai đạo bảo vật khí tức sau khi xuất hiện, kia thải sắc đám mây không gì động nữa, bắt đầu mặc cho Đường Chấn đem nó thu nạp. Tiểu này tràn ngập tự tin cách làm, không thể nghi ngờ là tại hướng Đường Chấn cho thấy, nó căn bản không sợ cảnh ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Kỳ thực nghĩ cũng đúng, có thể cho các loại giải sinh vật đến biến thái năng lực sinh sản, như vậy hắn thân mình thì tất nhiên có rất giỏi sinh mệnh lực. Như muốn giết chết, quả thực là muôn vàn khó khăn. Vì thải sắc đám mây rất phối hợp, cho nên chỉ dùng thời gian cực ngắn, liền bị Đường Chấn thu nạp tụ tập lại một chỗ. Thiên địa năng lượng ngưng kết thành túi, lại đặt thải sắc đám mây tụ lại áp xúc, cuối cùng thể tích lại chỉ có một lập phương lớn nhỏ. Hoàn thành thu nạp sau đó, Đường Chấn vây tay, liền đem nó đưa vào náo hải thần quốc. Tại đây trong thời gian thật ngắn, hộ tống đội ngũ đã rời khỏi rất xa, nhưng mà tinh thần lực vong lạc lại chưa ngừng mở. Chẳng qua Đường Chấn lựa chọn đơn phương che đậy, kể từ đó lời nói, người khác cũng không biết hắn rốt cục làm cái gì. Đem thải sắc đám mây thu lấy sau đó, Đường Chấn không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng đuổi kịp hộ tống đội ngũ. Trở về đội ngũ đồng thời, lúc trước che đậy tinh thần lực vong lạc, ngay tại qua trong giây lát lại lần nữa kết nối. Đường Chấn lãnh chúa, kia thải sắc đám mây đã thu lấy. Tinh thần lực vong lạc vừa mới kết nối, giọng tinh linh lãnh chúa vang lên theo, trong giọng nói mang theo một tia tò mò. Không sai, nhưng không phải là bị ta cưỡng ép thu lấy, mà là vật kia tự nguyện, ngược lại cũng mười phần có hứng. Đường Chấn sắc thực không ngờ rằng, kia thải sắc đám mây tại cảm ứng được khí tức của đồng loại về sau, lại không có chút nào chống cự dấu hiệu. Thu phục thải sắc đám mây quá trình, thuận lợi được có chút không tưởng nổi, xa xa vượt qua dự liệu của Đường Chấn. Nghe nói này đám mây cùng hải hoàng năng lực sinh sản liên quan đến, quả thực như thế, thứ này giá trị cũng không bình thường a. Tinh linh lãnh chúa giọng nói bên trong, mang theo một tia nhàn nhạt hâm mộ, hắn không còn nghi ngờ gì nữa thì nhìn ra thải sắc đám mây giá trị. Chẳng qua tại cảnh ngộ thải sắc đám mây lúc, Đường Chấn trước hết nhất nhận ra thứ này lai lịch, sau đó lại là cái thứ nhất xông lên phía trước. Tinh linh lãnh chúa chậm một bước, tự nhiên không tốt lại ra tay tranh đoạt, như thế không khỏi sẽ cho người xem thường. Huống chi hắn không có Đường Chấn nhiều như vậy át chủ bài, liền xem như thật đối đầu thải sắc đám mây, cũng chưa chắc có thể thành công đem nó thu phục. Thứ này đến từ siêu cấp vị diện, tất nhiên có tương đối năng lực đặc thù, tại nhiều khi đều là khó lòng phòng bị. Cho nên trừ ra Đường Chấn bên ngoài, cái khác ba vị lãnh chúa cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Mắt thấy Đường Chấn đem thải sắc đám mây thu phục, tinh linh lãnh chúa trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đường Chấn các hạ, ngươi xác định tiểu này thải sắc đám mây có tăng cường năng lực sinh sản công hiệu? Đường Chấn kỳ thực cũng vô pháp xác định, rốt cuộc không có tự mình thí nghiệm qua, chẳng qua có hải hoàng ví dụ còn tại đó, sẽ không có vấn đề quá lớn. Đạt được rồi Đường Chấn trả lời chắc chắn về sau, tinh linh lãnh chúa hơi chần chờ, sau đó đôi hắn nói ra, ta có một vị bằng hữu, đồng dạng cũng là một vị tạo vật chủ, hắn hiện tại gặp phải vấn đề, chính là gia tộc nhân khẩu không vượng. Nếu thải sắc đám mây có hiệu quả, không biết ngươi có thể hay không dứt bỏ một phần, nhường bằng hữu của ta thử một chút, xem xét có hiệu quả hay không. Nếu có tác dụng lời nói, đối phương khẳng định sẽ dành cho ngươi thỏa mãn hồi báo, đồng thời cũng sẽ nhớ kỹ ngươi phần nhân tình này. Tinh linh lãnh chúa đưa ra chuyện này, vừa giúp bằng hữu của mình, đồng dạng cũng là đang bang Đường Chấn tích lũy mối quan hệ, hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Tất nhiên tất cả tiền đề là Đường Chấn vui lòng dứt bỏ, này thải sắc đám mây lại xác thực có hiệu quả. Chờ chuyện này sau khi chấm dứt, ta sẽ thử nghiệm tách rời một bộ phận, nếu như có thể làm được lời nói, đến lúc đó tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Đường Chấn không có đem lại nói chết, tinh linh lãnh chúa thì không thèm để ý, giữa hai người trò chuyện cũng theo đó kết thúc. Mau nhìn, phía trước có lỗ thủng, chúng ta lập tức muốn bước vào thần quốc. Không biết là ai hô một câu, âm thanh truyền khắp tinh thần mạng, sau một khắc, bao phủ ở chung quanh đen nhánh liền trong nháy mắt tiêu tán. Sáng sủa trời quang lại xuất hiện ở trước mắt, chẳng qua phía trước đồng dạng thủng trăm ngàn lỗ, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh tận thế cảnh tượng. Đến không hết lâu thành tu sĩ phối hợp lẫn nhau, cùng thành đàn hư không quái vật chém giết cùng nhau, trên đất thịt vụn càng là hơn chồng chất như núi, như là địa ngục giáng lâm rồi giống như. Chương 2301, toàn diện rút lui. Chương 2301, toàn diện rút lui. Tăng thêm tốc độ, không muốn chần chờ, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Thông qua tinh thần mạng phát ra cảnh cáo, sau đó cực lớn đến cổng cảnh hộ vệ đội ngũ, trong lúc đó bị lôi kéo dài nhỏ như rắn. Chật hẹp hư không lỗ thủng, bị dễ như trở bàn tay chuyển đi, nhưng mà thẳng đến quang minh mà đi. Hiện ra, ha ha ha. Xông ra hư không sau đó, trong đội ngũ tất cả tu sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra, có người trực tiếp cất tiếng cười to. Tuy nói thần quốc nội bộ đồng dạng nguy hiểm, nhưng mà các tu sĩ thà rằng đối mặt hung mãnh hư không quái vật, thì không muốn đối mặt kia bóng tối vô tận. Ở trên hư không môi trường bị ổi chiến, các tu sĩ sẽ tao ngộ quá nhiều hạn chế, căn bản là không có cách thi triển toàn lực. Lúc trước xuyên qua hư không lúc, bọn hắn tiếp nhận áp lực không phải bình thường đại, trong lúc đó không dám chút nào có bất kỳ sơ sẩy. Thứ nhất là hư không sát thực nguy hiểm, đối với trừ này tiến vào tu sĩ mà nói, đơn giản chính là tuyệt cảnh. Thứ hai thì là tinh thần mạng tồn tại, nhường lâu thành tu sĩ cùng hưởng cảm giác đồng thời, cũng phân hưởng rồi mạng thành viên áp lực tâm lý. Nếu như không có tinh thần mạng, trong hư không đê cấp tu sĩ cùng phế nhân không có gì khác biệt, số lượng lại nhiều cũng là không tốt. Cái này vốn là làm một chuyện tốt, làm áp lực đều chia sẻ sau đó, liền sẽ để nguyên bản có áp lực người trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng tại quen thuộc tiểu này tinh thần mạng trước, lâu thành tu sĩ sẽ cảm giác toàn thân không được tự nhiên, giống như trong lòng đè ép một khối đá lớn. Cho nên làm tinh thần mạng tách ra sau đó, lâu thành tu sĩ nhóm như chút được gánh nặng, giống như vùng vây dây trên người, cuối cùng leo ra ngoài bùn nhau đầm lầy. Toàn thể cũng có, tiếp tục đi tới. Vẫn như cũng là về phía trước mệnh lệnh, chẳng qua lần này trong giọng nói, lại mang theo mấy phần thoải mái. Gian nan nhất một đoạn lộ trình đã an toàn thông qua, tiếp xuống nếu là không có gì ngoài ý muốn, đến phòng khu 153 chỉ là vấn đề thời gian. Ban đầu đánh dấu tốt đi tới lộ tuyến, đã bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ, lâu thành tu sĩ đang toàn lực chặn đánh đến gần hư không quái vật. Hộ vệ đội ngũ tốc độ tiến lên nhanh chóng, tất cả mọi người hiểu rõ, dù là chậm trễ một giây, đều có khả năng dẫn đến biến cố mới xảy ra. Về phần những kia chặn đánh hư không quái vật lâu thành tu sĩ, làm hộ tống đội ngũ quá khứ sau đó, đã đến bọn hắn rút lui thời khắc. Ở vào phòng khu 153 bộ chỉ huy, vẫn luôn cũng tại khóa chặt hộ vệ đội ngũ, giờ phút này liền hạ mệnh lệnh mới tất cả tham chiến lâu thành tu sĩ nghe lệnh, làm hộ vệ đội ngũ sau khi trải qua, các ngươi ngay lập tức đi theo hậu phương tiến hành nhiệm hộ, theo đuôi cùng nhau lui lại. Tất cả tu sĩ không cho phép tham chiến, chỉ cần theo sát đội ngũ liền có thể, chuyến này mục đích cuối cùng là phòng khu 153, đến sau đó liền trực tiếp rút lui thần quốc. Bây giờ thần quốc đã rách bước, lâu thành tu sĩ dừng lại thời gian càng dài, bị vây ở chỗ này khả năng tính thì càng cao. Tòa này tụng trăm ngàn lỗ thế giới, đã ở vào báo phế trạng thái, huống chi tại hư không quái vật quấy nhiều dưới, căn bản cũng không có cách bình thường thu thập tài nguyên. Đã như vậy, còn không bằng sớm làm rời khỏi, cũng được, tránh không cần phải. Thương vong. Tiếp vào bộ chỉ huy mệnh lệnh về sau, lâu thành tu sĩ nhóm ngay lập tức co vào phòng tuyến, và hộ tống đội ngũ sau khi trải qua, liền ngay lập tức đuổi theo. Những kia hư không quái vật vốn chỉ là bốn phía lêu lổng, cũng không phải không nên công kích con đường tiến tới, chẳng qua lâu thành tu sĩ lại không cho phép chúng nó tới gần, cho nên mới sẽ chủ động công kích khu ra. Lọt vào công kích hư không quái vật, phần lớn xa xa tránh đi con đường tiến tới, đỡ phải lần nữa gặp công kích. Thế nhưng làm vận chuyển thổ dân thần linh chiến hạm sau khi trải qua, những thứ này hư không quái vật liền tựa như bị kích thích, hướng phía đội ngũ điên cuồng đuổi theo mà đến. Giống như lúc trước lời nói, đối với hư không quái vật mà nói, thổ dân thần linh chính là vị ngon nhất đồ ăn. Mỗi một đầu hư không quái vật cũng tranh nhau chảy lớn, sợ mình tốc độ quá chậm, thổ dân thần linh sẽ bị đồng loại ăn hết. Lại không biết đây là mồi độc, mặc dù nhìn thấy, lại nhất định không cách nào ăn bảo. Các huynh đệ, cho ta hung hăng đánh. Đội ngũ hậu phương lâu thành tu sĩ, tự nhiên là toàn lực chặn đánh, không cho những thứ này hư không quái vật tới gần nửa bước. Như là bắn bia bình thường, thoải mái lâm ly khuynh tả đạn dược, không cần nhắm chuẩn đều có thể đánh trúng mục tiêu. Nay cùng nhau đi tới, càng ngày càng nhiều hư không quái vật bị hấp, truy tại hộ vệ đội ngũ hậu phương. Bị bắn giết hư không quái vật thi thể, càng là hơn đổ một đường, giống như một dãy núi lại xuất hiện. Trên thực tế nếu là thời gian cho phép, những thứ này hư không quái vật thi hải, không chừng thực sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới sơn mạch. Chẳng qua theo thần quốc tan vỡ biến mất, đây hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, dù là thi thể của hư không quái vật cũng là như thế. Tình huống càng phát ra nguy cơ, cả mảnh trời không đều bị hư không quái vật chiếm cứ, chúng nó những nơi đi qua đen kịt một màu, hình thành một cái to lớn vô cùng đường hầm hư không. Giống như một cái lợi nhận, đem thần quốc chém thành hai khúc, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Đi theo lâu thành tu sĩ những kia tín đồ, giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt cùng thất lạc, lúc này xuất hiện tại tình huống trước mắt, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hủy diệt thần quốc cũng không phải hải quái, cũng không phải võ giả, mà là những thứ này không biết từ nơi nào xuất hiện hư không quái vật. Bọn hắn bây giờ lựa chọn duy nhất chính là đi theo lâu thành tu sĩ cùng rời đi, ngoài ra lại không bất kỳ đường lui nào. Vừa nghĩ tới sau đó phải cảnh ngộ tình cảnh, tín đồ cùng đám võ giả thì lòng tràn đầy mê man, không thông báo có dạng gì vận mệnh chờ đợi bọn hắn. Tất nhiên phần lớn tín đồ võ giả cũng đang lo lắng làm sao vượt qua trước mắt chỗ khó, mà không phải sau này nên làm cái gì. Bộ chỉ huy đã hạ lệnh toàn tuyến rút lui, dưới mắt trừ ra thủ hộ đi tới lộ tuyến đội ngũ bên ngoài, cái khác đội ngũ đều đã lui hướng phòng khu 153. Tham chiến lâu thành tu sĩ thêm tín đồ võ giả, số lượng ít nhất mấy ngàn vạn, muốn đồng thời rút lui thần quốc, khẳng định không phải một kiện chuyện dễ dàng. Có chút sai lầm, rồi sẽ phiền phức không ngừng. Cũng may lâu thành tu sĩ kỷ luật nghiêm, thi hành mệnh lệnh thời chính cống, cho nên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Về phần những kia tín đồ, chỉ cần đi theo hành động liền có thể, tất cả nghe theo chỉ huy. Dưới mắt chỉ có lâu thành tu sĩ có thể dựa vào, lại nói thổ dân thần linh cũng bị hộ tống rời khỏi, bọn hắn tự nhiên muốn đi sát đằng sau mới là. Thổ dân thần linh ở đâu, tín đồ muốn đi theo ở đâu? Trải qua nhiều năm như vậy tẩy não, tín đồ cũng sớm đã đúng thổ dân thần linh sinh ra tính nghỉ lại, cho dù là sau khi biết chân tướng trong lòng tức giận, nhưng mà tại nguy cơ đến lúc, lại như cũng lựa chọn liều chết thủ hộ. Đợi đến thổ dân thần linh sau khi tỉnh lại, các tín đồ có thể đi theo hai bên, tìm kiếm phát triển mới. Dứt bỏ nguyên nhân khác không nói, vẹn vẹn là thổ dân thần linh thực lực đã làm cho các tín đồ đi theo. Mặc kệ loại tình huống này có phải xuất hiện, nhưng cũng đều là nói sau, dưới mắt tạm thời không để cập tới. Theo cảnh ngộ hư không quái vật càng ngày càng nhiều, toàn bộ chiến trường đã loạn thành một đống, khắp nơi đều là kịch liệt tiếng oanh minh, trên bầu trời to lớn thân ảnh không ngừng thoáng hiện. Thời khắc này hư không quái vật đại bộ phận đều đã chuyển hóa biến thành thực thể trạng thái, hình dạng thiên kỳ bách quái, nhìn lên tới dữ tợn vô cùng. Chúng nó ở trên bầu trời bốn phía trường, thỉnh thoảng còn có thể chơi đùa đùa giỡn, hoàn toàn đem thần quốc trở thành công viên trò chơi. Ăn uống no đủ sau đó, có chút hư không quái vật dứt khoát đồng bền trên không trung, tiến nhập trạng thái ngủ. Đợi đến sau khi tỉnh lại, chúng nó sẽ còn tiếp tục thôn phệ, sau đó lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Ban đầu thôn phệ thịnh yến đã kết thúc, thời gian kế tiếp trong, hư không quái vật sẽ từ từ hưởng dụng chiến lợi phẩm của mình, thậm chí đem thần quốc trở thành sinh sôi đời sau xào huyệt. Đường Chấn Tại chú ý tới điểm này về sau, không khỏi có chút âm thầm may mắn hư không quái vật không biết thải sắc đám mây công hiệu, bằng không tất nhiên sẽ điên cuồng đem nó thôn phệ. Nếu đạt được loại đó biến thái năng lực sinh sản, hư không quái vật số lượng sẽ lần nữa bạo tăng, cụ thể sẽ tăng thêm bao nhiêu lần, ai cũng không cách nào nói rõ ràng. Nếu là thật sự xuất hiện loại tình huống kia, Lệ Ngũ chiến khu chẳng khác nào rời lên thạch đầu, cuối cùng lại đập chân của mình. Điên cuồng sinh sôi hư không quái vật sẽ trải rộng tất cả hư không, biến thành lâu thành tu sĩ họa lớn trong lòng. Lâu thành tu sĩ chỗ đến, hư không quái vật cũng sẽ theo đuôi mà tới, giữa hai bên cạnh tranh với nhau chém giết, chính như lúc này cảnh tượng giống như. Cũng may biết bắt nhất tình huống không hề có xảy ra, Lệ Ngũ chiến khu thì xác thực thành công đã đạt thành mục đích, nhường thần quốc triệt để biến thành một vùng phế tích. Cảm tạ tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2302, thành công đến chương 2302, thành công đến phòng khu 153 vùng trời, bây giờ trải rộng lớn nhỏ chiến hạm, triệt để khóa chặt rồi bốn phía khu vực. Nơi này là tuyệt đối cấm khu, chỉ cần có hư không quái vật xuất hiện, rồi sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Hư không quái vật thôn vệ năng lực quá mức đáng sợ, tuyệt đối không thể để bọn chúng dừng lại tại nơi nào đó khu vực, bằng không chỉ cần thời gian cực ngắn, chúng nó rồi sẽ đem không gian gặm nuốt rách nước. Những kia bị gặm nuốt hư không lỗ thủng, rồi sẽ biến thành nguy hiểm nhất, cả bẫy. Nhiều hơn nữa hư không quái vật sẽ tìm được đường tắt, điên cuồng tràn vào thần quốc, quả thực khó lòng phòng bị. Bộ chỉ huy dứt khoát tập trung hỏa lực, dùng cho phong tỏa phụ cận không gian, nhường hư không quái vật không cách nào dừng lại tới gần. Điều này phương thức phòng ngự rất có hiệu quả, dù là không gian chung quanh cũng bị phá hoại, nhưng mà phòng khu 153 nắm trong tay khu vực, từ đầu đến cuối không có bị phá hư dấu hiệu. Lúc này hư không quái vật cũng sớm đã bước vào hải dương, chúng nó cắn nuốt thoải mái vô cùng, từng mảnh nhỏ hải vực hư không tiêu thất. Vì hư không có lực bài xích, cho nên cho dù là xuất hiện hư không lỗ thủng, nước biển vẫn như cũ không cách nào chảy vào trong đó, nhưng cũng có thể ở giữa hải dương trải rộng cả bấy. Hoảng sợ trườn hải quái, thỉnh thoảng rồi sẽ xâm nhập hư không lỗ thủng, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Bởi vì hải dương đã bị triệt để bỏ cuộc, cho nên hư không quái vật ở chỗ này có thể thỏa thích thôn vệ, hoàn toàn không cần lo lắng lâu thành tu sĩ công kích. Đối với hư không quái vật mà nói, điều này có thể nhàn nhã thôn vệ săn thức ăn nơi trốn, không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp nó nhóm. Chính là bởi vì hải dương mênh mông tồn tại, mới có thể trên lục địa hư không quái vật không đến ba thành, bằng không Đường Chấn đám người nhất định phải huyết chiến một phen, mới có thể đem thổ dân thần linh tiễn đạt phòng khu 153. Trước đây những đại dương này bên trong quái vật cũng từng thử nghiệm công kích lục địa, kết quả lại gặp đến rồi lâu thành tu sĩ toàn lực chặn đánh. Những địa phương khác có thể đình trệ, nhưng mà phòng khu 153 không cho sơ thất, điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Bỏ ra thảm trọng thương vong sau đó, những thứ này hư không quái vật trở nên thông minh lên, kiên quyết không tới gần phòng khu một bước. Như vậy ngược lại càng tốt hơn, có thể tiết kiệm hàng loạt đạn dược, dùng cho ứng đối cuối cùng quyết chiến. Theo từng nhánh đội ngũ không ngừng rút về, phòng khu 153 trở nên náo nhiệt, khắp nơi đều là tu sĩ thân ảnh. Bởi vì không gian có hạn, phần lớn lâu thành tu sĩ đều đã bước vào truyền tống thông đạo, tại trung chuyển vị diện chậm rãi chờ đợi. Nếu có cần, bọn hắn còn có thể lại lần nữa trở về thần quốc, cho đồng bạn cung cấp trợ giúp. Lúc trước đi theo hành động lớn nhỏ chiến hạm, thì bị trực tiếp lưu ở lại, dùng cho tổ kiến một đạo phòng tuyến cuối cùng. Không ngừng tích lũy phía dưới, chiến hạm số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, cho đến che khuất bầu trời trình độ. Thế là làm Đường Chấn đám người trở về lúc, nhìn thấy là một tòa siêu cấp sắt thép thành lũy, theo địa diện luôn luôn kéo dài đến thiên không. To lớn mà đen nhánh học tháo, tản ra khí tức làm người ta run sợ, vẹn vẹn một lần tề sạng thì phá hủy thành đàn hư không quái vật, lực sát thương mạnh đến đáng sợ. Lâu thành tu sĩ nhóm đã khống chế rồi cường độ công kích, không dám mở ra hỏa lực lớn nhất, bằng không gặp công kích khu vực sẽ trực tiếp hóa thành hư không. Tại đây tòa siêu cấp sắt thép thành lũy trung ương, chính là phòng ngự đến chật như nêm tối phòng khu 153, có thể xưng lúc này thần quốc an toàn nhất địa điểm. Tại phân biệt rồi Đường Chấn đám người thân phận về sau, nguyên bản bị phong tỏa không gian bên trong, ngay lập tức mở ra một cái an toàn thông đạo, bỏ mặc Đường Chấn đám người bước vào. Khu vực khác lớn nhỏ chiến hạm, đồng thời khóa chặt rồi theo sát phía sau hư không quái vật, hung mãnh hỏa lực lại một lần nữa giao nhau tề sạng. Những khí thế kia rào rạt đánh tới hư không quái vật, như là đụng ngã lấp kín vô hình bức tường, trong khoảnh khắc liền đã chia năm xẻ bảy. Tại lâu thành tu sĩ rất giỏi hỏa lực dưới, hư không quái vật căn bản là không có cách đi tới nửa bước, liền bị gắt gao cách trở tại phòng tuyến bên ngoài. Hộ tống đội ngũ xông vào phòng khu sau đó, bốn bóng người đột nhiên xông ra, chính là Đường Chấn và bốn tên lãnh chúa. Lúc trước vì thủ hộ thổ dân thần linh, bọn hắn bị khiến cho bó tay bó chân, trong lòng đã sớm nghẹn lấy một luồng khí nóng. Bây giờ cuối cùng tới mục đích, thổ dân thần linh bị đưa vào truyền tống thông đạo, vấn đề an toàn đã không cần lo lắng. Chẳng mấy chốc sẽ có người chuyên phụ trách tiếp ứng, đem thổ dân thần linh đưa đến lâu thành thế giới, Đường Chấn đám người nhiệm vụ cũng chính thức hoàn tất. Hoàn thành nhiệm vụ, bốn tên lãnh chúa không hẹn mà cùng rời khỏi đội ngũ, phóng tới phòng khu 153 bên ngoài. Thứ nhất là vì tiếp ứng những kia chậm chạp chưa về đội ngũ, thứ hai cũng là muốn buông tay buông chân, chuẩn bị đại sát một phen. Chỉ có như vậy mới có thể suy nghĩ thông suốt. Ở chỗ nào chút ít hư không quái vật trong mắt, Đường Chấn bốn người cùng con kiến hôi không có gì khác nhau, hoàn toàn không có để vào mắt. Thế nhưng sau một khắc, chúng nó thì cảm nhận được con kiến hôi đáng sợ, vẹn vẹn là trong đó một tên tu sĩ, là có thể sắp thành nhóm hư không quái vật giết. Xa xa quan chiến lâu thành tu sĩ, cuối cùng cảm nhận được cường giả tạo vật chủ lợi hại, loại đó đáng sợ khung cảnh chiến đấu, đã vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của bọn hắn. Như là dùng cây chổi quét sạch, lại như cùng họa tượng bôi lên, tạo thành hậu quả, chính là thành đàn hư không quái vật không ngừng biến mất. Điều này khung cảnh chiến đấu, đồng dạng thấy vậy tín đồ cùng đám võ giả trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải lâu thành tu sĩ thúc giục, sợ là muốn tiếp tục quan sát xuống dưới. Đường Chấn bốn người giết đến tận hứng, hư không quái vật thi hải rơi trên mặt đất, chồng chất càng ngày càng cao. Có hay không làm qua thống kê, còn có bao nhiêu lâu thành tu sĩ không có trở về? Đường Chấn tại diệt sát hư không quái vật đồng thời, trực tiếp liên lạc bộ chỉ huy, lấy được trả lời chắc chắn đã có chút ít không ổn. Cho đến bây giờ, chỉ ít còn có 10 vạn lâu thành tu sĩ không có trở về, trải rộng thần quốc mỗi cái khu vực. Về phần tín đồ cùng võ giả số lượng, căn bản là không có cách thống kê, so sánh lâu thành tu sĩ mà nói, khẳng định là chỉ nhiều không ít. Lâu thành tu sĩ cộng đồng tiến thối, Đường Chấn tuyệt đối không thể nào vứt bỏ thủ hạ của mình, cho nên dù là tình huống lại nguy cấp, hắn thì nhất định phải đợi đến lâu thành tu sĩ trở về. Lại hỏi một chút, bọn hắn có phải cần trợ giúp, nhớ lấy không muốn bại mạnh. Lúc này còn có 3 tên tạo vật chủ chiến trường, nếu cần giúp đỡ cứu người, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Huống chi tại đây chút ít lâu thành tu sĩ bên trong, còn có đến từ cái khác lãnh địa lâu thành tu sĩ, dưới loại tình huống này, 3 tên lãnh chúa càng không khả năng ngồi yên không lý đến. Không có qua bao lâu thời gian, bộ chỉ huy thì có phản hồi thông tin. Không có đội ngũ xin viện trợ, bọn hắn tỏ vẻ hoàn toàn có thể ứng đối, cũng sẽ ở quy định thời gian trở về. Nghe được bộ chỉ huy thông tin phản hồi, Đường Chấn đám người đầu tiên là sức sở, sau đó cười nhẹ lắc đầu. Đám gia hỏa này, cái kia không phải muốn thừa cơ giao đấu a? Nhìn trên màn ảnh biểu hiện ô biểu tượng, những kia đội ngũ đã tụ tập lại một chỗ, chính hướng phía phòng khu 153 nhanh chóng thúc đẩy. Tại những đội ngũ này trung quanh, thì là lít nha lít nhít hư không quái vật, đang theo nhìn lâu thành tu sĩ phát động công kích. Nguy cấp như vậy tình huống, những thứ này lâu thành tu sĩ lại không mở miệng cầu viện, hiển nhiên là tại qua lại phân cao thấp. Ai trước xin cứu viện, như vậy thì tính ai thua. Đám gia hỏa này, luôn luôn không phân trường hợp hồ đồ. Tinh linh lãnh chúa khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, hiển nhiên là không thích nhìn thấy loại chuyện này xảy ra. So sánh liệt ngân lãnh địa mà nói, tinh linh lãnh địa cùng chiến cuồng lãnh địa thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều. Dưới loại tình huống này tiến hành cạnh tranh sẽ cho người một loại lấy mạnh hiếp yếu cảm giác, rõ ràng thắng mà không võ. Không còn nghi ngờ gì nữa, theo tinh linh lãnh chúa, liệt ngân lãnh địa cùng thánh long chiến khu lâu thành tu sĩ căn bản cũng không phải là hai tòa lãnh địa tu sĩ đối thủ. Hắn lãnh địa những tu sĩ kia đoán chừng cũng là ôm loại ý nghĩ này, kết quả là chọc giận Đường Chấn thủ hạ lâu thành tu sĩ. Một đám bản lĩnh rất giỏi lại kiêu căng khó thuần giá hỏa đụng vào nhau, khó tránh khỏi sẽ xảy ra lên cạnh tranh chi tâm. Một khi thật so sánh khởi tình đến, nhất định phải phân ra cao thấp mới biết bỏ qua. Chương 2303, tỉ thí một chút. Chương 2303, tỉ thí một chút. Đường Chấn các hạ, muốn không để bọn hắn hiện tại rút lui. Trong bộ chỉ huy có người đưa ra đề nghị, rốt cuộc tình huống bây giờ nguy cấp, nơi nào có thời gian làm cái gì cạnh tranh trò chơi. Đám này lâu thành tu sĩ, đơn giản chính là không đem tính mạng của mình trở thành một chuyện nhi, kết quả nhưng liên lụy chiến hữu của mình đồng bạn. Nếu như không phải bởi vì bọn họ lời nói, lúc này phòng khu 153 lâu thành tu sĩ cũng đã rút lui hơn phân nửa. Thế nhưng vì chờ đợi bọn hắn, lâu thành tu sĩ chỉ có thể tiếp tục thủ vững, bảo đảm vị diện thông đạo an toàn cùng thông thuận. Ai nói trong lòng khó tránh khỏi sẽ có oán khí, nhưng mà đối với những thứ này lâu thành tu sĩ thân phận, mọi người lại khó tránh khỏi cảm thấy tò mò. Tại đại bộ đội đã rút lui chiến trường tình huống dưới, lại có can đảm không nhanh không chậm cùng hư không quái vật đối chiến, loại hành vi này thân mình thì rất mạo hiểm. Hơi không cẩn thận, liền có thể bị hư không quái vật tuôn vệ, ngay cả thi cốt cũng không thừa nổi. Có can đảm làm như vậy, hoặc là tên điên, hoặc là chính là đối với thực lực của mình cực đoan tự tin. Lại xem xét những thứ này lâu thành tu sĩ lai lịch, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chưa trở về Thánh Long chiến khu tu sĩ, toàn bộ là tham dự lâu thành chi chủ tư cách cạnh tranh tuyển thủ. Bọn hắn đây là muốn tóm lấy này cơ hội khó được, điên cuồng soát lấy chiến công, để miễn cho bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Chỉ cần săn giết một đầu hư không quái vật, có thể đổi lấy hàng loạt chiến công, đi đâu đi tìm chuyện tốt như vậy. Về phần đến từ tinh linh lãnh địa cùng chiến cuồng lãnh địa tu sĩ, hoàn toàn chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhìn thấy Thánh Long chiến khu tu sĩ không lùi, bọn hắn tự nhiên không chịu rút lui. Phải biết bọn hắn chỗ chiến khu, thế nhưng tại lâu thành thế giới xếp hạng thứ 5, dẫn trước Thánh Long chiến khu không biết bao nhiêu vị. Nếu như không phải vì Đường Chấn nguyên nhân, Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có cùng bọn hắn kể vai chiến đấu cơ hội. Đây không phải kiêu ngạo tự phụ, mà là sự thực xác thực như thế, hai tòa chiến khu thực lực sai biệt quá lớn, dưới tình huống bình thường căn bản không thể nào xảy ra gặp nhau. Chính là bởi vì Đường Chấn nguyên nhân, hai tòa lãnh địa lâu thành tu sĩ từ đầu đến cuối đều không có xem nhẹ Thánh Long chiến khu tu sĩ ý nghĩ. Bây giờ tam phương phân cao thấp, cũng chỉ là ở trong bóng tối mà thôi, không hề có công khai làm rõ. Chẳng qua đang nghe bộ chỉ huy đề nghị về sau, lập tức có người tỏ vẻ phản đối. Quản bọn họ làm gì, dứt khoát để bọn hắn so sánh với một hồi, loại cơ hội này khó được, lại tại sao có thể tùy tiện bỏ lỡ. Chiến cuồng lãnh chúa cái thứ nhất nhảy ra, lắc đầu phủ định đề nghị này, mặc dù không phải hắn tham dự trong đó, nhưng cũng ước gì tam phương tu sĩ hảo hảo tỉ thí một lần. Các ngươi sao quyết định, là chuyện của chính các ngươi, bất quá ta chiến cuồng lãnh địa lâu thành tu sĩ, khẳng định không cần trợ giúp. Thưa không quái vật lại như thế nào, không bằng thì thừa dịp cơ hội lần này, hảo hảo đánh nhau một trận, nhiều tích lũy một ít đối chiến kinh nghiệm. Chiến cuồng lãnh chúa lớn tiếng nói, giọng nói vô cùng kiên quyết, không còn nghi ngờ gì nữa đã quyết định được chủ ý, nếu như không phải cần trấn thủ hậu phương, đoán chừng nói xong câu đó về sau, hắn liền đã vọt tới tiền tuyến quan chiến. Tại đi vào thần quốc trước đó, chiến cùng lãnh địa lâu thành tu sĩ, ngay tại tiến hành một hồi cùng loại thi đua hoạt động, từ đó đạt tới luyện binh mục đích. Bây giờ đến rồi chân thực chiến trường, cảnh ngộ địch nhân lại là hiếm thấy hư không quái vật, chiến cùng lãnh chúa sao lại bỏ lỡ dạng này bê cơ hội tốt? Không đưa tay ở dưới lâu thành tu sĩ thao luyện một phen, đem hư không quái vật giết cho máu chảy thành sông, thì căn bản không phù hợp tính cách của hắn. Người cái này man tử, đơn giản chính là tại hồ đồ, hiện tại là cậy mạnh lúc sao? Tinh linh lãnh chúa làm việc xưa nay ổn trọng nhiều mưu, hợp tác với chiến cuồng lãnh chúa nhiều năm, cho nên tại lúc nói chuyện, căn vốn là không cố kỵ chút nào. Trừ ra cảm giác thời cơ không đối với đó bên ngoài, hắn cũng là sợ Đường Chấn suy nghĩ nhiều, từ đó dẫn phát hiểu lầm không cần thiết. Dù sao lập tức liền muốn rút lui thần quốc, năng lực trước lúc rời đi coi trọng một hồi đặc sắc biểu diễn, cũng đúng coi như không tệ một việc. Đứng ở cách đó không xa Đường Chấn, chậm rãi mở miệng nói, hắn cũng nghĩ cho Thiên Trọng Vân đám người một cơ hội, cần biết chỉ có dạng này chiến trường mới có thể ma luyện ra cường giả chân chính. Cơ hội khó được, thực sự không nên bỏ lỡ. Đúng vậy nha, ta thì là nghĩ như vậy, nếu cứ như vậy rời đi, đây chẳng phải là vô cùng không có ý nghĩa. Quay đầu người khác nếu là hỏi tới, về thần quốc nhiệm vụ lần này, ngươi nói cái kia trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói là đánh không lại hư không quái vật, bị đuổi đến kẻ ra quần, cuối cùng chật vật thoát khỏi thần quốc. Dù sao ta có phải không thừa nhận, liền xem như thật phải rời khỏi, thì nhất định phải thống thống khoái khoái đánh nhau một trận mới được. Giọng chiến cùng lãnh chúa lại vang lên, chỉ là nghe hắn giọng nói chuyện, lại phảng phất là một tên hờn dỗi thiếu niên. Có thể hắn chân thực tính tình thì đúng là như thế, cho nên mới sẽ tốt như vậy chiến, chưa bao giờ e ngại cường đại hơn mình địch nhân. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, tinh linh lãnh chúa cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Điều ra tất cả lâu thành tu sĩ số liệu, ta muốn nhìn cho kỹ, cái này ra hỏa sức chiến đấu làm sao. Chiến cùng lãnh chúa lớn tiếng phân phó, ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, trước mắt mọi người thiền không xuất hiện hình ảnh, từng đầu số liệu không ngừng đổi mới. Đánh cho ngược lại là đủ kịch liệt, các ngươi nói một chút, rốt cục kia một đám có thể thắng lợi. Chiến cùng lãnh chúa nhìn trên màn ảnh hình ảnh, cùng với không ngừng đổi mới chiến công bằng điểm, đột nhiên nhìn về phía Đường Chấn ba người hỏi. Không biết, loại chuyện này lại có ai có thể nói chúng, lại nói sự cạnh tranh này thắng bại lại không thể chứng minh cái gì, căn vốn là không có gì ý nghĩa. Đường Chấn không có mở miệng, vẫn như cũng là tinh linh lãnh chúa trả lời, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường. Nếu như không phải vừa lúc mà gặp, lại có hàng loạt hư không quái vật tồn tại, cùng loại cấp bậc này chiến đấu, tinh linh lãnh chúa căn bản là lười nhác quan sát. Ai nói sự cạnh tranh này không có ý nghĩa, đó là ngươi không biết trong đó chỗ tốt, đang không ngừng trong chiến đấu, có thể phát hiện tự thân các loại khuyết điểm, cũng kịp thời tiến hành đền bù hoàn thiện. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, thực lực bản thân liền sẽ bay nhanh tăng lên, đạo lý này ngươi lại không biết. Ta nói một câu ngươi khác không thích nghe, các ngươi tinh linh lãnh địa lâu thành tu sĩ, chưa chắc là ta chiến cuồng lãnh địa lâu thành tu sĩ đối thủ, vì chúng ta càng hiểu được làm sao đi chiến đấu nếu như là tại dưới tình huống bình thường, chiến cuồng lãnh chúa những lời này, cùng khởi sướng khiêu chiến không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng qua tinh linh lãnh chúa cùng hắn quen biết nhiều năm, hiểu rõ hắn bản tính quen thuộc, hiểu rõ trong lời này không hề có bao hàm cái gì ác ý, có thể mặc dù là như thế, tinh linh lãnh chúa nhưng như cũ cười khẩy, cũng không tán đồng đối phương cách nói. Một đám không có đầu óc, chỉ hiểu được làm bừa ra hỏa, thật muốn đánh lên, các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ. Tinh linh lãnh chúa giọng nói rất bình thản, nhưng mà loại đó khinh thường thái độ lại rõ ràng biểu đạt ra tới. Chiến cuồng lãnh chúa tính cách, nhất là chịu không nổi khích tướng, nhất là kiểu này liên quan đến thắng bại sự việc, xưa nay sẽ không yếu thế. Nghe được tinh linh lãnh chúa những lời này về sau, chiến cuồng lãnh chúa ngay lập tức mở to hai mắt nhìn lên tới dường như là một đầu bị chọc giận công yêu. Hi hi hi, ngươi lời nói này, vì sao khiến người ta cảm thấy như thế chói tai? Đã ngươi lời không phục, với hai chúng ta không bằng đọ sức một trận, xem xét rốt cục là của ai bộ hạ càng hơn một bậc. Chiến cuồng lãnh chúa lúc nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, mắt không chấp nhìn tinh linh lãnh chúa. Tinh linh lãnh chúa không tiếp chiêu, vậy liền chứng minh là hèn nhát. Tỉ thí một chút cũng tốt, vừa vặn để ngươi làm rõ ràng sự thực, biết mình rốt cục có bao nhiêu cân lượng. Tinh linh lãnh chúa những lời này nói được không chút khách khí, chiến hoàng lãnh chúa lại không thèm để ý chút nào, thậm chí hắc hắc cười ra tiếng. Quá khứ những trong năm này, hắn luôn luôn tại tìm cơ hội nhường hai tòa lãnh địa tu sĩ đỏ sức một hồi. Thế nhưng tinh linh lãnh chúa tính tình lãnh nạo, đối với loại chuyện này căn bản không có hứng thú, dù là chiến cuồng lãnh chúa nhiều lần nhắc tới, đối phương lại từ đầu đến cuối không có để ý tới. Tại chiến cuồng lãnh chúa trong lòng vẫn luôn ghi nhớ lấy chuyện này, hôm nay nguyên bản thử thăm dò hỏi một chút, lại không nghĩ tinh linh lãnh chúa thật gật đầu đồng ý nguyên nhân có thể cùng Đường Chấn liên quan đến. Chiến cuồng lãnh chúa không nghĩ làm rõ ràng nguyên nhân cụ thể, chỉ cần có thể so sánh với một hồi là được, mượn cơ hội nhường Đường Chấn ba người tất cả xem một chút lãnh địa mình lâu thành tu sĩ mạnh bao nhiêu. Cảm tạ tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2304, không ai nhường ai. Chương 2304, không ai nhường ai. Ba vị lãnh chúa, chúng ta không bằng đánh cược một lần, xem xét rốt cục cái nào một chi đội ngũ chiến thắng. Chiến cùng lãnh chúa đột nhiên đề nghị, nhìn lên tới tràn đầy phấn khởi. Càng là hiếu chiến người, thì càng tiên tính thích cờ bạc, mê luyến loại đó kinh tâm động phách kích thích cảm giác. Chiến cùng lãnh chúa chính là như thế, hắn trong lãnh địa triển khai những kia thi đua, đồng dạng nương theo lấy các loại đánh cược bản cầu, nhường lâu thành tu sĩ tham dự cạnh đoán. Bằng không đơn thuần tỷ thí, lại có ý gì? Đối với bộ hạ của mình, chiến cuồng lãnh chúa có lòng tin tuyệt đối, cần biết lần này bởi tới thần quốc lâu thành tu sĩ đều là tham dự thi đua tinh anh tuyển thủ, bọn hắn thông qua được tầng tầng tuyển chọn, không có một cái nào là kẻ yếu. Đối với những tu sĩ này thực lực, chiến cuồng lãnh chúa trong lòng lại quá là rõ ràng. Vì thiên tính thích cơ bản, lại có đầy đủ tự tin, cho nên hắn mới biết đưa ra đề nghị như vậy. đánh cược một lần, ngươi thì có lòng tin như vậy? Tinh linh lãnh chúa nghe vậy, giống như cười mà không phải cười quét chiến cuồng lãnh chúa một chút, đối phương đánh là ý định gì, hắn nghĩ lại có thể đoán được. Đơn giản là ỷ vào binh cường mã tráng, cho rằng nắm vững thắng lợi, cho nên mới sẽ phách lối như vậy tự tin. Cái này ma tử, lẽ nào người khác làm kẻ ngốc? Đường Chấn khép cười một tiếng, lúc này chiến cuồng lính chủ, vẻ mặt mặt mày hớn hở nét mặt, xác thực cho người ta một loại phách lối cảm giác. Tất nhiên đây không phải là thật phách lối, mà là cùng loại với bằng hữu giữa trò đùa, dùng cho điều tiết bầu không khí mà thôi, bằng không không khỏi quá mức ngu xuẩn. Chiến cuồng linh chủ không đốc, tinh linh lãnh chúa gọi hắn ma tử, nhưng cũng chưa bao giờ đưa hắn trở thành không có đầu óc mã phu. Tất nhiên, liền sợ ngươi không dám đánh cược. Chiến cuồng lãnh chúa giống to, nhìn tinh linh lãnh chúa, ánh mắt bên trong mang theo một tia khiêu khích. Sau đó ánh mắt của hắn đảo qua Đường Chấn cùng Kim Đồng lãnh chúa, giống như hiếu chiến gà trống, lộ ra khí thế hùng hổ dọa người. Loại tình huống này, cho dù là không có hứng thú tỉ thí, thì tuyệt đối không thể lùi bước. Ngươi ngược lại là nói một chút, đánh cược gì, tiền đặt cược lại là cái gì? Tinh linh lãnh chúa ánh mắt đảo qua Đường Chấn, gặp hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, không còn nghi ngờ gì nữa đối với chiến cuồng lãnh chúa đề nghị cũng không phản đối. Cái này khiến tinh linh chủ cảm thấy kinh ngạc, phải biết tại tam phương thế lực bên trong, chỉ có Đường Chấn thủ hạ thực lực yếu nhất. Nếu như không có làm đánh cược, thắng bại ngược lại cũng sao cũng được, nhưng nếu như có tiền đặt cược lời nói, vậy cũng không khỏi quá mức ăn thiệt thòi. Nếu cứ thua, nhất định phải thanh toán tiền đặt cược, Đường Chấn không thể nào không biết điểm này. Tại cuộc tỷ thí này bên trong, đến từ Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ, nhiều nhất cũng coi như là vật làm nền. Đã như vậy, Đường Chấn lại vì sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ lại Đường Chấn những thứ này thủ hạ, còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, có thể có cơ hội đạt được thắng lợi? Tinh linh lãnh chúa trong đầu, đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, chẳng qua lập tức liền bị hắn phủ định. Bất kể chiến khu đẳng cấp hay là lâu thành tu sĩ thực lực, cùng với ngày bình thường tiếp xúc các loại tài nguyên, Thánh Long chiến khu cũng xa xa không cách nào cùng hai đại lãnh địa so sánh. Dưới loại tình huống này, Thánh Long chiến khu muốn đạt được thắng lợi, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Đường Chấn lãnh chúa, ngươi thì chuẩn bị cùng này man tử đánh cược một phen. Tinh linh lãnh chúa kìm nén không được trong lòng tò mò, đối Đường Chấn mở miệng hỏi, xem xét có thể hay không làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cùng Đường Chấn tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng mà hắn có thể xác định, Đường Chấn tuyệt đối không phải loại đó lô mãng làm việc người. Có rất nhiều lúc, Đường Chấn nhìn như mạo hiểm hành vi, kỳ thực đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, có phần thắng cực cao mới biết đi làm. Dưới mắt tất nhiên có can đảm tham dự đánh cược, vậy liền khẳng định có chừng đủ tự tin, mà không phải muốn đem tiền đặt cược không công đưa cho người khác. Đúng phải như vậy chuyện thú vị, làm sao có thể bỏ lỡ? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta không có tư cách tham dự? Đường Chấn cười cười, đối tinh linh lãnh chúa hỏi ngược lại. Ta đương nhiên không có ý tứ kia, chỉ là có chút sự việc không hiểu rõ mà thôi. Thôi, Đường Chấn lãnh chúa như thế nào lại không biết những thứ này, chắc hẳn nhất định đã sớm chuẩn bị a. Đường Chấn lắc đầu phủ nhận, tinh linh lãnh chúa suy nghĩ nhiều, này tỷ thí chỉ là tạm thời quyết định, ta nơi nào sẽ có cái gì chuẩn bị. Bây giờ tham dự tỷ thí, vẹn vẹn là cho thủ hạ của mình động viên mà thôi, rốt cuộc nơi này là liệt ngân lãnh địa chiến trường, ta người lại làm sao có khả năng không tham dự trong đó. Cho nên hai vị có thể để cho thủ hạ đi đọ sức, về phần thủ hạ của ta, cũng là bồi tiếp các ngươi chơi đùa mà thôi. Đường Chấn trả lời lúc, một bộ mây trôi nước chảy nét mặt, giống như đối với thắng bại không thèm để ý chút nào. Ha ha, ta tin ngươi quỷ. Tinh linh lãnh chúa ha ha cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, Đường Chấn có tự tin, hắn có không phải là không như thế. Đã như vậy, vậy liền đều bằng bản sự, xem xét rốt cục ai càng hơn một bậc. Vậy chúng ta thì nhìn một chút, đợi đến tất cả tu sĩ cũng sau khi quay về, đạt được chiến công nhiều nhất lâu thành tu sĩ đến từ ở đâu. Chiến cùng lãnh chúa đưa ra đề nghị, Đường Chấn ba người cũng không phản đối, tỉ thí như vậy phương pháp càng thêm đơn giản công bằng. Nếu đã vậy, muốn báo tin bọn hắn một tiếng, miễn cho bọn hắn cho ta lười biếng. Chiến cùng lãnh chúa nói chuyện đồng thời, đã thông qua bộ chỉ huy liên tiếp tiền tuyến chiến trường, trên bầu trời lập tức xuất hiện hình ảnh của hắn. Chiến cùng lãnh địa lâu thành tu sĩ nghe, ta cùng ba vị lãnh chúa giang cá, nói các ngươi khẳng định săn giết nhiều nhất hư không quái vật, thu hoạch nhiều nhất chiến công. Mặt mũi này rốt cục có thể hay không kiếm về đến, thì toàn bộ nhờ biểu hiện của các ngươi, ta sẽ vẫn luôn chú ý các ngươi, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Giọng chiến cuồng linh chủ truyền khắp tứ phương, dù là khắp nơi đều là chém giết âm thanh, nhưng như cũng không cách nào đem nó che đậy. Nghe được thanh âm này sau đó, chiến cuồng lãnh địa lâu thành tu sĩ nhóm lên tiếng giống to, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn hào quang. Dường như trong nháy mắt, lực chiến đấu của bọn hắn thì tăng lên mấy lần, mỗi một danh đốt như lang như hổ. Mỗi tên lâu thành tu sĩ cũng tại đem hết toàn lực, cố gắng để cho mình lãnh chúa nhìn thấy, mình rốt cuộc đến cỡ nào dùng sức. Tốt, ha 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 ha. Chú ý tới một màn này, chiến cuồng lãnh chúa phát ra vui sướng tiếng cười to, có vẻ mười phần đắc ý chiến cuồng lãnh địa những tu sĩ kia biểu hiện. Hoàn toàn phù hợp hắn mong muốn, tại ba vị lãnh chúa trước mặt, thầy hắn dây đủ mặt mũi. Ha ha ha, ba vị lãnh chúa, của ta những thứ này thủ hạ thế nào? Tiểu này mở miệng lấy thưởng thức hành vi, đoán chừng thì vô cùng phù hợp khí thế của hắn thế, nhưng theo Đường Chấn, vết rách lâu thành tu sĩ thực lực không yếu, nhưng lại cũng không có nghĩa là có thể đạt được cuộc tỷ thí này thắng lợi. Tinh linh lãnh địa lâu thành tu sĩ thực lực không yếu, Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ trong tay, lại có nhìn át chủ bài tồn tại, lẫn nhau ở giữa thực lực không phân sàn sàn nhau. Cho nên rốt cục ai thắng ai thua, bây giờ còn chưa có biện pháp xác định, chỉ có thể nói tỷ số thắng đều chiếm một bộ phận. Chiến cuồng lãnh địa lâu thành tu sĩ bắt đầu đột phát, tinh linh lãnh địa lâu thành tu sĩ cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Bọn hắn hiểu rõ chính mình lãnh chúa phong cách hành sự, sẽ không tùy tiện gia nhập sự cạnh tranh này giao đấu, bây giờ tất nhiên tham dự trong đó, mặc dù là có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Đã như vậy, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho mình lãnh chúa mất mặt, nói cái gì cũng muốn đạt được thắng lợi cuối cùng. Về phần Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ, vẫn luôn đều là vẻ mặt bình tĩnh, cùng đồng bạn phối hợp với săn giết hư không quái vật. Lúc này chưa trở về Thánh Long chiến khu tu sĩ, cũng tham dự lâu thành chi chủ cạnh tranh, vì đạt được kia chân quý tư cách, lẫn nhau trong lúc đó không ai nhường ai. Dù là Đường Chấn không đứng ra cố lên động viên, những thứ này lâu thành tu sĩ vẫn như cũ sẽ đem hết toàn lực, tranh thủ đạt được tốt hơn thành tích. Nếu như có thể tại đạt được chiến công đồng thời, còn có thể thay Đường Chấn dây đến mặt mũi, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự việc. Chương 2305, nắm vững thắng lợi. Chương 2305, nắm vững thắng lợi. Đơn giản thương định rồi tiền đặt cược sau đó, Đường Chấn đám người liền đem chú ý nhìn về phía chiến trường, xem xét lâu thành tu sĩ nhóm sẽ có gì biểu hiện. Cương giả tạo vật chủ tiền đặt cược, khẳng định không phải phàm phẩm, nếu thủ hạ có thể chiến thắng, tự nhiên cũng không thiếu được ban thưởng. Tất cả lâu thành tu sĩ đều tin tưởng, một khi trận chiến này chiến thắng, chắc chắn được cả danh và lợi. Có trọng thưởng tất có dũng phu, vốn là kịch liệt vô cùng chiến đấu, bắt đầu trở nên càng phát ra đặc sắc. Lúc này rộng lớn bên trên bình nguyên, khắp nơi có thể thấy được bị hư không quái vật gặm nuốt khu vực, đen xỉ dáng vẻ cực kỳ dễ thấy. Vì hư không quái vật hình thể to lớn, thôn vệ khu vực tự nhiên thì đại, nhìn từ xa ngược lại là không có gì, thế nhưng khi tới gần sau đó, rồi sẽ hiểu rõ những thứ này quyết tổn khu vực diện tích lớn đến bao nhiêu. Lâu thành tu sĩ tại quá trình chiến đấu bên trong, nhất định phải gấp bội cẩn thận, tránh chính mình lầm vào hư không lỗ thủng bên trong. Dạng này chiến trường môi trường, vốn là đúng lâu thành tu sĩ cực kỳ bất lợi, thời gian trì hoãn càng lâu thì càng bị động. Trên thực tế lâu thành tu sĩ tại giao chiến lúc, vẫn luôn cũng đang không ngừng di động, hướng phía phòng khu 153 chậm rãi tới gần. Bọn hắn thì sợ sệt đường lui bị cắt đứt, không gian chung quanh bị toàn bộ gắn ướt, bởi như vậy rồi sẽ tiến tối không cửa. Thu hoạch chiến công tất nhiên quan trọng, nhưng mà điều kiện tiên quyết là chính mình có thể còn sống ra ngoài, bằng không đạt được lại nhiều chiến công cũng không hề có tác dụng. Theo tỉ thí thông tin truyền ra, những thứ này cùng quái vật chém giết lâu thành tu sĩ nhóm, ngược lại không còn vội vã rời khỏi. Có 4 tên cường giả tạo vật chủ chiếu kháng chiến trường, lâu thành tu sĩ nhóm hoàn toàn có thể buông tay buông chân đi chiến đấu, không cần lo lắng sẽ bị vây chết trong toái liệt không gian. Vốn là ngang dương chiến ý, tại lúc này triệt để sôi trào lên, từng cái tranh nhau chiến lớn. Mỗi một tên lâu thành tu sĩ tâm lý đều có một khỏa lòng cường giả, tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đây người khác kém bao nhiêu. Cho dù là có trên thực lực chiến lệnh, lại cũng chỉ là tạm thời, cũng không đại biểu sau này cũng là như thế. Lần này tỉ thí chính là một hồi cơ duyên, cơ hội như vậy vô cùng không dễ dàng đụng phải, nếu như có thể thừa cơ hiện lộ xứng đầu, tương lai nhất định có thể đạt được tốt hơn phát triển. Ôm lấy cùng loại ý nghĩ lâu thành tu sĩ không phải số ít, có thể cạnh tranh càng phát ra kịch liệt, khắp nơi có thể thấy được lâu thành tu sĩ dung manh thân ảnh, cùng hư không quái vật kịch đấu cùng nhau. Hợp tác chiến đấu chỉ là bình thường, đơn thương độc mã thì không hiếm thấy, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là cao thủ chân chính. Tất cả tu sĩ cũng đang chém giết lẫn nhau, sợ mình chậm một bước, hư không quái vật liền bị người khác cướp đi. Sói nhiều thịt ít, không tranh không đoạt, căn bản liền không chiếm được. Này đang làm cái gì? Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, chúng ta thu hoạch chiến công sẽ càng thêm khó khăn. Có người hoan hỉ có người buồn, Thánh Long chiến khu một ít lâu thành tu sĩ thì vô cùng không thích sự cạnh tranh này. Nhìn rối bời cảnh tượng, cảm giác chiến đấu độ khó sau khi tăng lên, khó tránh khỏi sẽ có người phàn nàn hai câu. Yên tâm đi, hư không quái vật đã bắt đầu tụ tập, chờ một lúc liền sợ ngươi giết không nổi. Sự thực xác thực như thế, theo thời gian chuyển rời, tụ tập đến hư không quái vật càng ngày càng nhiều, chiến trường môi trường cũng biến thành ngày càng nguy hiểm. Đây không phải tiểu miêu tiểu cẩu, mà là có thể thôn vệ vạn vật quái vật đáng sợ. Quá trình chiến đấu bên trong hơi không cẩn thận, rồi sẽ rơi vào hải cốt không còn kết cục. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, thương vong vẫn luôn cũng đang kéo dài, trong đó đại bộ phận đều là tín đồ cùng võ giả. Lâu thành tu sĩ mặc dù thì có thương vong, nhưng mà số lượng ít, cơ hồ có thể không cần tính. Chiến đấu cường độ tăng lên, tín đồ cùng võ giả trong lòng buồn bực, có loại bị ép buộc chịu chết cảm giác. Bọn hắn không muốn tham dự tiểu này không có ý nghĩa chiến đấu, nhưng mà không có lâu thành tu sĩ giúp đỡ, nhưng lại căn bản là không có cách thuận lợi rời khỏi chiến trường. Thân bất do kỷ, tiến tới lưng nan, truy sát hư không quái vật lúc. Bọn hắn theo nhìn lâu thành tu sĩ chiến đấu, lại không nghĩ giờ phút này cảnh ngộ loại tình huống này. Nói đến cũng là bọn hắn vận khí không tốt, đi theo lâu thành tu sĩ thân phận đặc thù, người khác cũng sẽ là trốn tránh nguy hiểm, bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn vượt khó tiến lên. Những thứ này tín đồ trong lòng tức giận đến chửi mẹ, lại cũng chỉ năng lực cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục kiên trì, đồng thời tìm kiếm lấy rút lui chiến trường cơ hội. Kỳ thực luôn luôn tại có tín đồ nếm thử rời khỏi, chẳng qua tại không có lâu thành tu sĩ hỏa lực nói tình huống dưới, bọn hắn căn bản đấu không lại hư không quái vật. Một khi cảnh ngộ hư không quái vật công kích, căn bản không có bao nhiêu cơ hội phản kháng, rồi sẽ bị một ngụm thôn vệ. Dưới loại tình huống này, tín đồ cùng đám võ giả càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, lâu thành tu sĩ có thể vội vàng rút lui. Kết quả lại làm cho người vô cùng tuyệt vọng, không những không đợi được lâu thành tu sĩ rút lui, đụng phải mấy tên tạo vật chủ giám cá tỉ thí, xem xét rốt cục là của ai thủ hạ lợi hại hơn. Cảnh ngộ loại tình huống này, các tín đồ đã triệt để tan vỡ, tiếp theo trở thành nồng đậm bất đắc dĩ. Là cái này kẻ yếu bi ai, chỉ có thể phục tùng cường giả quyết định, căn bản là không có cách khống chế vận mệnh của mình. Đám này lâu thành tu sĩ, tất cả đều là từ đầu đến đuôi tên điên. Các tín đồ chửi mắng đồng thời, kỳ thực cũng đã nhận mệnh, nếu như mình không may chết mất lời nói, những thứ này lâu thành tu sĩ cũng đừng hỏng tốt hơn. Cũng đồng dạng có tâm tư thông thấu tín đồ, đang cùng âm thầm bụng trộm mừng thầm, tại 4 tên thần cấp tu sĩ theo dõi dưới, lâu thành tu sĩ nhóm dường như sẽ không cảnh ngộ nguy cơ chí mạng. Thử hỏi cái nào tên lãnh chúa đang quan chiến lúc, sẽ trơ mắt nhìn thủ hạ tinh anh hy sinh, khẳng định sẽ ở trong lúc nguy cấp cung cấp biệt thủ. Nhiều lắm thì làm được gần nấp một ít, giữ thích hợp tiêu chuẩn, không cho tỉ thí chịu ảnh hưởng. Mặc dù bị bảo vệ đối tượng không phải tín đồ cùng võ giả, thế nhưng chỉ cần đầy đủ thông minh, đi sát đằng sau lâu thành tu sĩ bước chân, như vậy thì có thể làm hết sức bảo đảm an toàn. Tất nhiên cũng không thể mù quáng đi theo, giờ phút này lâu thành tu sĩ cũng tại vây giết hư không quái vật, nếu không biết lượng sức sông đi lên, sợ là thì khó thoát khỏi cái chết. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, thuộc về tam phương lâu thành tu sĩ cạnh tranh đã trở nên càng phát ra đặc sắc kịch liệt. Đến từ hai đại lãnh địa lâu thành tu sĩ, quả nhiên có to lớn thực lực ưu thế, bọn hắn trên chiến trường như vào chỗ không người, không ngừng có hư không quái vật bị tiêu diệt. Qua lại so sánh phía dưới, đến từ Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ, tiêu diệt quái vật tốc độ cũng chậm rất nhiều. Hai tòa lãnh địa lâu thành tu sĩ rất mạnh, đây là sự thật không thể chối cãi, cho nên cho dù là xuất hiện loại tình huống này, thì không có người biết, cảm thấy bất ngờ. Tại rất nhiều người quan chiến nhìn tới, cuối cùng người thắng trận sẽ chỉ ở hai tòa lãnh địa trong lúc đó sinh ra. Phòng khu 153 biểu hiện ra số liệu thông tin, thì đã chứng minh điểm này, hai tòa lãnh địa lâu thành tu sĩ đã một mực chiếm cứ 100 người đứng đầu vị trí. Vì điều kiện không cho phép, cho nên trận này cạnh tranh không thể nào vô hạn kéo dài, tin tưởng không được bao lâu thời gian, thi đấu rồi sẽ trực tiếp kết thúc. Dưới loại tình huống này, Thánh Long chiến khu tu sĩ muốn xông vào top 100, cũng tại cuối cùng đạt được cạnh tranh thắng lợi, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Cho dù ai cũng cho rằng, kết quả sau cùng đã nhất định, ai muốn nghĩ đúng lúc này, lại đột nhiên có dị biến xảy ra. Nguyên bản không có bao lớn biến động trên bảng xếp hạng, có 3 tên lâu thành tu sĩ xếp hạng không ngừng tăng lên, cuối cùng gắng gượng sáp nhập vào top 100. Xếp hạng top 100 không coi là cái gì, mấu chốt nhất một chút ở chỗ, này 3 tên lâu thành tu sĩ toàn bộ đến từ Thánh Long chiến khu. A, này 3 tên tiểu gia hỏa, nhìn lên tới ngược lại là có chút ý tứ. Luôn luôn giữ yên lặng Kim Đồng lãnh chúa, đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Tinh Linh linh chủ cùng chiến cùng lãnh chúa, đồng dạng chú ý tới một màn này cảnh tượng, bọn hắn nhìn xếp hạng không ngừng tăng lên 3 tên tu sĩ, lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Đường Chấn lãnh chúa, lẽ nào này 3 tên tu sĩ chính là ngươi tham dự đánh cược tự tin chỗ? Tinh Linh lãnh chúa đột nhiên mở miệng, đối Đường Chấn khẽ hỏi. Cuối cùng người thắng trận chỉ có một, cho nên xếp hạng top 100 cũng không thể đại biểu cái gì, chỉ có bước vào trước 10 thứ tự mới có thể tranh đấu cuối cùng quán quân. Nhưng là nhìn lấy 3 tên tu sĩ trạng thái, muốn xông vào trước 10 xếp hạng, dường như cũng không phải khó khăn gì sự việc. Cho nên Tinh Linh lãnh chúa mới có này nghi vấn, nếu này 3 tên tu sĩ là Đường Chấn át chủ bài, như vậy nhất định phải cao độ coi trọng mới có thể. Giả sử kết quả sau cùng là Thánh Long chiến khu đạt được thắng lợi, như vậy hắn cùng chiến cuồng lãnh chúa tổn thất không vẹn vẹn là tiền đặt cược, mấu chốt nhất là gánh không nổi người này. Cảm tạ tiêu giao các chủ Xiaomi trùng dưới ánh trăng tiểu lang quân khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2306, cường thế phản siêu. Chương 2306, cường thế phản siêu. Đường Chấn nhìn đổi mới số liệu, khoe miệng mang theo một tia ý cười, sự thực đã chứng minh, chính mình quả nhiên không có đoán sai. Đột nhiên bộc phát tiên trọng vân ba người, chính vì dị thường hung hãn tư thế, thẳng đến vị trí quán quân mà đi. Dọc theo con đường này quá quan chẳng tướng, đem những tia thực lực vượt xa quá bọn hắn đối thủ, liên tiếp thảm dẫm tại dưới chân. Tại bình thường lúc chiến đấu, Thiên Trọng Vân ba người có thể không phải những kia xếp hạng top 100 lâu thành tu sĩ đối thủ, thậm chí có khả năng xếp hạng tại vạn đếm sau đó. Thế nhưng tại đây chủng tranh tài tình huống dưới, lại có thể lợi dụng hiện hữu quy tắc, thoải mái dùng chiến tích đến đánh bại đối phương. Đường Chấn có can đảm đánh cược, cũng là bởi vì hắn ở đây lâu thành tu sĩ trong danh sách, nhìn thấy Thiên Trọng Vân ba người tồn tại. Vì ba tên này phong cách hành sự, nhất định sẽ không ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, mà là sẽ ở rút lui thần quốc trước đó, nghĩ hết biện pháp soát lấy chiến công. Mặc dù lâu thành tu sĩ nhóm đều là ôm ý nghĩ này, dự định nhiều hơn soát lấy chiến công, thế nhưng so sánh cái khác lâu thành tu sĩ, này ba tên lâu thành tu sĩ có càng nhiều át chủ bài. Dứt bỏ thân mình thực lực không nói, trong đội ngũ A Phong trên người có cố dung binh hệ thống phụ trợ, đây chính là khá là ghê gớm thứ gì đó. Nó chính là di động thương thành cùng tham mưu tác chiến, chỉ cần có đầy đủ chiến công, dường như không có làm không được sự việc. Trước đây ba tên này đấu giá hư không tàng bảo thú, chính là vì gom góp đầy đủ chiến công, nhưng mà chuẩn bị làm một vụ lớn. Đường Chấn cho dù đối với kế hoạch của bọn hắn không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết mấy tên này tất nhiên muốn làm, vậy liền khẳng định sẽ kiên trì tới cùng. Vừa nãy quan chiến lúc, hắn cố ý tra xét ba người thông tin, kết quả lại phát hiện một chuyện rất khác thường. Trong đoạn thời gian này, Thiên Trọng Vân đám người đánh chết hư không quái vật số lượng rất ít, thu hoạch chiến công tốc độ rõ ràng lạc hậu người bên ngoài. Theo Đường Chấn, chuyện này vô cùng không bình thường. Ba tên thực lực không kém lâu thành tu sĩ, dẫn theo một đoàn thủ hạ, đồng thời còn có ba chiếc chiến hạm cung cấp hỏa lực trợ giúp, lại làm sao có khả năng không chiếm được chiến công? Cho nên Đường Chấn ngay lập tức xác định, đám gia hỏa này kế hoạch đang chấp hành, có thể còn chưa tới thu lưới thời gian. Thế nhưng theo mệnh lệnh rút lui truyền đạt mệnh lệnh, bọn hắn đã không có nhiều thời gian hơn đi chờ đợi, cho nên chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, chiến cuồng lãnh chúa đưa ra đánh cược đề nghị, Đường Chấn cũng liền thuận thế đáp ứng. Nếu Thiên Trọng Vân đám người đạt được thắng lợi, như vậy đối với Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ mà nói, chính là một khích lệ cực lớn. Ở mọi phương diện điều kiện kém xa hai tòa lãnh địa tình huống dưới, lại có thể lấy yếu thắng mạnh đạt được thắng lợi, này bản thân liền là một kiện để người hưng phấn sự việc. Tất nhiên cái này cũng mẹn mẹn là có thể, tại cường giả như mây tình huống dưới, cho dù là kỳ chiêu nơi tay, nhưng cũng chưa hẳn có thể đạt được thắng lợi. Tinh Linh lãnh chúa hoài nghi Đường Chấn có át chủ bài, nghĩ như vậy ngược lại cũng không có vấn đề, chỉ là này đến bài có phải thật sự hữu hiệu quả, ngay cả Đường Chấn cũng không có cách nào tiến hành can thiệp. Đánh cược niềm vui thú chính là ở đây, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết cuối cùng người thắng trận là ai. Kỳ thực coi như thua cũng không có cái gì, Đường Chấn cũng không phải là thua không nổi, thậm chí còn có thể lợi dụng chuyện này, hảo hảo khích lệ một chút Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ. Vì để tránh cho lại xuất hiện tình huống như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ cố gắng tu luyện, nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình. Tu vi đạt tới loại trình độ này, có thể kích thích chuyện của bọn hắn ít càng thêm ít, cho nên thất bại có đôi khi cũng không phải chuyện gì xấu. Đường Trấn các hạ, này ba tên Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ, không biết ngươi là có hay không có hiểu biết. Mắt thấy Thiên Trọng Vân ba người chiến công tổng số không ngừng tăng lên, cho dù là bước vào trăm người đứng đầu sau đó, nhưng như cũng duy trì ổn bên trong co thăng tốc độ, chiến cuồng lãnh chúa có chút trở nên không giữ được bình tĩnh. Trận này đánh cược là do hắn đề nghị, dựa theo suy nghĩ của hắn, cuối cùng người thắng trận thì tất nhiên là chính mình. Dưới mắt xếp hạng thứ nhất lâu thành tu sĩ, liền đến từ chiến cuồng lãnh địa, thứ ba cùng hạng năm đồng dạng cũng là thuộc hạ của hắn. Mặc dù nhìn lên tới nắm vững thắng lợi, thế nhưng có kinh nghiệm tu sĩ đều biết, trên chiến trường mây gió biến ảo, ai cũng không dám bảo đảm chính mình là người thắng cuối cùng. Giờ này khắc này, chiến cuồng lãnh chúa thì sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, sợ sệt thành quả thắng lợi hoa rơi nhà khác. Quả thực như thế, không khỏi quá mức bẽ mặt. Nghe được chiến cuồng lãnh chúa hỏi, Đường Trấn nhẹ nhàng gật gật đầu, loại chuyện này căn bản không cần phủ nhận. Không sai, ta đúng tình huống của bọn hắn có biết một hai, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, bọn hắn hiện tại nên cùng nhau. Chiến cuồng lãnh chúa gật đầu, đồng thời nhìn chằm chằm chiến trường, cố gắng tìm kiếm ngàn sông nói ba người vị trí. Cũng tìm một vòng về sau, hắn lại đột nhiên phát hiện, chiến trường bên trong căn bản không có ba tên này dấu hiệu, cũng không biết bọn hắn đến cùng ở nơi nào. A, đây là có chuyện gì? Chiến cuồng lãnh chúa mắt lộ vẻ kinh ngạc, Thiên Trọng Vân ba người không trên chiến trường, như vậy chiến công điểm tích lũy lại là từ đâu mà đến? Không cần tìm, kia ba tên tiểu gia hỏa căn bản không ở nơi này, mà là tại những địa phương khác. Kim Đồng lãnh chúa mở miệng nói, lúc này hắn chính nhìn một chỗ không người phương hướng, ánh mắt giống như xuyên biệt rồi vô tận không gian. Đây là năng lực đặc thù của hắn, có rất ít người có thể bắt trước. Chiến cuồng lãnh chúa hơi sững sờ, sau đó ngay lập tức liên hệ bộ chỉ huy, yêu cầu định vị Thiên Trọng Vân ba người vị trí. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, bộ chỉ huy thì truyền đến thông tin, tỏ vẻ đã thành công khóa chặt rồi mục tiêu. Cho ta đem hình ảnh hiện ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ba tên này là cái gì xáo lộ, làm sao lại như vậy hung hãn như vậy. Phòng khu 153 vùng trời, rất nhanh liền xuất hiện một bộ hình ảnh, chính là Thiên Trọng Vân đám người tác chiến chẳng cảnh. Đồng dạng là một chỗ tổn hại bên trên bình nguyên, mấy ngàn tên võ giả tín đồ chính tụ tập cùng nhau, đối lư không quái vật không ngừng công kích, vũ khí của bọn hắn trang bị rất tinh xảo, cũng không biết là ở đâu làm đến, chính là ỷ vào vũ khí trong tay, mới đúng hư không quái vật tạo thành hữu hiệu sát thương. Chiến công lên nhanh nguyên nhân chủ yếu là những thứ này hư không quái vật bị toàn bộ vây khốn, đang một tòa to lớn phù văn pháp trận bên trong không ngừng dãy rủa. Bất kể chúng nó dãy rủa như thế nào, cũng căn bản là không có cách thoát khỏi phù văn pháp trận, cho dù là đặc thù thôn vệ năng lực thì căn bản là không có cách phá hoại phù văn pháp trận. Điều này phù văn pháp trận hiển nhiên là chuyên vì hư không quái vật xây dựng, có thể hết khắc thủ đoạn của bọn nó. Tại các tín đồ dày đặc hỏa lực công kích đến, hư không quái vật chỉ có thể tựa bia ngắm giống nhau, bị đánh được phá thành mảnh nhỏ. Đáng lưu ý chính là, mỗi khi có hư không quái vật sắp gặp tử vong lúc, những thứ này phụ trách công kích tín đồ cùng võ giả rồi sẽ ngay lập tức đem nó buông tha. Sau đó Thiên Trọng Vân ba người sẽ theo thứ tự ra tay, khóa chặt thụ trọng thương hư không quái vật, phát ra một kích chí mệnh cuối cùng. Làm hư không quái vật tử vong sau đó, chiến công điểm tích lũy rồi sẽ rơi xuống Thiên Trọng Vân bọn người trên thân, này cũng là bọn hắn chiến công phi tốc tăng lên nguyên nhân chỗ. Loại phương thức này nhìn như mưu lợi, dường như có làm trái quy tắc hiểm nghi, nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ vấn đề gì. Những võ giả này cùng tín đồ đều thuộc về thuộc ba người chỉ huy, sử dụng vũ khí cũng là bọn hắn ba người cung cấp, đem chiến công tính tới ba người trên người, hoàn toàn là chuyện tiên kinh địa nghĩa. Cái khác hai tòa lãnh địa lâu thành tu sĩ cũng sẽ mượn nhờ thủ hạ cùng đồng bạn giúp đỡ, từ đó thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công. Chỉ là so sánh có chuẩn bị Thiên Trọng Vân đám người mà nói, hiệu suất kém quả thực không phải một điểm nửa điểm, cho nên mới sẽ tại lúc này bị nhanh chóng siêu việt. Nhất làm cho người cảm thấy buồn bực là Thiên Trọng Vân và người thủ đoạn căn bản là không có cách sao chép, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thứ nhất là không có thời gian bố trí phù văn pháp trận, còn nữa cũng căn bản không chỗ tìm kiếm nhiều như vậy thích hợp vũ khí trang bị, nhường nguyên bản sánh vai vướng víu nhân vật tín đồ thì có thể rút một tay soát chiến công. Nay đồng dạng là nhường chiến cuồng lãnh chúa đám người nghi ngờ nguyên nhân chỗ, bọn hắn thực sự không hiểu rõ Thiên Trọng Vân đám người rốt cục là làm được bằng cách nào điểm này. Chương 2307, cần hệ thống phụ trợ không? Chương 2307, cần hệ thống phụ trợ không? Vì trên bảng xếp hạng dị thường biến động, Thiên Trọng Vân ba người ngay lập tức thành chú ý đối tượng, nhất là hậu phương quan chiến lâu thành tu sĩ, cũng đem chú ý đặt ở trên người bọn họ. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, bọn hắn rốt cục đang làm cái gì, vì sao có thể làm ra kiểu này vượt quá tưởng tượng sự việc. Không có qua bao lâu thời gian, thì có người phát hiện chỗ không đúng, sau đó tại trong âm thầm xì xào bàn tán. Đường Trấn lãnh chúa, này ba tên lâu thành tu sĩ trên người, nhưng có đại dung tích chứa vật trang bị. Vẫn luôn cũng đang quan chiến tinh linh lãnh chúa cha hỏi dường như đã nhìn ra nguyên nhân chỗ, đột nhiên quay đầu đối Đường Trấn hỏi. Không sai, ta đã từng cho bọn hắn một viên chứa vật trang bị, dung tích xác thực vô cùng khách quan. Đường Trấn gật đầu thừa nhận, nhưng mà tinh linh lãnh chúa nhưng như cũ cao mày, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Cho dù là có đại dung tích chứa vật trang bị, thế nhưng cũng vô pháp mang đủ vật phẩm cần thiết, trừ phi trước đó thì có đầy đủ chuẩn bị. Chỉ là trên chiến trường mây gió biến ảo, sự tình gì đều có thể xảy ra, dường như không cách nào làm được chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà lại nhìn những thứ này tín đồ, lại giống như căn bản không tồn tại hiện tượng như vậy, cơ hồ là thiếu cái gì rồi sẽ đến cái gì. Dưới loại tình huống này, Thiên Trọng Vân đám người có thể nhanh chóng săn giết hư không quái vật, liền không còn là chuyện kỳ quái gì. Mấy tên lãnh chúa trải nghiệm chiến tranh vô số, kinh nghiệm phong phú dị thường, đã hiểu như thế ưu tú hậu cần phục vụ, quả thực thì không phù hợp lẽ thường. Dưới loại tình huống này, phụ trách cung cấp vật liệu cố dung binh áp phòng, nhanh chóng khiến cho tinh linh linh chủ đám người chú ý chính là hắn, người kia tuyệt đối có vấn đề. Chiến cuồng lãnh chúa tay chỉ áp phòng, dùng giọng khẳng định nói, ánh mắt bên trong lại mang theo một vòng kinh ngạc. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, này tất cả mấu chốt của sự tình, cũng cùng một tên bình thường cố dung binh liên quan đến. Không sai, tên này trên người cố dung binh, căn bản cũng không có mang theo chữ vật trang bị, như vậy vật phẩm của hắn lại là từ đâu xuất hiện? Tinh linh lãnh chúa trong mắt tỏa ánh sáng, dường như phát hiện rất có ý nghĩa sự việc, nếu như không phải hiện tại không tiện, hắn đoán chừng năng lực trực tiếp đem A Phong nhắc tới trước mặt nghiên cứu một phen. A Phong trên người bí mật không thể gạt được tất cả mọi người, nhất là đối mặt những thứ này cường giả tạo vật chủ, càng là hơn không cách nào tiến hành lừa gạt. Liền xem như chính mình không có nói, vì những thứ này cường giả tạo vật chủ năng lực, thì khẳng định có thể làm rõ ràng. Đường Chấn thì không có tính toán dấu diếm, thậm chí chuẩn bị thừa cơ đánh một đợt quảng cáo, nhường những lãnh chúa này đều biết hệ thống phụ trợ tồn tại. Cho dù là cường giả tạo vật chủ, có đôi khi cũng cần làm một ít mua bán, dùng cái này để đổi lấy mình muốn tài nguyên. Thế là Đường Chấn nói ngắn gọn, đem bộ này hệ thống phụ trợ đơn giản giới thiệu một chút, có chút công năng kết hợp thời khắc này tình huống, không thể nghi ngờ càng thêm cố có sức thuyết phục. Nghe xong Đường Chấn giới thiệu, ba tên lãnh chúa nét mặt kinh ngạc, không ngờ rằng Thánh Long chiến khu lại làm ra thứ như vậy. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, cách làm như vậy có lẽ có ít không làm việc đàng hoàng, nhưng nếu là nhìn xem thực tế ứng dụng hiệu quả, lại là thật rất không tệ. Cũng tỉ như giờ này khắc này, ba tên thực lực cũng không đột xuất lâu thành tu sĩ, lại có thể nghiền ép đông đảo cường giả, bằng vào chính là bộ này hệ thống mang tới tiện lợi. Thiếu cái gì thì mua cái gì, muốn cái gì thì có cái gì, như vậy còn có không làm thành sự việc. Có này lợi khí, mới có thể thuận buồm xuôi gió, bằng không liền xem như đem Tiên Trọng Vân ba người trói cùng nhau, cũng chưa hẳn là xếp hạng top 100 tầng lầu đếm là đối thủ. Đó cũng không phải rèm pha bọn hắn, mà sự thực sát thực như thế. Đệ ngũ chiến khu uy danh hiển hách, bước vào thần quốc bên trong cũng đều là hai đại lãnh địa tinh anh, rất nhiều tu sĩ thực lực đều là sâu không lường được. Có thể đối với Đường Chấn mà nói, căn bản không coi là cái gì, đó là bởi vì cảnh giới của hắn còn tại đó. Thế nhưng đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, những thứ này đến từ hai đại lãnh địa lâu thành tu sĩ, chính là một tòa không thể vượt qua đại sơn, hoàn toàn là cần đáng giá ngưỡng vọng tồn tại. Cùng loại lần này hội chiến, ngày bình thường dị thường hiếm thấy, thậm chí có thể nói là trăm năm khó gặp một lần. Có thể tự mình trải nghiệm, bản thân liền là một chuyện may mắn, muốn tại chiến tích trên ép đối phương một đầu, càng là hơn muôn vàn khó khăn. Đã hiểu điểm này lâu thành tu sĩ không ít, cho nên khi nhìn thấy biến hóa bảng xếp hạng về sau, quan chiến lâu thành tu sĩ nhóm mặt mũi tràn đầy vui sướng, bắt đầu lớn tiếng thay Thiên Trọng Vân ba người trợ uy. Cho dù là ba người bọn hắn nghe không được, vậy cũng không có bất cứ quan hệ nào, lâu thành tu sĩ nhóm chỉ là muốn mượn cơ hội phát tiết thôi. Nghe kia như sấm tiếng hoan hô, chiến cùng tinh linh linh chủ lẫn nhau, mặt lộ một tia nụ cười bất đắc dĩ. Vốn cho là nắm vững thắng lợi thi đấu, vậy mà sẽ xuất hiện biến cố như vậy, thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nếu Thiên Trọng Vân ba người đạt được thắng lợi, tuyệt đối sẽ dẫn phát hoành động, nguyên bản bài danh phía trên lâu thành tu sĩ, khẳng định sẽ không phục kết quả như vậy. Chẳng qua có này hai tên lãnh chúa trấn thủ, bọn hắn khẳng định không dám làm cản, bằng không chắc chắn gặp nghiêm trị. Có chơi có chịu, là cái này đánh cược quy tắc. Hai tên lãnh chúa cũng không phải loại đó người thua không trả tiền, nếu Thánh Long chiến khu tu sĩ vận dụng quy tắc đạt được thắng lợi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bị nợ. Chẳng qua là một hồi thi đấu mà thôi, thắng thua căn bản không coi là cái gì, cho dù là thật chiến thắng, thì không thể đại biểu Thiên Trọng Vân ba người thực lực chân chính. Đường Chấn lãnh chúa, ngươi có thể hay không cùng ta cẩn thận nói một chút, bộ này hệ thống phụ trợ đến cùng là thế nào chuyện? Tinh linh lãnh chúa rõ ràng cảm thấy rất hứng thú, nếu có thể lời nói, hắn vui lòng thanh toán một chút đền bù, đạt được một bộ hệ thống phụ trợ tiến hành nghiên cứu. Nếu bộ này hệ thống xác thực dùng tốt lời nói, hoàn toàn có thể tại lãnh địa của mình bên trong phát triển ra đến, có thể tăng lên dưới tay mình sức chiến đấu, những lãnh chúa này chắc chắn sẽ không bài xích. Không sai, ngươi hảo hảo giảng một chút, ta thì cảm giác thứ này rất không tồi. Chiến cuồng lãnh chúa đối chiến trường giống lên một cúng họng, nhắc nhở dưới tay mình lâu thành tu sĩ, cẩn thận bị Thiên Trọng Vân ba người phản siêu. Dù là này ba tên lâu thành tu sĩ khí thế hùng hùng, thế nhưng chiến cuồng lãnh địa tu sĩ cũng không yếu, nếu bọn hắn thì sử dụng thủ đoạn như vậy chiến thắng tỷ lệ vẫn như cũ rất cao. Cụ thể làm sao làm việc, kỳ thực lâu thành tu sĩ nhóm trong lòng cũng rất rõ ràng, đơn giản là một đám tu sĩ cung cấp giúp đỡ, bảo đảm một người trong đó thu hoạch đầy đủ chiến công. Chiến cuồng lãnh chúa sẽ không tận lực nhắc nhở, nhưng nếu là thủ hạ tu sĩ làm như vậy, hắn cũng đồng dạng sẽ không phản đối. Sau đó hắn cũng tới đến Đường Chấn trước mặt, muốn nghe Đường Chấn giới thiệu một chút, kiểu này hệ thống phụ trợ đến cùng là thế nào chuyện. Đừng tưởng rằng hai vị lãnh chúa kiến thức nông cạn, chỉ vì kinh nghiệm của bọn hắn cùng truyền thừa văn minh, cũng cùng Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ khác nhau. Có chút tại Thánh Long chiến khu tu sĩ nhìn tới chuyện đương nhiên, tại hai đại lãnh địa tu sĩ trong mắt thì có vẻ có chút khó tin. Từ trước đến giờ chưa có tiếp xúc qua, tự nhiên không thể nào hiểu rõ. Đường Chấn nước gì như thế, hắn muốn là có tâm mở rộng một chút hệ thống phụ trợ, dưới mắt chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Điều này hệ thống phụ trợ nếu là phát triển ra đến, là chế tạo cùng tổng đài Thánh Long chiến khu, đều sẽ đạt được hàng loạt chỗ tốt. Cái khác lãnh địa lâu thành tu sĩ sử dụng hệ thống, chẳng những có thể vì tăng lên Thánh Long chiến khu nổi tiếng, tiện thể còn có thể thu thập càng nhiều vị diện cùng bảo vật thông tin. Nếu như tất yếu phải vậy, những thứ này sử dụng hệ thống phụ trợ lâu thành tu sĩ, tùy thời đều có thể tụ tập lại một chỗ, thay Thánh Long chiến khu hoàn thành một ít độ khó siêu cao nhiệm vụ. Nếu hệ thống phụ trợ đại quy mô mở rộng sau đó, nó có khả năng sinh ra lực ảnh hưởng, thậm chí có khả năng không kém hơn cơ thạch bình đại. Đến rồi lúc kia, Thánh Long chiến khu chỉ cần cung cấp hậu cần phục vụ, liền có thể thu hoạch liên tục không ngừng phong phú thu nhập. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2308, rút lui đếm ngược chương 2308, rút lui đến ngược tại đường trấn đám người nói chuyện phiếm lúc, trên chiến trường tình thế cũng đã tiến nhập gay cấn, càng ngày càng nhiều hư không quái vật tụ tập mà đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là to lớn mà kinh khủng thân ảnh, tại thiên không dưới lòng đất đi tới đi lui xuyên thẳng qua. Giống như di động đảo tự đỉnh núi, tản ra thê lương mục nát khí tức, mặc dù này cảnh tượng nhìn lên tới hùng vĩ vô cùng, nhưng lại đại biểu cho nguy cơ chí mạng. Chúng nó vờn quanh tại bình nguyên bốn phía, đem lâu thành tu sĩ đoàn đoàn bao vây lên, đồng thời đem còn lại không gian không ngừng thôn phệ. Chỉ cần đem phiến khu vực này phong tỏa, như vậy lâu thành tu sĩ chính là cá trong chậu, cuối cùng khó thoát bị thôn phệ kết cục. Đối với hư không quái vật mà nói, lâu thành tu sĩ hương vị xa so với bình thường vật phẩm mỹ vị, thôn phệ sau đạt được lợi ích cũng sẽ càng nhiều. Hiểu được tu luyện sinh linh là đẹp nhất vị tư bộ phẩm, hư không quái vật cũng sẽ ở trong quá trình thôn phệ giữ lại ký ức, hiểu rõ cái quái gì thế món ngon nhất. Cho nên lúc này lâu thành tu sĩ chính là một viên vị ngon nhất hương mùi, hấp dẫn lấy hư không quái vật không ngừng tới trước. Chúng nó muốn đem lâu thành tu sĩ thôn phệ, lâu thành tu sĩ lại nghĩ đưa chúng nó trở thành chiến công, hai bên đều có toàn tính, kịch liệt chém giết từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Chỉ là so sánh dưới, lâu thành tu sĩ càng thêm bị động, rốt cuộc giờ này khắc này ở vào bị vây quanh trạng thái, không gian sinh tồn bị không ngừng áp xúc. Đây là một loại giết địch tổn hại mình tiêu hao chiến, thời gian trì hoãn càng dài, đối với tự thân tổn hại lại càng lớn. Hư không quái vật vô cùng vô tận, lâu thành tu sĩ số lượng lại sẽ chỉ không ngừng giảm bớt. Nếu cuộc tỉ thí này không hạn thời gian, như vậy lâu thành tu sĩ thương vong khẳng định sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí có khả năng càng số lượng càng nhiều. Đám này cường đại mà tự tin ra hỏa, nếu không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện rút lui chiến trường. Như thế chẳng những sẽ thứ bị thiệt hại đạt được chiến công cơ hội, thì tương đương với một loại yếu thế biểu hiện, khó tránh khỏi sẽ bị đối thủ cạnh tranh xem thường. Nhất là chiến cuồng lãnh địa lâu thành tu sĩ, thời điểm chiến đấu căn bản cũng không để ý tới cái khác, hoàn toàn là từ đầu đến đuôi tên điên. Muốn cho bọn hắn trước giờ rút lui, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, trừ phi chiến cuồng linh chủ hạ lệnh mới có thể. Được cho đám gia hỏa này định vị thời gian, nếu mặc cho bọn hắn kéo dài thêm, cuối cùng khẳng định sẽ bị cuốn trong hư không. Đến lúc đó lại phái người giải cứu, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm phiền phức, thậm chí còn có thể gia tăng không cần thiết thương vong. Tinh linh lãnh chúa làm việc ổn trọng, mắt thấy lâu thành tu sĩ tại lòng háo thắng điều khiển, hành vi đã dần dần mất khống chế, liền ngay lập tức hạ mệnh lệnh mới. Đứng ở bên cạnh đường trấn đám người, đối với cái này không có chút nào ý kiến, nếu tinh linh lãnh chúa không mở miệng, bọn hắn cũng sẽ truyền đạt mệnh lệnh tương ứng mệnh lệnh. Cạnh tranh tỉ thí tiền đề, là tuyệt đối không thể chậm trễ chính sự, bằng không thì không cần phải. Cử hành. 30 sau, tất cả lâu thành tu sĩ toàn bộ rút lui chiến trường, nếu có ai không chịu rút lui, thì ngay lập tức xếp vào danh sách tử trận. Tinh linh lãnh chúa thấp giọng nói, mặc dù thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cảnh cáo của hắn có thể nói là vô cùng nghiêm trọng, nếu xếp vào danh sách tử trận, như vậy thu hoạch chiến công đều sẽ bị niềm phong tích chữ, tương đương toi công bận rộn một hồi. Liền xem như có thể khôi phục bình thường thân phận, thế nhưng đang khôi phục tiền trong khoảng thời gian này bên trong, căn bản là không có cách hưởng thụ lâu thành tu sĩ bình thường quyền lợi. Nói trắng ra là cái này một loại trừng phạt thủ đoạn, chuyên môn đối phó kháng mệnh không theo gia hỏa, từ đó làm đạt tới kỷ luật nghiêm minh hiệu quả. Quả nhiên đạo mệnh lệnh này truyền đạt mệnh lệnh sau đó, những kia giết mắt đỏ lâu thành tu sĩ, lập tức liền trở nên thu lại rất nhiều. Tất nhiên rút lui thời gian đã xác định, như vậy hiện tại việc cần phải làm chính là làm hết sức vững chắc chiến quả, mà không phải lại tiếp tục mạo hiểm. Nếu ở trong quá trình này cảnh ngộ biến cố, bị hư không quái vật ăn hết lời nói, kia đơn giản chính là không may cực độ. Có chút tu sĩ đang tra nhìn bảng xếp hạng đơn sau đó, vì không vừa lòng tại thứ hạng của mình, từ đó lựa chọn tiếp tục chém giết. Đám gia hỏa này kẻ tài cao gan cũng lớn, cho dù là hư không quái vật số lượng tăng mạnh, VLLT một đó đồng dạng cũng có một chút lâu thành tu sĩ, không còn tiếp tục hàm chiến, mà là quyết định rút lui chiến trường. Dừng lại thời gian càng dài, ít nhìn càng nguy hiểm, lỡ như đường đi bị ngăn cản, kia mới là thật khóc không ra nước mắt. Cũng may đường trấn đã sớm phòng bị điểm này, hạ lệnh chiến hạm mở rút lui thông đạo, nhường lâu thành tu sĩ nhóm có thể thuận lợi trở về. Vì hỏa lực dày đặc công kích, thư không quái vật căn bản là không có cách tới gần thông đạo, bằng không rồi sẽ tại thời gian cực ngắn bị xé nát. Chính là bởi vì này một cái thông đạo tồn tại, lâu thành tu sĩ nhóm mới dám yên tâm chiến đấu, chí ít trong lòng bọn họ hiểu rõ, tùy thời đều có thể ung dung rút lui. Chờ đợi đã lâu tín đồ cùng võ giả thấy thế, ngay lập tức đi theo đội ngũ rút lui chiến trường. Bọn hắn không có tư cách đạt được chiến công, giết chết lại nhiều hư không quái vật thì không có ý nghĩa. Bây giờ cuối cùng khổ đợi đến cơ hội, tự nhiên muốn mau chóng rút lui mới là. Rốt cuộc ai cũng có thể nhìn ra, hiện trường tình thế trở nên càng chặt chẽ trương. Nếu là thật sự bị hư không quái vật xông tới, bọn hắn sợ là ngay cả tránh cũng không có chỗ tránh, chỉ cần mấy ngụm rồi sẽ bị nuốt lấy. Ha ha, các ngươi bọn người kia cũng đội vàng rút lui đi, điểm hộ nhiệm vụ giao cho chúng ta là được. Chiến cuồng lãnh địa tu sĩ thấy thế, không khỏi cười ha ha, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Đám ngu xuẩn này. Tinh linh lãnh địa lâu thành tu sĩ, lại mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, đám gia hỏa này phong cách chiến đấu, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Bọn hắn căn bản cũng không hiểu làm sao phối hợp, chỉ là một vị mạnh mẽ đâm tới, dường như cả tòa trên chiến trường, chính là bọn hắn biểu hiện ra cá nhân thực lực sân khấu. Chiến cuồng lãnh địa lâu thành tu sĩ, tất cả đều là như vậy tính tình, theo chân chúng nó lãnh chúa không khác nhau chút nào. Các ngươi những thứ này ma tử, hay là tiếp tục chém giết đi, chỉ là không nên bị hư không quái vật trở thành điểm tâm là được. Có đến từ tinh linh lãnh chúa tại lâu thành tu sĩ, đối chiến cuồng lãnh địa tu sĩ lạnh giọng chà phúng. Sau đó thì gia nhập vào rút lui đội ngũ bên trong. Cũng không phải tất cả lâu thành tu sĩ đều muốn rút lui, mà là vẫn như cũ còn có một số lưu ở lại, bọn hắn chỉ dùng thời gian cực ngắn, liền đã len lén đã đạt thành thỏa thuận. bọn hắn đúng hư không quái vật tiến hành công kích, sau đó giao cho chỉ định nhân tuyển, do đối phương hoàn thành cuối cùng tiêu diệt. Những thứ này lâu thành tu sĩ cách làm, cùng Thiên Trọng Vân đám người xáo lộ sao mà tương tự, với lại có cao hơn tiêu diệt hiệu suất. Chỉ cần thời gian đầy đủ lời nói, chiếm cứ cuối cùng đứng đầu bảng, quả thực dễ như trở bàn tay. Bất kể trận đấu này rốt cục ý nghĩa ở đâu, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhường quán quân hoa rơi nhà khác, nhất là chiến cuồng lãnh địa tu sĩ trong tay. Cho nên bọn hắn bắt đầu sôi nổi nghĩ biện pháp, bảo đảm phe mình có thể nắm vững thắng lợi, nhất là xếp hạng thứ nhất vị trí then chốt, cạnh tranh càng phát ra kịch liệt. Chiến cuồng lãnh địa lâu thành tu sĩ, mơ hồ phát hiện chỗ không đúng, chỉ là đơn giản quan sát một chút về sau, liền ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, rốt cục đang làm thứ gì? Một tên chiến cuồng lãnh địa tu sĩ, đối phụ cận tinh linh lãnh địa tu sĩ quát, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ nét mặt. Ta không muốn chiến công, đưa cho bằng hữu của mình, có quan hệ gì tới ngươi? Bị chất vấn lâu thành tu sĩ ha ha cười một tiếng, nhìn tên kia chiến cuồng lãnh địa tu sĩ nói, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường nét mặt.